Hiện tại, các nàng dám khẳng định không phải tẩu hỏa nhập ma vũ giả, mà là không biết khủng bố, bởi vì các nàng hiện tại cũng không có tra không ra vấn đề căn nguyên. Thanh Thanh, ngươi dùng thiên chỉ hạc pháp thuật truyền lời cho sư tôn, bảo nàng phái vài cái thực lực siêu cường sư tỷ qua đây trợ giúp, thuận liền đem tình huống nơi này cũng nói một cái. Không biết vì sao, Dương Điểm nhất cảm giác được cực kỳ nguy hiểm đánh đến nơi, được trước đó giao phó một cái ở thụ ốc thôn chuyện phát sinh tình, làm cho sư tôn khuyết tán ra, tránh khỏi ngoại giới vũ giả sửng sốt đầu xông vào điều tra, lộ mạng mất mạng. Không cần cẩn thận như vậy đi, chúng ta có thể đi ra ngoài sau viết nữa báo cáo điều tra. Phong Thanh Thanh cảm thấy Dương Điểm nhất cái gì cũng tốt, chính là quá cẩn thận một chút. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Dương Điểm nhất kiên quyết nói. Tốt đi, ta lập tức truyền lời cho sư tôn. Phong Thanh Thanh hai tay bấm tay niệm thần chú, rất nhanh thì dùng linh lực ngưng kết ra một con hạc giấy phía trên viết có chữ viết, nàng lần nữa bấm tay niệm thần chú, hạc giấy bay ra ngoài. Được, cái này hạ yên tâm đi. Phong Thanh Thanh vô vô tay, cười nói. Nhưng là sau một khắc, nàng nụ cười trên mặt đọc lại, cảm giác được thả bay đi hạc giấy cùng chính mình mất đi liên hệ. Chương 26, đúng nhất định là như vậy. Làm sao? Dương Điểm nhất cùng Chử Vân Trúc đều chú ý tới Phong Thanh Thanh khó coi biểu tình. Cơ hồ là đồng thời hỏi. Thiên chỉ hạc theo ta mất đi liên hệ, hình như là có vật gì đem ta thiên chỉ hạc cho cướp đi. Phong Thanh Thanh kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Trừ Vân Trúc sắc mặt kỳ biến, nghi ngờ nói, chúng ta giao chỉ dùng linh lực ngưng kết ra thiên chỉ hạc nhưng là có đặc thù bí pháp, đồng thời dùng đến trên trăm đạo ấn kết, mã hóa cùng an toàn hai phương diện đã làm được vô địch. Coi như là có người cơ duyên xảo hợp chứng kiến thiên chỉ hạc bay qua, nhưng là cũng không bắt được đủ không được. Thiên chỉ hạc truyền âm pháp thuật là giao trì nhiều vị sư tôn nhiều năm cộng đồng nghiên cứu ra được tâm huyết, mã hóa cùng an toàn tuyệt đối vô địch. Chỉ cần viết trên truyền tống mục đích, là có thể đem thiên chỉ hạc phía trên viết nói đưa đến. Như không phải giao trì đệ tử, là không thể va chạm vào thiên chỉ hạc, đây cũng là giao trì cho tới nay tự hào nhất sự tình, nhưng là... Trừ Vân Trúc nói được nửa câu đột nhiên không nói lời nào. Bởi vì nàng nghe được mặt đất chui ra ngoài kỳ quái nào đó anh thanh âm. Vật gì vậy? Trừ Vân Trúc nắm chặt kiếm trong tay. Thật giống như hai chúng ta chân hạ chui ra vật gì vậy. Phong Thanh Thanh cũng tương tự có chút khẩn trương, đối mặt không biết khẩn trương. Chúng ta đừng hoảng hốt. Dương Điểm nhất nói đạo, nàng chỉ là thoải mái các nàng, kỳ thực nàng cũng có chút sợ sệt. Các nàng bình thường cũng thường thường đi ra ngoài lịch luyện, chẳng qua cũng chỉ có ở thụ ốc thôn cái chỗ này bị hù dọa qua không chỉ một lần. Cái chỗ này có chủng nói không nên lời cảm giác. Các nàng nhanh chóng làm thành một vòng tròn, dựa lưng vào lưng. Cảnh giác gần xuất hiện nguy hiểm. Phốc phốc. Tiếng vang truyền đến, chỉ thấy vô số màu đen dây xúc tua theo mặt đất chui ra ngoài, không ngừng bao vây qua đây, cùng này đồng thời, dây hành bộ phận truyền đến anh tiếng kêu, đột nhiên không hề có điểm báo trước, từng cái khuôn mặt tươi cười theo hành bộ phận chui ra ngoài. Thấy thế ba nữ tức thì cả người run lên, giận cả tóc gáy. Đây là cái gì quỷ? Cái này là vật gì? Xa ở một bên Sở Diệp chứng kiến không trung xuất hiện một đạo kim mang, hiếu kỳ quan sát một cái. Hình như là một con chim, thế nhưng dường như cũng không phải là, bởi vì kim mang tản ra kỳ quái quang vượng, thấy mơ hồ. Thế giới bên ngoài còn thật có chút mới mẻ. Sở Diệp hứng thú tăng nhiều, lập tức dùng tảng đá đem cái kia con chim cho đập xuống. Nhưng là, không nghĩ tới cái kia con chim lại vẫn có thể quẹo vào, hoàn mỹ tránh rơi công kích của mình, lúc này hắn đem đại bạch ngỗng ném ra. Giúp ta lấy xuống xem một chút. Sở Diệp đạo. Được a. Cam nguyện bị Sở Diệp ném ra đại bạch ngỗng bay đi cao khoảng không, cặc cặc gọi hai tiếng, vươn miệng đem chim cho ngậm, nhanh chóng trở về mặt đất, mới phát hiện là một đoàn kim mang, tức thì đần độn vô vị. Có điểm đồ đạc, cái này chỉ thiên chỉ hạc còn có thể phi, có phải hay không thành tinh? Bất quá, Sở Diệp rất nhanh thì nhìn ra mờ ám, đây là từ pháp thuật ngưng luyện mà thành thiên chỉ hạc, bị nắm trong tay thiên chỉ hạc không ngừng dãy rủa, muốn chạy trốn, kết quả không có đùa giỡn, nhưng sau nó liền không dãy rủa. Cái này lúc Sở Diệp vươn tay đâm đâm nó, phát hiện thiên chỉ hạc động mấy hạ liền bất động. Thiên chỉ hạc phía trên giường như có chữ viết, nhưng là bị vật gì vậy cản được, vì vậy Sở Diệp trực tiếp vươn tay hướng quang đoàn bên trong tìm kiếm, đột nhiên một cổ lực lượng trùng kích ở tay lên, muốn xoắn nát Sở Diệp tay tựa như. Sở Diệp không có phản ứng cái kia cổ cù lét lực lượng, trực tiếp đem tờ giấy cho lấy ra, phía trên còn viết nói mấy câu. Sư tôn, thu ốc thôn sự tình siêu ra tưởng tượng của chúng ta, hiện nay thổ địa ở kéo du ơi. Xuất hiện nhất chủng kêu không được nổi danh tự sinh vật, còn có một khối bao quát thiên địa hắc sắc thạch bi, Dương Điểm nhất, Trừ Vân Trúc, Phong Thanh Thanh có sư tôn phó thác phụ, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, mời phái mấy vị thực lực cao cường sư tỷ đến đây giúp bọn ta giúp một tay. Các nàng nói có điểm huyền chuyển, muốn biểu đạt chính là không đủ năng lực, sư tỷ tới gót. Đại Bạch Ngỗng, ngươi thật giống như gặp rắc rối. Sở Diệp chỉ đi tới bát tự bộ Đại Bạch Ngỗng, đột nhiên nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đại Bạch Ngỗng vẻ mặt sờ không được đầu não. Khả năng này là người khác trợ giúp người cứu mạng tin, lại bị ngươi cướp đi. Rõ ràng là ngươi kêu ta cướp, lẽ nào ngươi quên. Đại Bạch Ngỗng vẻ mặt không nói nhìn Sở Diệp, nó nhớ kỹ Sở Diệp trí nhớ tốt vô cùng a. Là sao? Sở Diệp không nhớ ra được có chuyện này, chẳng qua đã Đại Bạch Ngỗng phạm sai lầm, làm nuôi sủng vật chủ nhân, Sở Diệp ít nhiều được có chút biểu thị, hắn đâm đâm cái kia chỉ thiên chỉ hạc. Hai tay vừa để xuống, hắn là muốn đem thiên chỉ hạc để cho chạy. Nhưng là không nghĩ tới thiên chỉ hạc vẫn không núp đích. Sở Diệp rất lúng túng, nhìn mấy con sủng vật cũng đang nhìn mình, nhìn lẫn nhau đặc biệt lúng túng. Lúc này một hồi gió nhẹ thổi qua, Sở Diệp động linh cơ một cái, đem thiên chỉ hạc ném ra, lúc này thiên chỉ hạc theo phong bay đi. Này cũng được. Bên cạnh hồ lê kinh ngạc đến ngây người, nàng trên đầu sóc càng là trừng mắt cầu ngây người, Sở Diệp cái này một lớp thao tác như này ưu tú. Cái kia chỉ thiên chỉ hạc không biết là dựa vào pháp thuật bay đi, vẫn là theo phong bay đi, cái này siêu ra Sở Diệp phạm vi hiểu biết. Đi đi, đừng xem, thiên chỉ hạc nhất định có thể phi đến mục đích. Sở Diệp nhanh lên nói sang chuyện khác, chúng ta đi mau đi, ta cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, khối kia màu đen thạch bi cách ta càng ngày càng gần, nhưng ta chính là không cảm giác được vị trí của nó. Hắn ở phía trước dẫn đường, ngẫm lại, vẫn là ngượng ngùng nói, nếu như đợi lát nữa chúng ta đụng tới cái kia ba nữ tử, liền xuất thủ cứu các nàng, miễn cho chết trách chúng ta. Ô mấy con sủng vật không thèm để ý chút nào, a một tiếng, các nàng có chết hay không cùng chúng nó không có nhất mao tiền quan hệ. Nói Sở Diệp lại đem đề tài vòng trở về, kỳ quái, rõ ràng có thể cảm giác được hắc sắc thạch bi đang ở phụ cận, thế nhưng chăm chú cảm ứng thời điểm, cái kia cổ lực lượng sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Sở Diệp ngồi trên mặt đất lên, thực sự không có cách. Đột nhiên, hình như có cảm ứng, ngẩng đầu hướng hư không nhìn lại, huyết vụ tràn ngập gian, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một khối màu đen thạch bi. Hắc sắc thạch bi tản ra u hắc quang mang, trên đó viết bốn cái hồng sắc đại tự, thế nhưng mơ hồ, thấy không rõ lắm. Lập với trong hư không hắc sắc thạch bi giống như là nhất tôn cự nhân tại bao quát nhân gian bách thái. Nhất chủng vô hình uy áp hàng lâm, Sở Diệp cảm giác thân thể có chút trầm trọng, lại là tới tự hắc sắc bia đá thế. Sở Diệp không chút do dự nào, mang theo trọng thân thể nhảy dựng lên, hướng trong hư không nhất bát, trong hư không thạch bi trong nháy mắt biến mất, Sở Diệp bắt được một đoàn huyết vụ. Chạy thật nhanh. Sở Diệp chưa bắt được khối kia hắc sắc thạch bi, ầm ầm một cái rơi xuống đất, mặt đất bị hắn dâm nước. Các ngươi vừa rồi làm sao đều không ra tay, nếu như tốc độ xuất thủ rất nhanh, là có thể bắt được nó. Sở Diệp tiếc hận nói. Vừa mới cái kia chỉ là hư không liền hiện ra giả tượng, vốn chính là không tồn tại sự vật, ngươi là không thể bắt được. Đại Bạch Ngỗng lắc đầu. Vừa rồi tấm bia đá kia là giả tượng, chắc là ở một cái địa phương nào đó cái bóng đi ra đường nét, Sở Diệp tự nhiên biết, không phải là hải thị thận lâu cảnh tượng chứ sao. Hắn chẳng qua là muốn thử xem có thể hay không bắt lại giả sự vật. Nhưng là Đại Bạch Ngông hóa thân giang tinh hận chính mình, Sở Diệp lập tức mở miệng hận trở về. Ngươi không hiểu, tuy là giả cùng thực sự là đối lập quan hệ, nhưng là tồn tại cái này chủng quan hệ, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, là có thể đem bắt lại giả, thuận liền đem thật mang ra ngoài. Sở Diệp nghiêm túc nói, thật có thể mở mắt nói mỏ. Đại Bạch Ngông vũ cánh phành phạch, Sở Diệp mới vừa tuyệt đối là nói bậy. Tốt đi, Sở Diệp đích thật là chuyện hiếm, hắn chỉ là muốn an ủi một chút chính mình. Dù sao không có bắt lại thạch bi. Khối này màu đen thạch bi tựa hồ một mực trước mắt của mình xuất hiện, cái này có phải hay không biểu thị cái gì? Sở Diệp hiện tại cũng tới càng hiếu kỳ, thậm chí hoài nghi hắc sắc thạch bi là một vị tương đối ngượng ngùng mỹ nữ sở hóa, chính lén lút câu dẫn mình. Đúng, nhất định là như vậy. Sở Diệp thầm nghĩ trong lòng. Chương 27, cáo tử. Huyết vụ dường như quần quận khói đặc bao phủ ở trên khoảng không, vô pháp tiêu tán. Sở Diệp muốn không minh bạch cái này vấn đề. Thu ốc thôn huyết vụ không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị. Người của toàn thôn mới vừa phản ứng kịp, nhưng là tử thần đã hàng lâm. Kỳ quái bạch sắc sinh vật đem thân thể của bọn họ thôn vệ sạch sẽ, chỉ trừ hạ một bộ bạch cốt, có thậm chí bạch cốt cũng không có lưu xuống. Trong thời gian ngắn liền xuất hiện loại tình huống này, Sở Diệp cảm thấy không phải là sức người có thể làm được, như vậy nhất định chính là dưới mặt đất xuất hiện đột biến. Xem ra thế giới bên ngoài cùng Thiên Đế Sơn cấm khu không sai biệt lắm. Cũng là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, khắp nơi đều là đại khủng bố, cho nên chúng ta làm việc phải khiêm tốn. Sở Diệp vừa đi vừa nói chuyện. Mấy con sủng vật không nói lời nào, chúng nó vẫn luôn rất đê điều. Theo Sở Diệp một mạch hướng trong huyết vụ đi, càng chạy huyết vụ càng ngày càng đậm trọng, hô hấp trong không khí mùi máu tanh nồng nặc truyền đến, may mắn bên cạnh có thể tịnh hóa không khí côn ngư. Xa xa xa. Đột nhiên, phía trước xuất hiện tiếng bước chân, thanh âm có chút lảo đảo. Gặp nguy hiểm, chuẩn bị xuất thủ. Sở Diệp nhìn tiền phương, thế nhưng cũng không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Cùng nay đồng thời, tiếng bước chân tiêu thất. Chính làm Sở Diệp muốn thở phào thời điểm, chính mình trước mặt đột nhiên xuất hiện một tấm nhiều nếp nhăn hầu như khô đét khuôn mặt. Sở Diệp bản năng lui sau hai bước, đồng thời một quyền đánh ra. Thiếu niên, là ta. Phía trước chuyển đến thanh âm giàn mua. Có chút quen thuộc, dường như ở cái kia nghe qua. Sở Diệp tức thì đem nắm tay thu hồi lại, nhưng Kình Phong vẫn là đi ra ngoài, bóng người phía trước nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh, chỉ thấy Sở Diệp nắm đấm dường như một ngọn núi nhỏ, trong tầm mắt không ngừng biến lớn. Huyết vụ bị lực lượng đánh sơ xác ra một khu vực, to lớn nắm đấm vàng quấn vòng quanh kim mang, phóng lớn đến cùng tiểu sơn khâu một dạng lớn, liền đọng lại trên không trung, phía trên lưu chuyển không đoán ra sát ý. Tràn đầy nếp nhăn ngôn bà kinh ngạc, sắc mặt kỳ biến. Nếu như vừa rồi hắn không có thu quyền, ta có thể hay không bị đánh chết. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Sở Diệp, cái này thiếu niên hoàn toàn không án lẽ thường xuất bại à. Rõ ràng không có cảnh giới, không có cảm giác bất kỳ linh lực, thế nhưng vì sao hắn có thể đủ đánh ra cái này trùng kinh thiên động địa quyền kình. Nhưng mà, một màn kế tiếp, nôn bà chấn kinh đến cằm đều rơi. Chỉ thấy Sở Diệp đi về phía trước, vươn một căn chỉ, đem trong hư không thật lâu không tán đi năm đấm vàng cho đâm thoái. Khủng bố như vậy. Nôn bà nhìn chăm chú vào Sở Diệp, rung động hồi lâu không nói gì. Thấy nôn bà nhìn mình chằm chằm, Sở Diệp cười ha hả nói. Cái này quả đấm nhỏ thương tổn được người khác liền không được, cho nên ta đem đánh sơ xác. Nôn bà không nói gì, nàng hoàn toàn nhìn không thấu Sở Diệp đường lối. Sở Diệp lúc này mới phát hiện nôn bà dường như lão mười mấy tuổi, gương mặt nhiều nếp nhăn, đầu tóc rối tung, quần áo đồng nát, chật vật không chịu nổi, tựa hồ là bị vật gì vậy giày xéo qua, nói ra. Vừa mới bắt đầu, ngươi không phải đi theo chúng ta phía sau sao? Làm sao lập tức liền không gặp người, hiện tại làm thế nào làm thành cái dạng này? Ngươi hảo ý nghĩ nói. Nhớ tới cái này, nôn bà liền gương mặt lòng chua xót, nàng thấy Sở Diệp đem tiểu hồ yêu mang đi, nàng cũng đi theo vào, kết quả đi vào về sau, phát hiện tiểu hồ yêu cùng Sở Diệp cũng không trông thấy. Nhìn mặt đất vết tích, tốt phán đoán bọn họ đi đâu, nhưng là mặt đất dĩ nhiên không có vết chân. Vì vậy ngẫm lại tiểu hồ yêu đi vào thụ ốc thôn phương hướng, dựa vào cảm giác đi về phía trước, kết quả đi nhầm đường. Phía sau từng trải thật là một lời khó nói hết. Phát sinh cái gì ạ? Thấy nôn bà khuôn mặt sắc không ngừng biến hóa, tang thương răng rấp, rất là làm cho đau lòng người, tiểu hồ yêu chạy tới đỡ nôn bà, tuy là nàng không muốn làm nôn bà truyền nhân, nhưng vẫn là rất quan tâm nàng. Nhìn thấy nàng khéo léo răng rấp, nôn bà nhếch môi cười cười, sờ sờ đầu của nàng. Phát hiện sờ được là mao nhung nhung đồ đạc. Nguyên lai đầu của nàng phía trên có con sóc, không nghĩ tới sóc dám lấn phụ đến đầu của nàng lên. Có chủng ảo giác, cái này chỉ mập sóc sẽ ở hồ lê đầu trên ở xuống. Nôn bà rất là hèn mọn, lập tức đem sóc cho đuổi xuống. Sóc gương mặt thú hoán, nhưng sau leo đến tiểu hồ yêu trên bờ vai, lẩm bẩm nói chút nghe không hiểu nói. Nôn bà chừng vài lần sóc, xoa xoa tiểu hồ yêu đầu, giảng thuật nàng tiến nhập thụ ốc thôn từng trải. Bà ta vừa rồi đụng tới một con tướng mạo hung tàn quỷ, ta theo hắn đánh một trận, không nghĩ tới công lực của hắn thâm hậu như thế, ta dĩ nhiên đánh không thắng. Đây chính là nàng chật vật như vậy nguyên nhân. Quỷ. Thế giới trên thật sự có quỷ. Hồ Lê nhìn nôn bà, nghi ngờ nói. Không phải quỷ, là Âm Sơn cốc nhất vị trưởng lão, gọi Âm Sơn lang lang, ta phía trước nghe nói qua hắn, là chuyên tu sát lục công pháp người, tu luyện công pháp cực kỳ quỷ dị, vì vậy biến thành cái kia phó người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Nôn bà đem nàng chật vật từng trải sơ lược. Cho nên công pháp không thể tùy ý tu luyện, ta có một bộ công pháp thích hợp người. Không biết ngươi nguyện ý tu luyện sao? Nôn bà giống như một lang ngoại bà, xoa xoa tiểu hồ yêu đầu tóc, hướng dẫn từng bước nói. Cái này môn công pháp thật phi thường thích hợp ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, không cần rườm rà lễ bái sư, lập tức ở chỗ này khấu ba cái khấu đầu, ta liền truyền thụ cho ngươi. Không nên do dự, ngươi không biết thế gian lại có bao nhiêu người muốn cầu ta đây một bộ công pháp, tha thiết ước mơ đều muốn đạt được, thế nhưng ta không truyền thụ, chỉ có ngươi, ta cảm thấy tài năng xứng trên cái này môn công pháp. Nôn bà một mực nói. An An lẳng lặng nghe Sở Diệp cảm giác nàng không được làm bán hàng đa cấp đáng tiếc. Hắn không có can thiệp tiểu hồ yêu quyết định, dù sao đây là con đường của nàng, hắn không có lý do gì can thiệp. Tuy là nôn bà vừa thấy mặt đã không nhìn chính mình, thế nhưng hắn cũng không thể nguyên nhân này ngăn cản tiểu hồ yêu tiền đồ. Nhưng mà tiểu hồ yêu nhức đầu, rất muốn cự tuyệt nôn bà. Nhưng là thấy nàng nụ cười hiền lành. Rất không đành lòng, chẳng qua cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ta cha nói qua. Ta ở bên ngoài lịch lãm chỉ là chống trải nhãn giới, đề cao tu vi, phía ngoài bất luận cái gì công pháp cũng không thể tu luyện. vì sao? Nôn bà cảm thấy kỳ quái. Ta cha nói nhân tộc công pháp xác thực rất cường đại, nhưng rất nhiều không thích hợp yêu tộc tu luyện. Là có chuyện này, thế nhưng ta đây cái công pháp không có có loại này hạn chế. Nôn bà đạo. Nhưng là ta có yêu tộc đứng đầu nhất công pháp. Hồ Lê vẫn cảm thấy yêu tộc bảo điện thích hợp với nàng, đợi nàng tìm được thời cơ thích hợp mà bắt đầu tu luyện. Yêu tộc có gì tốt công pháp? Nôn bà trợn mắt một cái đạo, nhưng sau nàng dường như nghĩ đến cái gì, lẽ nào ngươi có yêu tộc mạnh nhất tu luyện công pháp? Hồ Lê gật đầu. Có thể cái kia công pháp, ta nghe nói yêu tộc nội đấu, ban đầu đảm nhiệm yêu vương chiến bại, nhưng sau công pháp sẽ không biết tung tích. Đó là thật lâu chuyện lúc trước tỉnh, đều đi qua vài chục năm, cái kia công pháp tìm được, hơn nữa yêu vương tuyên bố mỗi cái yêu đều có thể tu luyện yêu tộc mạnh nhất công pháp. Tiểu Hồ yêu đạo. Lúc nào tuyên bố sự tình? 2-3 tháng trước. Mới yêu vương kế vị, nhưng là làm sao ngược lại loạn hơn, tùy tùy tiện tiện một cái yêu đều có thể tu luyện cái kia chủng cao cấp công pháp, rõ ràng cái này vương thất bại. Chớ nói lung tung ta cửu thúc nói bậy. Nàng cửu thúc nhưng là cái có tốt yêu, chính là bởi vì là hắn thống linh yêu tộc, vì yêu tộc phát triển, cam nguyện đem yêu tộc cao thâm nhất công pháp công khai, mỗi cái yêu đều có thể tu luyện. Hiện tại cửu thúc có thể chịu yêu tộc hoan nghênh. Mới yêu vương là người cửu thúc. Nôn bà nuốt nước miếng một cái, kinh ngạc nói. Ừ, đúng thế. Hồ Lê chợt gật đầu. Cáo tử. Chương 28, hắc sát thạch bi là của ta đồ đạc. Cáo tử. Nôn bà khỏe miệng co giật, không có chút nào do dự, xoay người rời đi. Nàng đây là cái gì vận khí à, theo liền tìm một truyền nhân đều có thể cùng đại lão kéo trên quan hệ. Mới yêu vương là Hồ Lê cửu thúc, là ý nói nàng phía trước còn có 8 cái thúc thúc, trời mới biết đều là chút gì đại lão. Nếu như nàng đem cái này chủng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma công pháp truyền thụ cho tiểu hồ yêu, sẽ phải bị đánh chết đi. Lại nói, yêu tộc trí cường công pháp xác thực so với nàng công pháp tốt. Này thì không đi, còn đợi đến khi nào? Mắt thấy Nôn bà muốn đi xa, Hồ Lê chạy tới kéo Nôn bà, nói. Bà, ngươi không muốn độc thân ở thụ ốc trong thôn đi, quá nguy hiểm, vẫn là theo chúng ta đi đi. Nguy hiểm, ha ha ha. Vẫn là lần đầu tiên nghe được có người đối nàng nói nguy hiểm, cười nói. Ta nhưng là nhập đạo cảnh bước thứ 4 cường giả, thiếu chút nữa liền bước thứ 5. Nàng nói chuyện thời điểm đặc biệt tự tin, nhưng là sau một khắc lại bị Hồ Lê dội một chậu nước lạnh. Ngươi mạnh như vậy vì sao còn có thể bị đánh thành bộ dáng này? Hồ Lê gãi đầu một cái, không hiểu rõ lắm. Có chút chật vật luôn bà xem vài lần tiểu hồ yêu, vô pháp câu thông, tiếp tục đi về phía trước, không tính cùng nàng một đường. Bà, chớ đi, theo chúng ta đi, Sở Diệp ca ca rất mạnh, hội bảo vệ ngươi. Tiểu hồ yêu dắt Nôn bà quần áo, muốn đem Nôn bà kéo trở về. Đùa gì thế, nàng cần một tên mao đầu tiểu tử bảo hộ. Chẳng qua nhìn Hồ Lê một bộ nước mắt như mưa, quyến luyến không thôi dáng dấp, Nôn bà cuối cùng vẫn vô pháp ngoan hạ tâm lai. Nàng lúc đầu muốn hành động đơn độc, cuối cùng vẫn là cái Hồ Lê một bộ mặt. Kỳ thực, nàng chỉ là muốn nhìn Sở Diệp đến cùng có năng lực gì, không có tu luyện, cư nhiên là có thể ở trong huyết vụ hành tẩu. Theo tiểu hồ yêu đi ở Sở Diệp phía sau, dần dần Nôn bà đột nhiên cảm giác không đúng. Vì sao mùi máu tanh không được thấy? Nàng nếm thử một cái kéo cự ly xa, phát hiện lấy Sở Diệp làm trung tâm 10 thước bên trong cũng không có mùi máu tanh. Lúc này, nàng chú ý tới cái kia ở Sở Diệp cái hót du tẩu ngư, con cá kia một mực hộp phao phao, rất nhanh phao phao liền phá, hẳn là chính là cái vật này đem chung quanh mùi máu tươi cho tịnh hóa rơi. Quá mới mẻ. Nôn bà âm thầm liễu lưỡi. Nàng không rên một tiếng lôi kéo tiểu hồ yêu tay, đi theo Sở Diệp phía sau. Lặng lẽ quan sát mấy con sủng vật, phát hiện mấy con sủng vật tựa hồ có hơi kiêu ngạo, lẽ nào chúng nó cũng có bản lĩnh. Nôn bà không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra, tiếp tục cùng lấy Sở Diệp, thế nhưng nàng phát hiện Sở Diệp dường như không có mục đích đi loạn. Nàng rốt cục nhịn không được, hỏi ngươi có phải hay không muốn tìm vật gì vậy hả? Đúng vậy. Chúng ta không phải muốn đi ra ngoài sao? Tìm được liền đi ra ngoài. Ngươi muốn tìm vật gì vậy? Một khối màu đen thạch bi, không biết ngươi thấy qua chưa? Sở Diệp hỏi. Nôn bà lắc đầu, nàng tiến đến sau đã bị âm sơn cốc gầm sơn lang lang đuổi theo đánh, nơi nào còn có thời gian đi chú ý thứ khác. Bất quá, nàng loáng thoáng dường như cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng, nhưng nàng tưởng âm sơn lang lang phát ra, cho nên với hắn đánh thời điểm ít nhiều có chút kiêng kỵ, lẽ nào cổ hơi thở này không phải hắn phát ra. Nói ngươi tìm khối này hắc sắc thạch bi làm cái gì hả? Nôn bà hỏi lại. Đây là đồ của ta, ta vô ý rơi xuống nơi này, ta chỉ muốn tìm về tới. Sở Diệp thản nhiên nói, biết chân tướng mấy con sủng vật phát sinh quái khiếu, phát giác Sở Diệp mặt ra càng ngày càng dày. Ngươi đồ đạc tại sao lại đi tới nơi này? Nôn bà không hiểu. Ngươi nói thật nhiều. Sở Diệp không muốn nói chuyện với nàng, hắn phải cẩn thận cảm thụ khối kia hắc sắc thạch bi. Lần đầu tiên nhìn thấy hắc sắc bia đá thời điểm, Sở Diệp thì có loại dự cảm, tảng đá này phảng phất có đặc biệt thần hồn. Tồn tại cùng trời đất, mạnh như vậy đồ đạc không phải là của mình, còn có thể là của ai? Không biết đi bao lâu, Sở Diệp đám người đi tới một dòng suối nhỏ bên. Hết thảy đều bị huyết vụ bao phủ, mà con suối nhỏ này vẫn như cũ trong suốt, không có chịu đến một tia ô nhiễm, tuyệt đối không đơn giản, các ngươi không nên đi bên dòng suối nhỏ rửa tay rửa mặt. Nôn bà lời còn chưa nói hết, liền thấy Sở Diệp mang theo mấy con sùng vật ở rửa tay rửa mặt, cái kia chỉ hồ yêu nâng lên thủy liền quát, không nghĩ tới bọn họ căn bản không nghe nôn bà nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì đó? Tiểu hồ yêu uống hai nước bọt, lộ ra đầy tiểu hồ nha, hỏi. Ngậy! Không có gì. Nôn bà khuôn mặt sắc phát hắc. Nhìn đang uống nước hai vị, nôn bà lắc đầu, bọn họ một chút cũng không được suy nghĩ vấn đề an toàn sao. Làm sao cái này hai con tựa hồ cũng không có tim không có phổi dáng vẻ. Nàng không có nhiều lời, theo sau rửa mặt một chút. Lúc đầu mặt của nàng nhăn nhúm, thế nhưng trải qua nước nhất tắm, hình như là hấp thu thủy giống nhau, dĩ nhiên khôi phục ban đầu trạng thái, thấy thế hồ lê sợ đến kém chút rơi xuống trong nước suối. Con tốt, Sở Diệp tay mắt lanh lẹ, đem nàng xốc lên tới để qua một bên. Bà, ngươi khuôn mặt làm sao nếp nhăn cũng không có. Hồ lê cảm thấy rất bất khả tư nghị, nàng đây là làm sao làm được. Có thể là không có nghỉ ngơi tốt, liền có nếp nhăn, nghỉ ngơi tốt, sẽ chậm rãi khôi phục lại. Nôn bà cười nói. Ồ hồ lê đạo. Thế nhưng Sở Diệp sẽ không có tiểu hồ yêu tốt như vậy lừa gạt, không biết có phải hay không là ảo giác, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, hắn tựa hồ chứng kiến Nôn bà khiết bạch mịn màng da thịt, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nhưng sau liền tiêu thất. Sở Diệp không có suy nghĩ nhiều, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt, liền thấy cách đó không xa suối nước phía trên bắt đầu mạo phao, đột nhiên lơ lửng mười mấy bộ thi thể. Hồ lê rút lui mấy bước, rơi xuống mặt đất. Ở trong nước suối hi hi đại bạch ngông khuôn mặt sắc đều lục. Vỗ cánh phành phạch bay ra ngoài, nói, người chết. Ta thấy, đừng la to. Sở Diệp đạo. Ta cảm thấy những thứ này người có chút quen mắt. Đại bạch ngông vỗ cánh, giật mình nói. Ta khuôn mặt mù, không nhớ ra được. Sở Diệp đạo. An mặc rất như là kiếm tiên phái. Tiểu hồ yêu lúc này đạo. Đột nhiên, trong nước suối có ba bộ thi thể ngồi xuống, là Trầm Ninh, Hứa Thấm Thuần cùng Ngư Thi Nhược, ngồi xuống sau chứng kiến chu vi đều là thi thể, trong lúc nhất thời thất kinh, sư đệ hô. Nhưng là, không có một sư đệ đáp lại, bởi vì đều chết. Bọn họ kêu khóc hồi lâu, liền đem hơn 10 vị sư đệ rời đến bên bờ, từng cái sư đệ khuôn mặt cũng làm xẹp lép, hình như là bị vật gì vậy hút khô tinh thần khí. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem hắn nhóm nhất nhất vùi lấp. Chờ tâm tình của bọn hắn khá một chút về sau, Sở Diệp mới tới hỏi, các ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Chúng ta đụng tới một con rắn kia đầu trên sừng dài, cùng long giống nhau, một đường đuổi giết chúng ta một mạch chạy, cuối cùng không đường có thể chạy, bắt đầu ngăn cản, chúng ta nơi nào là đối thủ của nó, lập tức đã bị nó đánh ngất xỉu, chính làm chúng ta cho là muốn xong đời thời điểm, mơ mơ màng màng chứng kiến một con chi chu qua đây, sau đó cùng hắn đánh lên, chuyện về sau tỉnh ta cũng không biết, tỉnh lại liền xuất hiện ở bờ sông. Nhưng sau sư đệ đều bị chết. Trầm Ninh cảm xúc rất là thất lạc, hắn dẫn đội nhiều lần như vậy, lần đầu tiên xuất hiện cái này trùng sự cố, đi ra sư đệ toàn bộ tử vong, nếu như Hứa Thấm Thuần cùng Ngư Thi Nhược cũng chết ở chỗ này, hắn phỏng chừng cũng không cần trở về. Đột nhiên, phía trước không xa chỗ truyền đến sâu trọng tiếng bước chân. Thiên Đế Sơn cấm khu có thần ma hơi thở kim sắc đạo đường tên gì đại đạo. Chương 29, như ngươi gặp phải so với ngươi yếu người, nhất định phải bảo vệ hắn bảy phân. Theo tiếng bước chân nhìn lại, Sở Diệp chứng kiến phi đầu tán phát, khuôn mặt sắc khô vàng, quần áo có kỳ quái chất lỏng màu xanh biếc, đầu tóc còn có mấy tờ khô vàng lá cây ba nữ tử. Không biết có phải hay không là khíu giác có chuyện, Sở Diệp xa xa đã nghe đến một cổ hôi chua mùi vị. Các nàng thật bẩn, sẽ không phải là quanh năm không được tắm đưa đến chứ. Sở Diệp híp mắt đánh lượng các nàng, rách nát quần áo lộ ra như ẩn như hiện ra thịt, rất non trắng a. Vù vù, rốt cục trốn tới. Nói chuyện bạch tí nữ tử thân thể run rẩy. Đỡ lợi kiếm chua kiếm, cuối cùng mềm yếu vô lực hai chân vẫn là nhịn không được, thẳng thắn không để ý hình tượng trực tiếp ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò, khuôn mặt đầu mồ hôi từng giọt rơi xuống mặt đất. Nhập đạo cảnh bước thứ ba Dương Điểm nhất lần đầu tiên chật vật như vậy. Vừa rồi đối mặt không biết là cái gì yêu ma quỷ quái. Khắp nơi bỏ dây dài ra hàng ngàn hàng vạn xúc tua, dường như thủy triều đánh tới. Các nàng sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng vẫn là không đỡ được dây công kích, liên tục bại lui, không thể làm gì khác hơn là liều mạng chạy trốn. Nếu không phải là nhập đạo cảnh bước thứ ba Dương Điểm nhất ngăn cản phần lớn công kích, Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc hội càng thêm chật vật. Hai nàng cả người kề cận huyết dịch màu xanh, đầu tóc rối bời, quần áo rách xuất hiện nhiều lỗ nhỏ. Các nàng kia này đều có chút ghét bỏ đối phương, mùi vị thật sự là quá trọng. Chẳng qua tử trong đảo sinh các nàng cũng không kịp nhiều như vậy, ngồi ở bên cạnh, không có hình tượng chút nào mà há mồm thở dốc. Vừa rồi thật vô cùng nguy hiểm, còn kém như vậy ném một cái ném, muốn không phải là các nàng sau cùng cộng đồng thi triển cấm pháp, thật đúng là phải đi thấy Diêm Vương ra. Cái kia một đống dây thật đáng sợ, cổ miệng, quăng nhìn thì có chủng cảm giác hít thở không thông, thậm chí xấu đến muốn nói. Các nàng dừng lại nghỉ ngơi không đến khoảng khắc, đột nhiên chú ý tới phía trước có động tĩnh, cảnh giác đứng lên. Khi mắt, xuyên thấu qua huyết vụ, chứng kiến hai cái thiếu niên, hai cô bé, một con tiểu hồ yêu, nhất vị lao bà, còn có mấy con kỳ kỳ quái quái linh sủng. Loại tổ hợp này làm cho các nàng nhìn không thấu, luôn cảm giác không đơn giản. Hai nhóm người giống như này giằng co, nhìn lẫn nhau, đều không nói gì. Bầu không khí thoáng lung túng, Dương Điểm Nhất ánh mắt rời một cái, chú ý tới bên cạnh một đống cái mả mộ, khuôn mặt sắc khẩn trương. Các ngươi là Giao Trì Thánh Địa đệ tử chứ? Trầm Linh mắt rất sắc bén, chứng kiến ba nữ kiếm tuệ trên khắc vẽ Giao Trì hai chữ, ít nhiều có chút khẳng định. Lúc trước hắn nghe nói qua, Giao Trì cũng phái mấy vị đệ tử đến đây điều tra, phải là các nàng. Ừ. Ở nơi này chủng địa phương cất chim cũng không có lại còn có người nhận ra Giao Trì, ba nữ hơi kinh ngạc. Dương Điểm Nhất nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, hỏi các ngươi là. Cái này vị nói chuyện muội tử thanh âm tặc kém hai, chính là xấu điểm. Mặc dù đối phương cả người bẩn thỉu, nhưng Sở Diệp vẫn không kềm hãm được nhìn nhiều vài lần. Ta và hai vị này sư muội đều là kiếm tiên phái đệ tử, còn bọn họ. Trầm Ninh nhìn phía Sở Diệp, cái này thật đúng là không tốt giới thiệu, sờ sờ đầu nói. Vẫn là chính các ngươi nói đi. Nôn bà khẽ ngẩng đầu, nói, ta là nhất vị nửa chân đạp đến vào quan tài lao bà, không có gì đáng nói. Nàng biết Giao Trì cái chỗ này, là tứ đại thánh địa một trong. Nổi danh nhất chính là Giao Trì thánh địa chỉ lấy nữ đệ tử, hơn nữa Giao Trì đệ tử thiên phú mỗi người đều là đỉnh cấp, nhìn tuổi còn trẻ, khả năng đối phương là có thể cùng ngươi sánh ngang cường giả. Nôn bà nhìn lại, tùy ý đánh lượng các nàng một phen, một cái nhập đạo cảnh bước thứ ba, mặt khác hai cái là nhập đạo cảnh bước thứ hai, nhìn như cũng liền 17-18 tuổi niên kỷ. Thật là yêu người ta. Nôn bà lẩm bẩm nói. Nàng phía trước ở trung thổ thế giới đến chỗ hành tẩu, rất thiếu đụng tới nhập đạo cảnh giới cường giả. Hiện tại nhập đạo cảnh cường giả giống như là quá cải trắng giống nhau không bao nhiêu tiền, theo liền đụng tới một cái là được. Là cái này thời đại biến hóa quá nhanh. Vẫn là của ta bước tiến nhảy qua chậm, cùng không được trên người khác. Ngươi dĩ nhiên là nhập đạo cảnh bước thứ tư. Dương Điểm Nhất ánh mắt đông lại một cái, trong những người này lại còn cất giấu nhất vị nhập đạo cảnh bước thứ tư đại lao. Không nghĩ tới a, như này tầm thường lão bà là nhập đạo cảnh bước thứ tư. Nếu không phải là nàng có đặc thù pháp bảo, thật vẫn vô pháp kiểm tra đo lường ra thực lực của nàng. Thật mạnh. Nghe được nàng nói, Trầm Ninh, Ngư Thi Nhược cùng Hứa Thấm Thuần há mồm ra, nhưng sau giả trang khôi phục bình thường, dường như chuyện gì tình cũng không có phát sinh, bọn họ gần nhất luôn là bị khiếp sợ đến hoài nghi nhân sinh. Chỉ có Sở Diệp cùng ngao ngoe hồ lê tâm tình không có nhiều đại ba động. Sở Diệp nhìn thấy Giao Trì ba nữ đệ nhất liền làm cái đơn giản phán đoán, khí tức cũng không có thiểm điện điều đáng sợ, căn bản không cần sợ cái gì. Bất quá vẫn là được bổ sung một câu, Dương Điểm Nhất cái này vị tiểu tỷ tỷ giọng nói thật là dễ nghe, không tham gia tốt thanh âm đáng tiếc. Mà hồ lê đây, vẫn là không có tim không có phổi răng rấp, cảm giác chính là đả tương dù, đối phương có mạnh hay không cùng với nàng có cái gì quan hệ đây. Quá khen. Nôn bà không có chút nào cảm giác thành tựu, chỉ là thản nhiên nói. Nàng cái tuổi này thời điểm, tựa hồ còn không có bước vào nhập đạo cảnh, Giao Trì bồi dưỡng thiên tài vẫn là quá mạnh mẽ. Xin hỏi ngươi tôn tính đại danh. Dương Điểm Nhất chủ động hỏi, còn chắp tay một cái khác hai vị cũng làm ra đồng dạng thủ thế, tỏ vẻ tôn trọng. Sư tôn của các nàng từng tại chúng đệ tử trước mặt nói câu nào. Như ngươi gặp phải năng lực mạnh hơn ngươi người, nhất định phải học hắn ba phần, như ngươi gặp phải so với ngươi lớn tuổi chính là người, nhất định phải mời hắn ba phần. Các nàng ba cái là sư tôn chung không tính là đệ tử xuất sắc, nhưng là không kém, một mạch cẩn tuân sư phụ giáo huấn. Quả nhiên là chi thư đặt lễ. Nôn bà âm thầm gật đầu. Giao Chỉ nữ tử quả nhiên cùng nam nhân thiên hạ nói giống nhau, phàm là đã gặp không khỏi khen các nàng dung mạo xinh đẹp. Ôn nhu hiền thục, chi thư đặt lễ, là bọn họ tha thiết ước mơ thế tử. Nôn bà rất là thỏa mãn gật đầu, cười đối với các nàng nói, các ngươi xưng hô ta Nôn bà liền tốt. Ta gọi Dương Điểm Nhất. Đầu tóc có vài miếng khô vàng lá cây bạch đi nữ tử, cười nói, thanh âm ngọt ngào quanh quẩn ở trong thai của mọi người. Ta gọi Trử Vân Trúc. Lam nhạt sắc quần áo nhuộm một chút vết máu cô bé nói. Ta gọi Phong Thanh Thanh. Nàng xanh sắc quần áo đồng dạng nhuộm vết máu, chẳng qua so với Trử Vân Trúc còn muốn rõ ràng một ít. Các nàng luân phiên giới thiệu xong xuôi về sau, nhưng sau nhìn phía cái kia chỉ lại ải lại nhỏ hồ yêu. Ta gọi hồ lê. Cái kia chỉ tiểu hồ yêu giơ tay lên, cười đến rất sán lạ. Nụ cười của nàng rất thuần khiết thật, không có chút nào tạp chất, các nàng lần đầu tiên đụng tới cái này chủng gần như nhược trí yêu quái. Các nàng gật đầu, nhưng sau nhìn phía Sở Diệp. Ta gọi Sở Diệp, chỉ là một cái bình bình phàm phàm người thường, cái này mấy con không bất lo sủng vật đều là ta nuôi, đây là con ngư, mèo Thái Lan, đại bạch ngỗng, cóc, còn có hồ yêu trên đầu sóc cũng là ta nuôi. Sở Diệp tiến hành thật đơn giản giới thiệu. Hắn vừa rồi một mực nghe cái này vị gọi Dương Điểm nhất tiểu tỷ tỷ thanh âm. Nàng giọng nói thật rất tốt nghe, êm hai đến nhất định khiến người tâm tình thư sướng, chẳng qua đáng tiếc là, khuôn mặt khô vàng, cả người bẩn thỉu, xem như là tàn, không khỏi lắc đầu. Giao chỉ ba nữ nhìn Sở Diệp, còn có mấy con sủng vật. Ngoại trừ tướng mạo đẹp bên ngoài, không có bất kỳ ưu điểm, cảnh giới hoàn toàn không có, đích thật là phổ phổ thông thông bình bình phàm phàm, kém như vậy người chắc là vô ý xông vào thụ ốc thôn. Sư tôn của các nàng còn nói câu nào, như ngươi gặp phải so với ngươi yếu người, nhất định phải bảo vệ hắn bảy phần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, mở cấp 10 Mỹ Nhan, vẫn là án ép kiện. Sư tôn đã nói, Dương Điểm nhất đều ghi tạc trong lòng. Nhìn nhiều vài lần Sở Diệp, yên lặng nhớ kỹ tướng mạo của hắn, đến lúc đó chiếu cố nhiều hơn hắn, thấy Sở Diệp nhìn sang, lập tức đem ánh mắt rời, nói. Vừa rồi Thanh Thanh dùng thiên chỉ hạc pháp thuật truyền tin cho sư tôn, phái vài cái sư tỷ qua đây trợ giúp, thế nhưng thiên chỉ hạc theo chúng ta mất đi liên hệ. Cũng không biết sư tôn có thể hay không thu được tin tức của chúng ta. Thế nhưng không được quản có hay không thu được, đã chúng ta đụng vào nhau, nên đồng tâm hiệp lực, suy nghĩ thật kỹ đi như thế nào ra thụ ốc. Dương Điểm nhất còn muốn nói tiếp, Sở Diệp đột nhiên cắt đứt nàng nói. Ngươi nói thiên chỉ hạc có phải hay không nhất chủng từ linh lực ngưng tụ mà thành chim? Ừ. Lẽ nào ngươi Dương Điểm nhất vừa định mở miệng, Phong Thanh Thanh xen vào nói. Ngươi gặp qua. Đó là ta đánh ra thiên chỉ hạc pháp thuật. Nghe vậy, Sở Diệp khuôn mặt sắc bình tĩnh, lắc lắc đầu nói, ta chưa từng thấy qua. Nhưng sau tùy ý bổ sung một câu, ta là nghe người khác nói, các ngươi giao chỉ hội loại pháp thuật này. Nguyên lai là các nàng thiên chỉ hạc, hoàn hảo chính mình không có làm phá hư, nhưng là đột nhiên cảm giác được tiểu hồ yêu cùng mấy con sủng vật chính đang nhìn mình chằm chằm. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, xem ta làm sao. Hội bại lộ. Sở Diệp diện vô biểu tình, thế nhưng nội tâm đã âm thầm mắng lên. Hoàn hảo giao chỉ ba nữ không có phát hiện sự dị thường này. Dương Điểm nhất tiếp tục nói, thu ốc thôn phi thường quỷ dị, bên trong sinh vật đều siêu cấp cường đại, chúng ta vừa rồi đụng tới một con đằng mạn yêu, cả người đều là xúc tua, còn dài xấu xí không chịu nổi miệng, ba người chúng ta đều đánh không lại nó, nói các ngươi đều đụng phải cái gì, nói cho chúng ta một chút, tốt cố gắng hết sức tránh khỏi chúng nó. Ta không có gì cả đụng tới. Sở Diệp trở về một câu nói, lẳng lặng nghe cô em này tiếng nói, thật là dễ nghe. Người vận khí tốt. Dương Điểm nhất đối với Sở Diệp ngọt ngào cười nói. Sở Diệp không có nhiều lời, chỉ thấy Dương Điểm nhất nhìn về phía người khác. Chúng ta đụng tới một con rắn cùng một con chi chu. Trầm Ninh diện vô biểu tình, hắn không muốn nhớ lại cái này thống khổ sự tình. Ta đây đụng tới một con quỷ, âm sơn lang lang. Nôn bà bà đạo. Nơi đây cảnh giới cao nhất là nôn bà bà, trong giọng nói nhưng có chút hèn mọn. Bởi vì nàng bị âm sơn lang lang đánh bẹp. Nếu không phải là chạy trốn nhanh, ít nhất phải đoạn một cái cánh tay, nguyên nhân này nàng sớm đã không còn phía trước tính khí. Hiện tại nàng thầm nghĩ đi ra ngoài, đi ra cái địa phương quỷ quái này. Âm sơn lang lang, đây chính là âm sơn cốc duy nhất một cái nhập đạo cảnh bước thứ tư vũ giả, nàng làm sao sẽ tới nơi đây? Dương Điểm nhất cảm thấy bất khả tư nghị, âm sơn lang lang nhưng là trên mỗi bên đại thánh địa lệnh truy nã. Bởi vì hắn chuyên tu sát lục công pháp, hơn nữa cầm thánh địa đệ tử khai đao. Chỉ bất quá cái này người một mạch trốn đông trốn tây, hoàn toàn tìm không được. Không nghĩ tới hắn trà trộn thụ ốc thôn. Chờ, tại sao ta cảm giác không thích hợp, hắn không phải nhập đạo cảnh bước thứ tư ấy ư, ngươi cũng là bước thứ tư, ngươi cư nhiên không có đánh thắng nàng. Dương Điểm nhất nói có chút trực tiếp, thấy ngôn bà khuôn mặt sắc không đúng, lập tức sửa lời nói. Ta không phải nói ngươi yếu ý tứ, ta bây giờ là phán đoán đối phương chiến lực, nếu như lực lượng khá mạnh, chúng ta đánh không lại bỏ chạy. Hắn mơ hồ muốn bước vào nhập đạo cảnh bước thứ 5. Nôn bà bỗng ngữ khí lạnh như băng nói. Nhanh như vậy. Dương Điểm nhất cau mày nói. Hắn đi là tà môn ngoại đạo, nếu như ngươi đi đạo này cũng mau. Nôn bà không tức giận nói. Dương Điểm nhất không nói gì, vừa rồi nàng xác thực nói nhầm, luôn luôn lau nhãn quan sát nàng thế mà lại phạm loại sai lầm này, lẽ nào thụ ốc thôn thật có thể dần dần ảnh hưởng nhân trí nhớ. Nàng sờ sờ đầu, đột nhiên phát hiện đầu tóc tựa hồ niêm niêm, nhìn, một đống chất lỏng màu xanh lục. Ác tâm chết. Lập tức nhìn bốn phía, phía trước không xa chỗ có một dòng suối nhỏ, các nàng nói, các ngươi chờ ta một cái xuống. Dương Điểm Nhất chạy về phía trước. Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc cũng chạy theo. Hồ Lê tức thì nhảy ra, nhắc nhở, cái kia Tiểu Khê chết qua người. Nhưng là nói đều còn chưa nói hết, các nàng thả người nhảy vào đi, tốc độ phi thường nhanh chóng, không có bất kỳ phòng bị, trực tiếp đem xiêm y cho cởi. Có điểm đồ đạc. Sở Diệp cùng Trầm Linh ánh mắt đồng thời đông lại một cái, vừa định tỉ mỉ thưởng thức. Bên cạnh Hứa Thấm Thuần cùng Ngư Thi Nhược có chút tức giận mà nhìn Trầm Linh. Tiểu Hồ Yêu chạy đến Sở Diệp cùng Trầm Linh trước mặt, nhảy mấy nhảy, ở hai người bọn họ trước mắt lúc lắc, nói. Tam vị tỷ tỷ đang tắm, Sở Diệp ca ca, còn có Trầm Linh, các ngươi xoay người sang chỗ khác. Sở Diệp rất muốn trực tiếp đem Hồ Yêu đầu cho bấm lên, nhưng sau một trận ma sát. Nhưng nhìn ở nàng gọi mình một tiếng ca ca phần lên, cho nàng cái mặt mũi, xoay người. Thấy thế, Trầm Linh cũng xoay người, kỳ thực hắn không phải thích xem các nàng tắm, chỉ là muốn nhìn tình tưởng các nàng dung nhan, đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Xoay người Trầm Linh lộ ra tiếu dung, hướng về phía Sở Diệp cười cười nói. Nguyên lai chúng ta là người trong đồng đạo a. Người nào với ngươi người trong đồng đạo? Cái này Trầm Linh không hề bức cân nhắc, Sở Diệp trợn mắt một cái, nói, ta chỉ là đơn thuần thưởng thức. Thật là đúng dịp, ta cũng thế. Trầm Linh không có chút nào sinh khí, chỉ là cười hát hát nói. Hắn là lần đầu tiên đụng tới cái này trùng bức cách thấp như vậy đại lao, giống như kiếm tiên phái trưởng lão cùng kiếm chủ đều là vô cùng lạnh lẽo cô quạng, một bộ kiểu như không nên tới gần ta, mà Sở Diệp đây, mặc dù là đại lao, cũng là khiêm tốn người gần gũi. Ha ha. Sở Diệp trợn mắt một cái không tính nói chuyện với hắn, bởi vì hắn nhìn thấu Trầm Linh bản chất, rõ ràng chính là muốn nhìn cô bé thân thể, lại giả bộ cao thượng như vậy. Chờ, Sở Diệp phát hiện một vấn đề, chính mình dường như cũng không khá hơn chút nào. Không biết chờ bao lâu, Sở Diệp cảm thấy hắn đều phải ngủ, nhưng sau đột nhiên nghe được Hồ Lê bính bính khiêu khiêu thanh âm, còn nói ra. Hoa, thật là đẹp tam vị tỷ tỷ. Nghe vậy, Sở Diệp cùng Trầm Linh cơ hồ là trong nháy mắt xoay người lại. Loại thời điểm này, Trầm Linh cư nhiên cùng trên Sở Diệp tốc độ, bên cạnh Hứa Thấm Thuần cùng Ngư Thi Nhược âm thầm không nói. Ngoa tào. Sở Diệp xoay người lại, bị xuất hiện ở suối nước bên ba nữ dung nhan cho khiếp sợ đến, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới dùng ngôn ngữ gì để diễn tả, thầm nghĩ đến dùng hai cái này từ ngữ biểu đạt một cái nội tâm khiếp sợ. Đây là mở 10 cấp mỹ nhan, vẫn là án ép kiện. Sở Diệp ngoác mồm kinh ngạc. Suối nước bên tam vị nữ tử chậm rãi đi tới, Dương Điểm Nhất ăn mặc quần áo màu trắng, Phong Thanh Thanh là màu xanh quần áo, ăn mặc lam nhạt sắc quần áo là Trử Vân Trúc. Đầu của các nàng phát không có lau khô, chút ít bọt nước theo nhu thuận đầu tóc tích lạc, thân thể thon dài chậm rãi dây rùa đi tới. Đường cong đột hiện, đập vào mi mắt. Các nàng dường như theo trong tranh đi ra, lại như cùng tiên nữ hàng lâm trần thế. Đây hoàn toàn là thay cái người chứ. Sở Diệp trong lòng giật mình, loại cấp bậc này dung nhan, hắn chỉ có ở một chỗ từng thấy. Chỗ đó gọi TikTok, là vô số mỹ nữ hôn tạp địa phương. Lẽ nào giao trì tiểu tỷ tỷ đều là trình độ này? Sở Diệp đột nhiên nhìn bên cạnh Tiểu Hồ Yêu, thầm nói, cái vật nhỏ này giống như cũng là muốn đến giao trì báo danh đệ tử, đến lúc đó ta có thể lấy hộ tống danh nghĩa vào giao trì nhìn. Sở Diệp hạ quyết tâm. Nhưng là hắn không nghĩ tới một mạch không đề cập tới là giao trì đệ tử mới Hồ Lê chạy đến tam vị cô gái xinh đẹp trước mặt, nói. Xin cho ta giới thiệu lần nữa một cái, ta gọi Hồ Lê. Đây là ta thư thông báo trúng tuyển, ta sẽ phải đi giao chỉ báo danh, tam vị sư tỷ tốt, lấy sau xin chiếu cố nhiều hơn. Dương Điểm Nhất hơi hơi không lưng, vươn trắng như tuyết tay nâng lên Tiểu Hồ Yêu hàm dưới, cười dài nhìn gò má của nàng. Nhân vật chính Sở Diệp có nhiều thiếu sùng vật, đáp ra ngũ cái là được, cái kia chỉ ngo ngoe Hồ Lê ngoại trừ. Chương 31, tư chất kém không có quan hệ, hảo hảo nỗ lực. Dương Điểm Nhất nâng lên Hồ Lê hàm dưới, ngưng mắt nhìn nàng gương mặt tròn trịa, tiếp nhận thư thông báo trúng tuyển nhìn. Cười tủm tỉm nói. Nguyên lai ngươi chính là cái kia đi cửa sau tiểu yêu quái. Cái này chỉ Tiểu Hồ Yêu ở giao chỉ có thể nói là nhân vật tiêu điểm. Bởi vì nàng đi cửa sau, chiếm giữ danh lạch, kém chút đem một gã khác đao thật thương thật thi được giao chỉ thí sinh chen xuống. Tên kia thí sinh không phục, mang theo lửa giận hận giao chỉ cũng không phải người hẹp hòi, cho nàng một cơ hội, thiết định trạm kiểm soát cùng đau khổ, không nghĩ tới đều thành công xông qua. Nhưng kết quả cuối cùng không ngờ, nàng tuy là thành công tiến nhập giao chỉ. Nhưng Tiểu Hồ Yêu vẫn bị trúng tuyển đi vào, giao trì thuyết pháp là đặc biệt trúng tuyển. Nguyên nhân này mỗi giới thu 10 vạn đệ tử giao trì cái này giới là hơn cái danh ngạch, tuy là chưa thấy qua Hồ Yêu dáng dấp, thế nhưng đã có đến 10 vạn không có thi đậu người hận trên nàng. Hắc! Tiểu Hồ Yêu mờ mịt, Dương Sư Tỷ đang nói bậy bạ gì đó đây, nàng rõ ràng là thi đậu vào, mới không phải đi cửa sau. Tuy là nàng không có đi giao trì tham gia sát hạch, thế nhưng cha ở yêu tộc nhưng là ra một bộ bài thi, nàng hoàn mỹ đáp để 100 phân. Dương Điểm Nhất cũng không nói gì nàng cái gì, chỉ là hiếu kỳ tiểu hồ yêu đến cùng nhân vật phương nào, không nghĩ tới là trường như vậy vật nhỏ, không có kỳ thị, không có trào phúng, mà là cười nói. Không có việc gì, tư chất kém chút không có quan hệ, đi vào sau hảo hảo nỗ lực tu luyện là được, chờ chúng ta thuận lợi đi ra ngoài về sau, ta liền dẫn ngươi đi giao chỉ thánh địa báo danh. Ừ, ta biết rồi, cảm tạ Dương sư tỷ. Hồ yêu cười đến ngọt ngào, nhưng sau nhìn phía hai vị khác tỷ tỷ, túi người chào nói, Phong sư tỷ, Trừ sư tỷ, tốt. Các nàng gật đầu, đưa tay sờ sờ tiểu hồ yêu đầu, tiện tay sờ sờ hai con hồ ly lỗ thai. Ai, đừng nói, xúc cảm còn rất tốt. Không được phiền phức ba vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi sự tình tương đối nhiều, hay là ta tiễn nàng đi giao trì thánh địa tương đối thích hợp. Sở Diệp lúc này tiến đến ba nữ trước mặt đạo. Dương Điểm Nhất cau mày nói, ta nhớ được giao trì không thu nam đệ tử. Ta không phải giao trì đệ tử, ta là cái này chỉ tiểu hồ yêu ân nhân cứu mạng, ta có nghĩa vụ hộ tống nàng đi trước giao trì. Sở Diệp nghiêm túc nói. Dương Điểm Nhất, Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc kỳ quái nhìn Sở Diệp, bọn họ là lần đầu tiên nghe nói còn có loại này thao tác, muốn đi giao trì phải đi à, làm sao có thể tìm loại lý do này. Sở Diệp ca ca là ân nhân cứu mạng của ta, hắn rất lợi hại. Tiểu hồ yêu nói một câu. Sở Diệp âm thầm vì tiểu hồ yêu điểm khen. Đi ra ngoài hay nói đi. Dương Điểm Nhất đạo. Nếu như ra không được, hết thảy đều là vô nghĩa. Yên tâm, các ngươi nhất định có thể an toàn đi ra ngoài. Sở Diệp lúc này phá lệ tự tin, chính là thủ ốc thôn, có thể ngăn được hắn, đùa gì thế, không tồn tại. Không qua giao chỉ phía trước, còn phải đem hắc sắc thạch bi bắt vào tay, nếu không thì, vào thủ ốc thôn đem không có chút ý nghĩa nào. Thấy Sở Diệp nụ cười tự tin, ba nữ đều không nói gì, chẳng qua là cảm thấy cái này không có cảnh giới trong lòng người một điểm cân nhắc cũng không có. Bảo hộ Sở Diệp cái này người yếu, còn thật có chút độ khó. Bất quá, khó khăn cũng phải bảo hộ, thực sự không được, nàng còn có cấm pháp có thể thi triển, đến lúc đó tiếp tục thiêu đốt thọ mệnh là tốt rồi. Dương Điểm Nhất trong lòng hạ quyết tâm, ở phía trước dẫn đường. Các ngươi theo ta liền tốt. Nôn bà không có nhiều lời, nàng một cái nhập đạo cảnh bước thứ tư người, muốn đánh Dương Điểm Nhất, Phong Thanh Thanh, Trử Vân Trúc nhất định không nên quá đơn giản, thế nhưng nàng cảm thấy không cần như thế. Nàng còn muốn sống đi ra ngoài đây. Không thể làm gì khác hơn là theo tiểu cô nương này. Dương Điểm Nhất cầm địa đồ, một đường đi về phía trước, cái kia địa đồ là nguyên thủy nhất địa đồ, chính là thụ ốc thôn còn chưa có xảy ra biến hóa thời điểm địa đồ, hiện tại tựa hồ không có ích lợi gì. Đem địa đồ thu hồi trong lòng, lục lọi đi về phía trước. Các ngươi có cảm giác hay không đến mùi máu tanh tựa hồ không có? Trử Vân Trúc đột nhiên nói. Ta rất sớm đã phát hiện, ta còn tưởng rằng là ta khứu giác xảy ra vấn đề. Phong Thanh Thanh gật đầu nói. Ta cũng có loại này cảm giác. Dương Điểm Nhất đạo. Nhưng sau ba nữ bắt đầu cảm ứng này cổ tịnh hóa không khí đầu nguồn, nhưng sau các nàng phát hiện tựa hồ là một cái xanh hồng sắc ngư, con cá kia ở thổi phao phao. Đem phao phao nhổ ra, lại dùng miệng ba đâm thủng phao phao. Đây là buồn chán đến chính mình cùng chính mình chơi sao. Ba nữ nhãn thần ngắn ngủi giao lưu, rất nhanh các nàng đột nhiên phát hiện là con cá này thổi phồng lên phao phao đem mùi máu tươi cho tịnh hóa rơi. Dường như có thể tịnh hóa 10 thước bên trong không gian. Này là cái gì ngư? Dương Điểm Nhất hỏi. Sở Diệp nhấp một hớp rượu, thản nhiên nói, đây là ta nuôi con ngư. Vì sao nó có thể tịnh hóa mùi máu tanh? Đây là Dương Điểm Nhất chỗ không hiểu. Ngươi hỏi nó a. Sở Diệp cảm giác cô nàng này tựa hồ không phải rất thông minh, rõ ràng có thể trực tiếp hỏi con cá kia, vì sao còn phải vòng qua tới hỏi mình? Chẳng lẽ nàng là muốn cùng chính mình đến gần? Sở Diệp như có điều suy nghĩ. Ồ, Dương Điểm Nhất vừa định mở miệng hỏi cái kia con ngư, đột nhiên dừng bước. Kinh ngạc nói, nó còn biết nói chuyện. Lời nói nhảm, ngư có thể nói, đây không phải là thường thức sao. Sở Diệp lười trở về nàng nói, bởi vì hắn đang chuyên tâm cảm ứng hắc sắc bia đá vị trí. Phốc két. Côn ngư phun ra vài cái phao phao, trực tiếp đập mặt của nàng trên, tiểu cô nương, không nên hỏi cũng không nên hỏi, hảo hảo đi con đường của ngươi. Lần đầu tiên đụng tới lớn lối như vậy vật nhỏ, Dương Điểm Nhất không có tức giận, ngược lại thì dẫn lên hứng thú, vươn đâm đâm côn ngư vây cá, hì hì cười. Nhưng sau phốc két, một cột nước phun qua đây. Dương Điểm Nhất vẻ mặt thủy tí, đầu tóc đều bị đánh ẩm ướt, thủy theo gò má, theo cái cổ, đem quần áo thấm ướt. Sở Diệp cùng Trầm Ninh cơ hồ là đồng thời nhìn sang, khuôn mặt trên vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng là đồng tử lại co rút lại, bởi vì nàng da thịt như ẩn như hiện, vô cùng mê người. Đúng lúc này, Dương Điểm Nhất hai tay thần tốc bấm tay niệm thần chú, một đạo xoay tròn phong vờn quanh ở bên cạnh nàng chuyển vài vòng, chờ gió cuốn tiêu thất thời điểm. Quần áo của nàng đã trở về hình dáng ban đầu. Nhưng sau nàng diện vô biểu tình xoay người, chưa cùng con cá này quá nhiều tính toán, bởi vì nàng cảm giác được con cá này đối nàng rất không được hữu hảo, tựa hồ có trùng ảo giác, nếu như lại rước lấy con cá này, còn có thể bị nó kết một thân thủy. Nàng có thể không nhớ rõ gì thì chọc tới con cá kia. Nàng đương nhiên không có chọc tới con cá kia chỉ là một mạch phun bọt ngâm nước, nó đều phải mệt chết. Lúc đầu chỉ có Sở Diệp cùng Hồ Lê mấy con sùng vật thời điểm, phun bọt ngâm nước phạm vi liền nhỏ rất nhiều, thường cách một đoạn thời gian phun mấy cái là tốt rồi. Thế nhưng trong lúc bất chợt nhiều như thế đồ đạc, nó thổ đồ vật tần suất liền biến nhanh, cho nên rất khó chịu. Mặc danh kỳ diệu hận người, cái này côn ngư lại vờ ngớ ngẩn, mỗi cái tháng luôn luôn như vậy mấy thiên. Kỳ thực, Sở Diệp vẫn muốn không minh bạch côn ngư vì sao phun bọt ngâm nước thổ nhanh như vậy, hơn nữa ói phạm vi vẫn như thế thư giãn, chỉ cần nhổ ra phao phao bao phủ chính mình là tốt rồi, những thứ khác không sao cả a. Có thể là côn ngư đáy lòng là thiện lương đó a, mỗi người đều muốn bảo hộ. Như lời trong lòng của hắn bị côn ngư biết, phỏng chừng lại là một hồi nhân ngư đại chiến. Côn ngư sở dĩ thổ nhiều như vậy phao phao, hoàn toàn là bởi vì nó tiềm thức cảm thấy Sở Diệp sẽ muốn cầu nó bảo hộ mỗi người, cho nên không bằng chủ động xuất thủ, thế nhưng phun bọt ngâm nước mệt mỏi quá a. Đang ở côn ngư suy nghĩ có muốn hay không ói nữa phao phao thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Chạy mau, là một con rắn cùng một con chi chú đang đánh nhau. Các nàng vừa rồi cũng đã nói, phàm là đụng tới loại cấp bậc này, không nên do dự, xoay người chạy. Nôn Bà Bà, Trầm Linh, Hứa Thâm Thuần, Ngư Thi Nhược nghe vậy lập tức xoay người, theo ba nữ chạy, nhưng là chạy chạy, Dương Điểm Nhất đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Sở Diệp cùng Hồ Lê đâu? Đúng vậy, bọn họ đâu? Không có theo kịp sao? Dương Điểm Nhất nhíu, sau đó dụng lực khẽ cắn môi, nói, bọn họ có thể là bị dọa đến ngây người, các ngươi ở phía trước chờ ta đem hắn nhóm mang tới. Nói hóa thành một đạo ảo ảnh lướt đi, trong chớp mắt biến mất. Chương 32, thần hồn tồn tại cùng trời đất. Sở Diệp ca ca, bọn họ đều chạy sạch, vì sao chúng ta không chạy? Mới vừa chạy mấy bước Tiểu Hồ Yêu dừng lại, ngơ ngác hỏi Sở Diệp. Không muốn nước chảy bèo trôi, thấy người khác chạy ngươi cũng chạy, phải có chủ kiến của mình. Sở Diệp nghiêm túc nói. Nước chảy bèo trôi là như thế này dùng sao? Hồ Lê gãi đầu một cái. Ngươi còn nhỏ, nói cũng không hiểu, theo ta là được. Sở Diệp không chạy nguyên nhân chỉ có một, nó có chút việc tình muốn hỏi phía trước đánh nhau hai cái vật nhỏ. Hắn từng bước đi về phía trước, nhỏ bé gió cuốn bắt đầu hắn hất phát, đi theo phía sau mấy con kỳ kỳ quái quái sủng vật. Nhìn phía trước, là hai con đang đánh lộn sinh vật. Xà dài cái cối xay lớn lân phiến, đầu trên có hai cái sừng, nhàn nhạt thất thải quang mang bao trùm bên ngoài thân. Thân thể cao lớn đứng ở không trung, nhảy vào xuống bóng dâm đem huyết vụ nhuộm thành nhàn nhạt hắc ám. Rắn đối diện là một con sơn giống nhau cao chi chu, móng đuốt sắc bén đem mặt đất đâm thủng. Như chúng nó vẫn không nhúc nhích, nhất định sẽ làm cho mọi người lấy làm cho này là hai tòa đại sơn. Tiếng hít thở nặng nề thanh âm truyền đến, cái này hai con sinh vật thử lấy nha, không nói lời nào, trực tiếp lần thứ hai đánh, chu vi tràn ngập quần quần khói đặc, vô số cự thạch vào giờ khắc này lơ lửng. Giữa thiên địa tựa hồ có cái gì đáng sợ lực lượng bị điều động. Hai cổ đồng dạng kinh khủng lực lượng ở chung quanh tàn sát bừa bãi, phô thiên cái địa huyết vụ bắt đầu nhanh quyển. Chậm rãi, to lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm xuất hiện trước mắt. Hai cái thân thể cao lớn ở bốn phía vô tình nghiền ép, thành phiến cự thạch bị đập nát bấy, toái thạch trực tiếp hướng Sở Diệp bay tới. Sở Diệp ca ca. Tiểu Hồ Yêu rất hoảng sợ, sợ được hai chân có chút run. Tảng đá càng ngày càng lớn, gần đập phải chính mình thời điểm, Sở Diệp chậm rãi đưa tay trái ra. Nhẹ nhàng bắn ra, tức thì tảng đá bị đẩy lùi đi ra ngoài, trọng trọng rơi xuống đất. Ở nơi này lúc, xa cùng con nhện chiến đấu càng thêm kịch liệt, đến triệu cự thạch bị chúng nó ném đi đứng lên. Tảng đá va chạm trong lúc đó, xuất hiện hoa lửa, có hóa thành mấy khối, có va chạm phát sinh bạo tạc, có biến thành bột mịn. Sở Diệp ngẩng đầu, chỉ thấy đá rậm rạp chẳng chịt từ trên trời giáng xuống, khóe miệng không khỏi co giật, thở dài nói. Tảng đá nhiều lắm, ta lười đánh, đại bạch ngỗng ngươi tới ngăn cản đi. Ta cũng lười a, ta không muốn động. Đại bạch ngông trực tiếp cự tuyệt. Ngươi chính là nhiều lắm vận động một chút, nếu không sẽ béo lên. Sở Diệp đạo. Vậy sao ngươi không được vận động? Đại bạch ngông không tức giận đạo. Ta là cho ngươi cơ hội, ta xuất thủ vậy còn có các ngươi sự tình. Các. Đại bạch ngông phát sinh vịt gọi thanh âm, thế nhưng cũng không tính xuất thủ, bởi vì nay chúng không có kỹ thuật hàm lượng ngăn cản, nó cũng không có hứng thú, thậm chí trong lòng hạ quyết tâm, đánh chết cũng không ra tay. Sở Diệp nhìn về phía mấy con sùng vật, cũng là một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao dáng dấp. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào các ngươi. Mèo Thái Lan ngã sấp trên đất, có ở mèo Thái Lan trên đầu bật bật nhảy nhảy, côn ngư đến chỗ về nước, sóc mỗi lần giả ngu. Nhìn chúng nó rớt xuống dáng vẻ, Sở Diệp không biết nói gì, nói. Đã tất cả mọi người không ra tay, để tảng đá đập, nếu như người nào xuất thủ trước, tiếp phải phách bay tới tảng đá.
Được.
Chúng nó gật đầu, đồng ý Sở Diệp. Bầu trời tảng đá dường như rơi xuống lưu tinh, trong nháy mắt giáng xuống. Ngu xuẩn, ngươi đứng ở nơi đó làm sao? Sở Diệp thấy Hồ Yêu đứng ngơ ngác ở nơi đó nhìn Sở Diệp cùng mấy con sủng vật, bởi vì nàng đã bị dọa sợ, vì sao Sở Diệp cùng mấy con sủng vật đã không ra tay cũng không chạy. Ta chỉ là... Hồ Yêu chỉ nói một chữ, cảm nhận được nguy hiểm xuất hiện, nàng cơ hồ là trong nháy mắt chạy đến Sở Diệp bên cạnh, gắt gao ôm Sở Diệp cánh tay. Không biết vì sao, nàng cảm thấy chỉ cần có Sở Diệp ở, hết thảy đều đem gặp dữ hóa lành. To đá lớn nhảy vào hạ một bóng ma. Từ trên trời giáng xuống, tuy là ôm Sở Diệp cánh tay, nhưng tiểu Hồ Yêu vẫn là rất sợ. Tảng đá muốn xuống, làm sao bây giờ? Không có việc gì, Sở Diệp so với chúng ta đều cao, đập cũng là trước đập phải hắn. Ngã sấp trên đất mèo Thái Lan thoải mái nàng một câu. Hồ Lê cảm giác mèo Thái Lan lời nói sợ không được đầu, đây là cái gì logic? Lẽ nào đây chính là ngươi nằm dưới đất nguyên nhân? Sở Diệp ra chân đá đá mèo Thái Lan. Đừng đá ta. Xiêm La Miêu meo meo gọi hai tiếng. Tảng đá tới. Hồ Lê một mạch lay động Sở Diệp cánh tay. Há, biết. Sở Diệp như trước đá mèo Thái Lan, chính là muốn đem cái này chỉ nằm miêu đá lên đến, thế nhưng con mèo này chết sống bất động. Xem ra không thể không khiến tảng đá đập. Lúc này, tảng đá rốt cục đập xuống. Hồ Yêu nhắm mắt lại, không như trong tưởng tượng máu me tung tóe hình ảnh, lại nghe được rắc rắc nổ truyền đến. Nàng lập tức mở mắt, chỉ thấy Sở Diệp không có bất kỳ động tác, như trước bảo trì đá miêu động tác, thế nhưng rơi đập hắn trên đầu tảng đá lại bị nổ tung thành mấy khối. Đây là thiết đầu hoa sao? Hồ Yêu kinh hãi thất sắc nói. Nàng kinh ngạc đến ngây người, Sở Diệp đầu tựa hồ so với tảng đá còn cứng hơn, trực tiếp đem tảng đá nổ tung. Tắc liệt mấy khối tảng đá bay ra ngoài, trực tiếp đập phải cách đó không xa đại bạch ngỗng. Các cạc. Đại bạch ngỗng vội vàng không kịp chuẩn bị, bản năng vô vô cánh, đem đập phải nó tảng đá trực tiếp đập nát, tức thì toái thạch bay lầy trời. Sở Diệp xoay người bảo hộ ở Hồ Yêu trước mặt, ngăn cản bay tới toái thạch, đồng thời cười ha ha nói. Ngươi mới vừa xuất thủ, vậy thì tốt, tiếp bay tới tảng đá từ ngươi ngăn cản. Đại bạch ngỗng phản ứng kịp, Sở Diệp dường như là cố ý. Tuy nhiên lại không làm sao được. Hùng hùng hổ hổ phách bay tới tảng đá. Kỳ thực, đối với tương đối kém đồ đạc, chúng nó bình thường đều lười xuất thủ. Sau đó, xa cùng chi trụ như trước đánh khó hòa giải, bay tới tảng đá càng ngày càng nhiều, thế nhưng Sở Diệp lại an an ổn ổn, thư thư phục phục nằm nghiêng ở phía trên tảng đá, nhìn đại bạch ngỗng đem tảng đá phách tảng đá chơi, lại nhìn xa chỗ chính tại chiến đấu tảng lớn. Chúng nó đánh bao lâu? Sở Diệp uống một hớp rượu, hắn cảm giác rất lâu, đều muốn ngủ. Không biết ta. Đại bạch ngỗng vẻ mặt u oán phát những thứ này không hề kỹ thuật hàm lượng tảng đá, thật quá buồn chán, cuối cùng nó một cái tát đánh vào mặt đất lên, mặt đất ra bị nẻ, chu vi xuất hiện một cái màn ánh sáng màu vàng óng. Ngươi sớm hẳn là sử xuất vạn pháp bất xâm, như vậy không phải bất việc nhiều không? Ta thích phách tảng đá. Đại bạch ngỗng ngẩng cao cái cổ, cặc cặc kêu lên, kỳ thực nó chỉ là vừa nghĩ ra có thể dùng cái này chiêu ngăn cản. Sau đó mấy con sùng vật, Sở Diệp. Còn có ngây người như gà gỗ Hồ Lê trốn màn ánh sáng màu vàng nóng bên trong lẳng lặng nhìn bên ngoài bay tán loạn tảng đá, còn có đánh nhau hai con quái vật lớn. Không được, quá chậm, chờ chúng nó đánh xong không biết muốn chờ tới khi nào, đại bạch ngỗng ngươi đem màn sáng triệt hồi, ta quá khứ khiến chúng nó trung chẳng nghỉ ngơi một hồi, hỏi ta câu trả lời mong muốn đi liền, nếu như chúng nó cam tâm tình nguyện, có thể đánh tiếp. Đại bạch ngỗng tạo ra màn ánh sáng màu vàng, Sở Diệp đi ra ngoài. Vào giờ khắc này, bị rung động mới vừa hồi thần Hồ Lê phát hiện Sở Diệp thân ảnh tựa hồ trở nên cao to, thần hồn phảng phất ở thiên địa cùng tồn tại. Chương 33, Quyền. Cự xà cùng hồng sắc con nhện chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cuồng bạo lực lượng dường như thủy triều trùng kích qua đây, không gian khuấy động lên vô tận rung động, dường như nước gợn một tầng tiếp lấy một tầng khuếch tán. Tính liên tục bạo tạc ở chung quanh vang lên, sóng âm đem Sở Diệp hắc phát thổi bay, lộ ra non nớt gương mặt thanh tú. Hắn chút nào không hoảng hốt, đem bên hông hồ lô lấy ra, muốn quát vài hớp rượu, đem khẩu khí của mình lộng lớn một chút, tốt câu hỏi. Kết quả, con cự xà kia quét ngang qua đây, cứng rắn lân phiến lóe ra hào quang bảy màu, dạng người rực rỡ. Sở Diệp còn chưa kịp uống rượu, đã bị thân thể cao lớn nghiền ép lên đi. Tức thì mặt đất lom xuống, loạn thạch bay tán loạn. Cự xà nghiền ép lên đi thời điểm đột nhiên dừng lại một cái, vừa rồi tựa hồ vượt trên cái gì thô sáp gì đó. Bất quá, chỉ là đình trệ một cái, cứ tiếp tục ép tới. Nhãn thần ác độc nhìn cái kia chỉ hồng sắc chi chu. Nó cùng chi chu có thù không đội trời chung, không được quản chi chu chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải liều mạng giết chết nó. Cự xà trên đầu góc tương đối dữ tợn, mơ hồ mang theo một chút điện mang, hùng hổ hướng Chi Chu nhào qua. Thân thể cao lớn nhanh chóng ép tới, phía sau thổ địa dồn dập sụt xuống, lúc này Sở Diệp triệt để không được thấy. Một mạch quan sát hồ lê không nhìn thấy Sở Diệp thân ảnh, liền nhảy đến phía trên tảng đá, hết nhìn đông tới nhìn tây, vẫn là không có tìm được Sở Diệp, không khỏi gánh thầm nghĩ. Sở Diệp ca ca đâu? Hắn không được lại. Có việc đi. Nàng ở tảng đá trên nhón chân lên nhọn xem, nhưng chính là nhìn không thấy. Yên tâm, hắn không có chuyện gì. Đại Bạch ngông vô vô cánh đạo. Nhưng là, hắn ở đâu? Hồ lê tròn trịa mặt tràn đầy lo lắng, dù sao nàng tận mắt thấy khổng lồ cự xà đẻ tới, nhưng sau Sở Diệp liền không được thấy, sẽ không đập vụ chứ. Phi, Sở Diệp ca ca nhất định không có chuyện gì, hồ lê trong lòng không ngừng ám chỉ. Không biết, dù sao ngươi cũng không cần vì hắn lo lắng, hắn là tuyệt đối sẽ không có chuyện. Trên không trung du tẩu côn ngư thấy hồ lê tâm tình có chút hạ, ở nàng phía trước nhỏ nhẹ nói, Sở Diệp sẽ xảy ra chuyện, đó là không tồn tại sự tình. Vì sao? Hồ lê không hiểu, cái này thật xúc phát nàng khu không thấy được. Không sợ nói cho ngươi, chúng ta sở dĩ dám không kiêng nể gì cả ở chỗ này quan chiến, đó là bởi vì cái này hai con vật nhỏ tản ra khí tức không có thiểm điện điệu mạnh mẽ. Con mắt đốt đèn lồng cóc, vẻ mặt thành thật địa đạo. Yên tâm, không có chuyện gì. Hồ lê đầu ngồi ngay thẳng sóc sờ sờ đầu của nàng tỏ vẻ thoải mái, tiếp lấy nhảy đến bả vai của nàng, đưa ra một viên quả thông, nói. Đến, ăn quả thông ép một chút. Hồ lê lắc lắc đầu nói, ta không ăn quả thông. Không có việc gì, ngươi có thể thử ăn, nói không chừng ngươi sẽ yêu mến trên nó. Sóc xèo xèo mà cười. Những lời này thật quen thuộc, tựa hồ đang cái nào nghe qua. Hồ lê ngây ngốc lắc đầu, dù sao nàng không ăn quả thông, ánh mắt lại đến chỗ liếc, nàng đang tìm Sở Diệp thân ảnh, sợ hắn chết. Vô pháp báo đáp thân cứu mạng. Phốc phốc. Bị cự xà nghiền ép không còn hình dáng mặt đất bắt đầu phiên động, đột nhiên vươn một cái đầu, đầu lấm lét nhìn trái phải. Đại Bạch ngỗng, mèo Thái Lan, cóc, côn ngư, sóc nhàn nhạt liếc mắt nhìn toát ra đầu Sở Diệp, ngoài ý muốn trong sự tình, tâm tình không có chút ba động nào. Đột nhiên, phía trên tảng đá hồ lê hét lên một tiếng. A, vì sao Sở Diệp ca ca chỉ có đầu, thân thể hắn cùng tay đâu? Hồ lê càng thêm lo lắng, khóe mắt trung xuất hiện nước mắt. Dáng vẻ muốn khóc, ân nhân cứu mạng của nàng chỉ còn đầu. Đang ở đi tới bát tự bộ Đại Bạch ngỗng đột nhiên té một cái. Mặt khác mấy con sủng vật hai mặt nhìn nhau, mắt đối mắt, nhưng sau nhìn ra kết luận, cái này chỉ quá ngu, ngu đến mức muốn khóc. Hồ lê bằng mọi cách lo lắng, trực tiếp theo phía trên tảng đá nhảy xuống. Có thể là bởi vì lo lắng quá mức, ngã tại mặt đất lên, đau quá, tay đều cọ sát ra huyết. Khóe mắt của nàng mơ hồ có nước mắt. Thế nhưng nàng cố nén không có lưu xuống. Đứng lên vô vô phấn quần áo màu đỏ, tiểu muốn hướng màn ánh sáng màu vàng bên ngoài chạy đi, tranh thủ đem Sở Diệp đầu ôm trở về tới cứu giúp một cái. Lúc này, hồ lê chứng kiến mặt đất vỡ tan, Sở Diệp hai cái tay vươn mặt đất, nhưng sau trực tiếp theo trong bùn đất nhảy ra ngoài, bình yên vô sự. Chạy đến màn sáng ranh giới hồ lê dừng bước, nước mắt vào thời khắc ấy không tự chủ nhô ra, nhưng sau nàng lặng lẽ lau đi nước mắt, sóc sờ sờ đầu của nàng, ngươi làm sao? Không có việc gì, ta vừa rồi rơi đau quá. Hồ lê đưa mắt theo Sở Diệp thân trên thu hồi lại, xoa xoa hai cái tay nhỏ. Sóc vô vô hồ lê đầu, thoải mái nàng. Mèo Thái Lan gặp nàng dáng vẻ đáng thương, chạy tới giật nhẹ nàng làn váy, không có nói nhiều, nó chỉ là muốn dùng động tác thoải mái nàng. Đại Bạch ngông qua đây, vô vô nàng sau lưng, xem như là thoải mái nàng. Côn ngư thì tại chung quanh nàng phun ra xinh đẹp phao phao, nhưng sau đưa tay đâm phao phao, phát sinh bịch bịch thanh âm, rất là êm hay. Cóc tắc thì là ở hồ lê trước mặt bật bật nhảy nhảy. Hai con mắt giống như đèn lồng một cái, lung la lung lay, đem tâm tình xuống rất thấp tiểu hồ yêu lập tức chọc cười. Chúng nó thật tốt, đều để an ủi ta. Hồ lê thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thực nàng không biết là, mấy con sủng vật đều là một bộ quan ái nhược trí nhãn thần. Hồ lê biết mình quá ngu. Rất nhiều thứ đều cùng giấy trăng giống nhau, cái gì cũng đều không hiểu, luôn là làm chút làm cho người khác chê cười chuyện tình. Là thời điểm nên học một chút đồ đạc, nhưng là ta làm như thế nào học đâu. Hồ lê sờ sờ cằm của mình. Bắt đầu lâm vào trầm tư, đột nhiên nói, ta còn quá nhỏ, qua mấy năm lại nói đi. Vì vậy, nàng lại bắt đầu không có tim không có phổi, cùng mấy con sủng vật hi hi ha ha chơi chung đùa giỡn. Mới vừa từ mặt đất chui ra ngoài Sở Diệp cũng chú ý tới màn sáng trong tiểu hồ yêu cùng mấy con sủng vật chơi được đặc biệt hài lòng, đột nhiên buồn bực nói. Ta mới đi ra ngoài một hồi, chúng nó chơi thế nào được như thế này, huống nhận thức cái này chỉ hồ yêu mới không đến hai thiên. Sở Diệp từ đầu suy nghĩ một cái, tổng kết một điểm. Chính mình trí thương rất cao, sủng vật cảm thấy có áp lực. Mà hồ lê đây, cơ hồ là ngu ngốc, mà những thứ kia sủng vật dường như cũng không phải rất thông minh bộ dạng, quả nhiên chỉ có kẻ ngu si cùng kẻ ngu si tài năng chơi được mở. Nhất định là như vậy. Sở Diệp nói thầm. Đột nhiên, Sở Diệp cảm giác được gặp nguy hiểm, thân hình lập tức theo bên phải di động, oeng, vừa rồi chỗ ở mặt đất lao ra một cái hố to. Sở Diệp nhìn lại, một căn to lớn cây cột đập vào mi mắt, ánh mắt tiếp tục lên trên rời, nguyên lai là con nhện chân, chẳng qua cái này chỉ Chi Chu không phải cố ý công kích mình. Chi Chu đang công kích cự xà, căn bản không có chú ý mặt đất cái kia chỉ như là kiến hôi nhỏ Sở Diệp. Màu đỏ Chi Chu có 8 cái chân, mỗi chân đều có cây cột vậy to lớn, rầm rầm rầm, không ngừng có cây cột đâm vào mặt đất, cái kia cự xà không sợ chút nào, trực tiếp cùng Chi Chu chính diện cương. Cự xà lân phiến rất cứng rắn, sắc bén chân nện không ngừng cắt, nhưng chính là cắt bất động, đột nhiên Chi Chu bạo phát, một cổ hắc ám lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà ra, cự xà lân phiến bị Chi Chu công phá. Nhưng về sau, chân nện cường thế tiến nhập cự xà thân thể. Chương 34, đệ một quyền. Sắc bén chân nện đâm rách cự xà cứng rắn lân giáp, chợt khuấy động, mắt thấy huyết dịch tiểu muốn phun qua đây, Sở Diệp nhanh lên lấp mình, trốn một cái chân nện phía sau. Vừa vặn tránh thoát đi, tám cái chân nện lại bắt đầu động, muốn toàn bộ đâm vào cự xà thân thể, thế nhưng cự xà phản ứng phí nhanh, há mồm ra trực tiếp cắn con nện chân. Chi Chu phát ra tiếng kêu thảm, điên cuồng giãy giụa, rắc rắc thanh âm bỗng nhiên truyền đến, xà nhanh lên há mồm lui cách, kém chút hàm răng sẽ không, hoàn hảo cái kia chỉ chân nhện trên đồng dạng chảy ra máu. Lần này, chúng nó lưỡng bại câu thương, giết hồng nhãn. Không giết chết ngươi, ta thể không bỏ qua. Thất thải cự xà miệng phun tiếng người, thân thể cao lớn bắt đầu run không ngừng, tựa hồ là cực kỳ tức giận. Thật can dỡ giọng điệu. Chi Chu muốn rách cả mí mắt, nói, lần này ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Cự thạch thất thải lân phiến bị máu nhuộm đỏ, hai con mắt tràn ngập tơ máu. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vì sao giết ta toàn bộ ra. Bởi vì ngươi giết ta toàn bộ ra, ta hơn 100 cái hài tử toàn bộ chết thảm ở ngươi thân xuống. Chi Chu diện mục dữ tợn, gầm hét lên. Vù vù. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, cự xà giết qua sinh vật nhiều lắm, nhưng nó tuyệt đối không có giết qua nhiều như vậy hài tử, nhất định là Chi Chu ở mạnh mẽ tìm lý do. Nghĩ tới đây, cự xà thử lấy nha, đồng đỏ con mắt lóe ra phẫn nộ, đem ta còn không có xuất thế hài tử trả lại cho ta. Cái gì hài tử? Chi Chu gãi đầu một cái, có thể không nhớ ra được cái này sự tình. Ta xà đàn. Cự xà tựa hồ sắp điên, miệng răng nanh vươn đến, khiến nó càng thêm dữ tợn. Lẽ nào thạch thôn dưới nền đất hạ cái kia một tổ xà đàn là ngươi? Chi Chu tựa hồ nhớ tới cái gì? Chính là ta hải tử, thương cảm ta hải tử còn không có xuất thế. Ha 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 ha, nguyên lai đó là hải tử của ngươi, thiên đạo có luân hồi a. Con nện tiếng cười rất điên cuồng, đương thời nó trải qua thạch thôn. Chứng kiến 7-8 cái chiếu lấp lánh xà đàn, nhưng sau đã nghĩ gõ một cái nếm thử, không nghĩ tới mùi vị vô cùng tốt, vì vậy đem tất cả xà đàn gõ bể, nó ăn phân nửa, nhưng sau đem phân nửa phòng trang khởi lai, mang về cho các đứa trẻ ăn. Lúc đang muốn rời đi, Chi Chu rất sợ hội bại lộ, vì vậy nghĩ ra nhất kế, đem chờ lượng thủy bỏ vào trong vỏ trứng mặt, nhưng sau lần nữa phong tồn tốt xà đàn, làm cho xà đàn thoạt nhìn cùng phía trước giống nhau như lúc, nhưng sau lặng lẽ ly khai. Thế nhưng, khi nó trở lại ra, phát hiện mình trên 100 đứa bé toàn bộ đều chết. Nó chứng kiến mặt đất xuất hiện một cái to lớn đường, tựa hồ là một cái quái vật lớn nghiền ép lên tới. Đi ra thời điểm nhiều lần nhắc nhở con của mình đừng đi ra ngoài chơi, bởi vì bên ngoài nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới bọn nhỏ không nghe lời, vẫn là đi ra ngoài, vì vậy bị con đường kia qua xả vô tình nghiền chết. Có thể này xả không phải cố ý, nhưng cái này cùng cố ý có cái gì khác biệt. Nguyên nhân này một mạch bí mật ẩn cư ở thụ ốc thôn dưới nền đất chỗ sâu Chi Chu. Đi tới tìm được hung thủ lại đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Không nghĩ tới mới ra đến, thu ốc thôn đã bị vật gì vậy thôn phệ, huyết vụ tràn ngập, khắp nơi đều có thi hải. Chính là như đây, Chi Chu không cần che giấu thân thể cao lớn, không kiêng nể gì cả ở trong huyết vụ hành tẩu, cuối cùng chớp mắt lấy mùi của hung thủ, đi tới đồng dạng bị huyết vụ tràn ngập thạch thôn. Ở tại thạch thôn cự xà trở lại ra liền phát hiện mình xà đản không thích hợp, khi thấy xà đản bên trong chứa đầy nước thời điểm, nàng hầu như tan vỡ. Vì vậy tựa như nổi điên, đem huyết vụ bao phủ thạch thôn ném đi đứng lên, lúc này nó chứng kiến một con khổng lồ Chi Chu. Cơ hồ là trong nháy mắt, các nàng liền đoán được đối phương là hung thủ, vì vậy bắt đầu đánh lên. Theo thạch thôn đánh tới thụ ốc thôn, ven đường không biết đánh chết vô tội sinh mệnh, thế nhưng các nàng lại sẽ không để ý, trong con ngươi thầm nghĩ đem đối phương chém thành muôn mảnh. Sở Diệp có thể cảm nhận được cơn giận của bọn nó càng ngày càng mãnh liệt, thừa dịp chúng nó không có đánh bắt đầu, nhanh lên phát sinh âm thanh vang dội, ai, xin hỏi một cái. Các ngươi biết hắc sắc thạch bi ở nơi nào không? Thanh âm của hắn rất vang dội, từng vòng quanh quẩn ở hai con sinh vật chu vi. Chúng nó tự nhiên có thể nghe được Sở Diệp lời nói, thế nhưng nhìn cũng không nhìn Sở Diệp liếc mắt, chỉ nói là một câu, không muốn chết, cút cho ta. Nhưng sau đánh liền đứng lên, căn bản không có để ý tới Sở Diệp. Không nghĩ tới tình cảm của bọn nó thâm hậu như thế, trong con ngươi chỉ có đối phương. Bất quá chỉ là hung điểm, đã không muốn trả lời vấn đề của ta, ta cũng không cần làm khó dễ hai con vật nhỏ. Sở Diệp lắc đầu, không tính hỏi lại Chi Chu cùng cự xà, bởi vì thời cơ không thích hợp, vẫn là chậm rãi tìm hắc sắc thạch bi đi. Hắn chậm rãi đi trở về, phía sau là nổ tính tranh đấu tràn diện, hai con khổng lồ sinh vật đang tiến hành kinh khủng chiến đấu. Sở Diệp đi về tới, thở dài một hơi, chúng nó đang đánh nhau, không có khoảng không chính ta, chúng ta vẫn là đi đi. Đại Bạch ngông gật đầu, nhanh lên đem vạn pháp bất xâm rút về. Đang muốn rời đi nơi này thời điểm, cái kia chỉ khổng lồ Chi Chu đột nhiên bị bay tới, như là một ngọn núi, đập ầm ầm đến Sở Diệp trước mặt. Lúc này vùi ở hố to bên trong Chi Chu chú ý tới Sở Diệp cùng hồ lê, còn có mấy con cổ quái sùng vật. Chi Chu xoay người đứng lên, ngưng mắt nhìn Sở Diệp hai mắt, cái bụng thật sự chính là có điểm đói. Lúc này nó xoay người móc ra một cái bình, hướng về phía cách đó không xa cự xà đạo, cười ha ha nói. Ta có chút đói, ăn hai cái hải tử của ngươi an ủi một chút lại nói. Cái bình chứa chính là cự xà chưa thành hình hải tử, cái này phân nửa vốn là muốn cho các đứa trẻ ăn, đáng tiếc bọn nhỏ không có phúc khí. Chi Chu cô lô uống lên, rất là hưởng thụ. Thật rất tốt uống, ngươi có muốn hay không tới vài hớp. Chi Chu giơ giơ trong tay cái bình. Đối diện cự xà cả người run rẩy. Một búng máu đột nhiên theo miệng phun ra ngoài. Ta muốn giết ngươi. Cự xà xông lại. Phẫn nộ khiến nó triệt để mất lý trí. Không đến hai cái hiệp, Chi Chu trực tiếp lật út cự xà trọng trọng rơi xuống đất, thân thể cao lớn chảy ra máu. Cự xà lẻ lưỡi, liếc nhìn phía trước Sở Diệp, hồ lê cùng mấy con sùng vật, đôi mắt sáng lên, là nên điền một chút cái bụng. Cự xà phát sinh quái khiếu, hiển nhiên đã coi Sở Diệp bọn họ trở thành thức ăn của nó, răng nanh miệng rộng trong nháy mắt nào tới. Nhưng là gục nửa khoảng không dừng lại. Ha ha ha, chúng nó là thức ăn của ta. Chi Chu bắt lại cự xà đuôi, sau đó dụng lực đem vứt qua một bên đi. Dám đụng đến ta khẩu phần lương thực, muốn chết. Đem cự xà vứt qua một bên, Chi Chu tức thì mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp hướng Sở Diệp cùng hồ lê cắn qua tới. Nó còn chưa từng ăn qua người, lần đầu tiên nếm thử cố gắng hết sức không cho bọn họ thống khổ. Ngươi đây là không muốn sống chứ? Sở Diệp không trêu chọc Chi Chu cùng cự xà. Nhưng là hai người bọn họ đều muốn ăn tươi chính mình, nhìn cách càng ngày càng gần Chi Chu. Mỗi người đều muốn ăn ta, thật làm ta là thái kê sao. Sở Diệp đột nhiên nghiêm túc, chân phải hơi chút lui về phía sau lui nửa bước, tay phải ngũ chỉ chậm rãi hợp lại. Ngũ chỉ khép lại trong quá trình, không gian trực tiếp vỡ nát thành toái phiến rơi xuống mặt đất. Sau lưng không gian bùm bùm rung động, xuất hiện vô số vết rách, đầu trên khoảng không huyết vụ không ngừng lan lộn, dần dần hình thành sấm chớp rền vang dị tượng. Sở Diệp trong nháy mắt nắm lên nắm tay chuyển hiện kim sắc, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng bộc phát ra. Oeng! Nắm tay trực tiếp đánh ra, chung quanh huyết vụ toàn bộ bị đánh tan, Chi Chu phát sinh một tiếng thét chói tai, thân thể cao lớn xuất hiện từng tấc vết rạn, dường như giống như mạng nhện lan ra kéo dài, nhưng sau ở trước mắt muốn nổ tung lên. Chi Chu giết cự xà nguyên nhân, trả lời đại khái là đủ. Chương 35, mất tích. Sở Diệp dễ dàng đem Chi Chu đánh bể, cự xà sững sờ một cái, một bức vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đầu óc của nó tương đối đơn giản, không có suy nghĩ nhiều, chỉ là làm bất cứ sinh vật nào đều biết bản năng, đó chính là chạy trốn, dãy rùa thân thể một đầu đâm vào trong huyết vụ. Sở Diệp đem nắm tay thu hồi lại, vỗ vỗ tay. Vừa rồi hắn chẳng qua là cảm thấy Chi Chu cùng cự xà khinh người quá đáng, dám lấn phụ đến đầu của hắn lên, vì vậy thuận tay ra một quyền đem Chi Chu cho đánh bể. Chỉ bất quá đáng tiếc là, con rắn kia chạy thật nhanh. Coi như ngươi chạy nhanh, nếu như lần kế tới đụng tới lại đánh bạo đầu ngươi. Sở Diệp hướng về phía xà tiêu thất phương hướng đạo. Không biết cự xà có phải hay không nghe được Sở Diệp nói, tốc độ đột nhiên bạo phát, ù ù tiếng vang truyền đến. Cuối cùng thanh âm biến mất, lần này là thật chạy xa. Sở Diệp thu hồi ánh mắt, xoay người đi trở về. Cóc, mèo Thái Lan, côn ngư, sóc cùng đại bạch ngỗng, ngay mặt sắc bình tĩnh nhìn hắn, tựa hồ vừa rồi Sở Diệp một quyền kia không có lưu cho hắn nhóm bao nhiêu chấn động lay động. Quanh năm sinh hoạt tại Thiên Đế Sơn cấm khu. Sùng vật thường thường sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trùng, đụng phải kinh khủng hơn chẳng diện, nguyên nhân này không có cảm thấy Sở Diệp mạnh bao nhiêu. Chẳng qua là cảm thấy Chi Chu cùng cự xà quá yếu. Đổi thành chúng nó, chỉ cần hơi chút nghiêm túc một chút, cũng có thể một cái tát đập chết cái này hai con vật nhỏ. Chỉ có hồ lê ngơ ngác xử ở đâu trong, vẫn không nhúc ních, nhãn thần dại ra. Vừa rồi nàng quả thật bị kinh động đến, tựa hồ chứng kiến Sở Diệp thần hồn tồn tại cùng trời đất, cả thế giới cùng thân ảnh của hắn chồng vào nhau. Nàng có chủng ảo giác, chỉ cần Sở Diệp nằm ở loại trạng thái kia, đem không có người nào là hắn đối thủ. Sở Diệp ca ca thật lợi hại, không biết ta lúc nào tài năng biến được mạnh như vậy. Hồ Lê lẩm bẩm, vui vẻ đồng thời không khỏi có chút bận tâm, hắn lợi hại như vậy, chính mình lúc nào tài năng báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, đời này còn có hy vọng sao? Nàng sờ sờ đầu, cảm giác rất treo, thật chẳng lẽ được lấy thân báo đáp ơn cứu mạng. Tiểu Hồ Lê, ngươi có đi hay không? Hồ Lê đột nhiên nghe được xa chỗ truyền đến Sở Diệp thanh âm, nàng mới hồi phục tinh thần lại, chứng kiến Sở Diệp cùng mấy con sủng vật đã đi ra ngoài rất xa. Không đi nữa, bản tiểu tiên nữ muốn đập hư đầu của ngươi. Trên đầu quả thông nhẹ nhàng gõ Hồ Lê đầu, hiện tại sóc rất bành trướng, đã đem Hồ Yêu trở thành nó tọa kỵ. Há, ta tới ngay. Hồ Lê trở về một câu, lập tức hướng Sở Diệp phương hướng chạy đi, cùng Sở Diệp đi cùng một chỗ. Sở Diệp không nói nhìn nàng, tựa hồ có trùng ảo giác, tiểu Hồ Yêu càng ngày càng ngu xuẩn, tùy thời đờ ra, còn có cười ngây ngô. Sở Diệp ca ca, ta hỏi ngươi chuyện này. Không nên hỏi. Ô tiểu Hồ Yêu cúi đầu không nói lời nào, đâm đâm chính nàng tay chỉ, bĩu môi có chút không vui. Nói đi, chuyện gì? Ngươi làm sao mạnh như vậy, ta cũng thay đổi thành người như ngươi. Ngươi cũng muốn mạnh mẽ. Sở Diệp nhìn nàng tròn trịa khuôn mặt, một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ, không có tim không có phổi Hồ Lê lại muốn mạnh mẽ. Ta đương nhiên muốn mạnh mẽ á. Hồ Lê vừa nói, nhếch miệng lên, tựa hồ là đang huyễn tưởng, nhưng sau cười ha hả nói, có hay không trong nháy mắt biến được siêu cấp mạnh, nhưng là vừa không cần tân khổ tu luyện phương pháp. Có a? Là cái gì? Nam mơ. Sở Diệp không có tư tàng, trực tiếp đem phương pháp nói cho nàng. Hồ Lê trong lúc nhất thời không nói. Nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi tu luyện, còn có chúng nó. Hồ Lê chỉ mấy con sùng vật, nói, chúng nó cũng chưa từng thấy tu luyện, lẽ nào các ngươi trời sinh cứ như vậy mạnh mẽ? Không sai biệt lắm đi. Sở Diệp hàm hồ trả lời. Cụ thể hắn cũng không phải rất tin tưởng, nhưng hắn biết sùng vật vẫn tương đối mạnh, chẳng qua cùng sùng vật một cấp bậc, Thiên Đế Sơn cấm khu nhất bắt chính là nhất đại đem. Thiên Đế Sơn cấm khu không biết tồn tại ở cái gì niên đại. Bên trong còn đang ngủ say rất nhiều đại lão. Còn rất nhiều địa phương đều là vô pháp chạm đến cấm kỵ. Thì như không biết đi thông nơi nào yêu quái đại đạo. Thì như Nhật Bất Lạc Thiên Ngai. Thì như Phủ Tăng Thần Thụ. Thì như Bất Tử Chi Địa Hỏa Diễm. Thì như tự thành một mảnh hỗn độn hư không, không biết rộng rãi đến mức nào Bắc Minh Trở, cấm khu không biết nhiều lắm, coi như là ở cấm khu đi lại hắn, cũng không dám tùy tiện đụng vào những thứ này bí mật. Trời sinh liền mạnh như vậy, ta cũng muốn vừa mới sinh xuất hiện liền mạnh như vậy, cũng không cần tu luyện. Người khác lại không dám lấn phụ ta, Sở Diệp ca ca, ngươi có hay không có loại này sinh ra phương pháp? Nghe được nàng nói, Sở Diệp hít một hơi thật sâu, cái này chỉ tiểu Hồ Yêu cùng chính mình hoàn toàn không ở một cái tần đạo. Không biết trả lời như thế nào nàng. Bất quá, hắn là người thành thật, lời nói thật thật nói ra, ta không biết. Chúng ta có thể nghiên cứu một cái. Hồ Lê cao hứng bừng bừng đạo. Ngươi nghĩ nghiên cứu sinh hài tử. Sở Diệp nghi hoặc nhìn tiểu Hồ Yêu. Nếu như tiểu Hồ Yêu nói muốn nghiên cứu phương diện này, hắn được suy nghĩ như thế nào cự tuyệt cùng tiểu Hồ Yêu thâm nhập tham khảo vấn đề? Ngạch! Không phải, ngươi chớ nói nhảm, ta chỉ là muốn đường con mạnh mẽ. Tiểu Hồ Yêu nhanh lên khoát tay một cái nói. Sở Diệp nhìn nàng ngo ngoe bộ dạng cười. Thấy Sở Diệp cười đến hài lòng, Hồ Lê cũng ăn theo ăn cười rộ lên. Bọn họ vừa nói vừa đi về phía trước, đi một hồi, chứng kiến Trầm Linh, Phong Thanh Thanh, Chử Vân Trúc, Nôn bà đám người ngồi ở trên đất. Các ngươi đây là? Sở Diệp không biết bọn họ vì sao ngơ ngác ngồi ở chỗ này, là đang chờ mình sao? Cảm giác không giống a. Nghe được Sở Diệp thanh âm, mọi người dồn dập đứng lên. Các ngươi làm sao mới vừa về? Trừ Vân Trúc húc đầu liền hỏi. Các nàng đều chờ nhất thời gian uống cạn chung trà, hiện tại mới nhìn đến Sở Diệp chậm quá xuất hiện, chẳng qua người không có việc gì là tốt rồi, cũng không có quá nhiều tính toán. Chúng ta đi đi. Trừ Vân Trúc không tức giận địa đạo. Mọi người gật đầu. Chính làm lúc sắp đi, một mạch cao mày Phong Thanh Thanh nhìn Sở Diệp, nói, Dương Điểm Nhất đâu? Gì? Sở Diệp xoa xoa cái chán, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nghĩ không ra cái tên này chủ nhân, chẳng qua là cảm thấy rất quen thuộc. Dương Điểm Nhất, nói rất êm thai cô bé kia. Phong Thanh Thanh cắn răng nói đạo. Ta biết, nhưng ngươi muốn nói cái gì? Sở Diệp hỏi. Nàng không phải đi tìm ngươi ấy ư, hiện tại người nàng đâu? Phong Thanh 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 âm đề cao vài cái decibel. Ta không thấy được nàng a. Sở Diệp đạo. Cái gì? Trừ Vân Trúc sắc mặt kỳ biến. Nàng hội sẽ không xảy ra chuyện. Phong Thanh Thanh mặt sắc đồng dạng khó xem. Dương Điểm Nhất đi tìm Sở Diệp cũng có một đoạn thời gian, hiện tại Sở Diệp trở về, chỉ có Dương Điểm Nhất chưa có trở về, nói rõ nàng gặp chuyện không may. Trừ Vân Trúc cùng Phong Thanh Thanh cấp bách, tức thì theo vừa rồi Dương Điểm Nhất phương hướng đi tìm. Sở Diệp đầu góc mơ hồ, hướng Trầm Ninh giải khai chuyện đã xảy ra. Nguyên lai Dương Điểm nhất là lo lắng an nguy của mình, Sở Diệp đột nhiên cảm thấy cô em gái này không sai, chí ít tâm địa thiện lương. Dù sao là bởi vì mình, Dương Điểm nhất mới chưa có trở về, Sở Diệp cũng có gián tiếp trách nhiệm, cũng đi theo tìm kiếm. Kiếm Tiên phái ba người cùng Nôn bà cũng đi qua hỗ trợ tìm, chỉ bất quá hắn nhóm có chút kiêng kỵ, sợ cự xà cùng Chi Chu vẫn còn, khi không có cảm ứng được bọn họ lực lượng thời điểm, mới thở phào, bắt đầu chăm chú tìm. Huyết vụ quá lớn, ánh mắt bị nghẹn, nhìn không thấy khoảng cách rất xa, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng quát lên. Dương Điểm nhất, Dương Điểm nhất. Chương 36, ném đá dò đường. Phong Thanh Thanh, Trử Vân Trúc, Tiểu Hồ Yêu, Nôn bà, Ngư Thi Nhược cùng Hứa Thấm Thuần hướng bốn phía kêu tên của nàng. Thanh âm không ngừng ở trong huyết vụ truyền bá, thế nhưng cũng truyền không bao xa, dù sao huyết vụ nồng độ đã đến nhất định cấp bậc. Các nàng tìm kiếm khắp nơi, tìm một hai canh giờ, cuối cùng vẫn không có tìm được. Cái này đã vượt xa khỏi chúng ta vừa rồi đi khoảng cách, đây là địa phương nào? Sở Diệp gọi lại vẫn còn ở điên cuồng tìm nhân Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc, nói. Tuy là các ngươi cảm tình tốt, nhưng là không muốn khẩn trương như vậy, đến lúc đó nàng không có việc gì, chúng ta lại rơi vào khốn cảnh. Hơn nữa, ta phải nói cho ngươi nhóm một việc chuyện trọng yếu tình, đi thêm về phía trước đi thì đi ra thụ ốc thôn. Chúng ta rốt cục đi ra ngoài. Kiếm Tiên phái ba người cùng Nôn bà lộ ra nụ cười sán lạ, không nghĩ tới một trận đi loạn còn có thể đi ra ngoài, thực sự là thấy quỷ. Thế nhưng, nụ cười của bọn hắn rất nhanh thì đọc lại, bởi vì phía trước như trước huyết vụ tràn ngập, không giống như là gần ra thôn dáng vẻ. Sở Diệp lắc lắc đầu nói, suy nghĩ nhiều, chúng ta không có đi ra khỏi đi. Mặt trước cái kia chắc là thạch thôn. Trầm Ninh biết huyết vụ tràn ngập thôn xóm chỉ có hai cái, một cái thụ ốc thôn, một cái khác là thạch thôn, hai cái thôn xóm hiện tại đã liền cùng một chỗ. Không phải thạch thôn. Ngoại trừ thạch thôn, còn có thể là cái gì? Trầm Ninh nhíu mày, khuôn mặt sắc dần dần biến được nghiêm túc, hắn có dự cảm không tốt. Sở Diệp đá chân hạ không phải rất thấy được tảng đá, nói ra. Đây là Tàn Lao thôn. Tàn Lao thôn. Mọi người nghe vậy, đều là cả kinh, mỗi người mặt sắc đều có không giống nhau biến hóa. Đây đã là thứ ba thôn xóm bị huyết vụ ăn mòn, huyết vụ rốt cuộc là từ đâu trong dũng mãnh tiến ra, vì sao vẫn còn ở không ngừng lan ra kéo dài. Nôn bà còn lưng lưng. Nếp nhăn đầy mặt thoạt nhìn vô cùng thương lão, nàng đi về phía trước hai bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bị huyết vụ bao phủ thôn xóm, nói tiếp. Chẳng lẽ có cái gì kinh khủng đồ đạc gần hàng lâm trung thổ thế giới? Bà, ngươi đang nói cái gì? Tiểu Hồ Yêu sờ sờ đầu, mãi mãi cũng là một bộ ngao ngoe bộ dạng. Nôn bà không trả lời nàng nói, thanh âm giản mua truyền đến. Ta cảm thấy này cổ huyết vụ tương lai hội nhanh quyển toàn bộ trung thổ thế giới, này về sau, thế giới không có sắc thái khác, chỉ có huyết một dạng nhan sắc. Sở Diệp đột nhiên nghĩ tới chính mình nhặt được khắc có vẽ yêu văn tảng đá, Hồ Lê từng phiên dịch qua mấy câu. Ngươi nhất định sẽ tử vong. Như thế giới không có người sống, chết như vậy người chính là duy nhất người sống. Địa ngục vắng vẻ, ác ma ở nhân gian. Những thứ này yêu văn không biết là có hay không là một vị đại lao viết linh tinh, vẫn là dự ngôn. Suy nghĩ của hắn trong lúc nhất thời kéo ra rất xa, bất chi bất giác rơi vào trầm tư. Mọi người ở đây đều lúc không nói chuyện, Hồ Lê đem mặt đất một tấm vải cái nhặt lên. Hỏi. Phong sư tỷ, Trừ sư tỷ, các ngươi xem có phải hay không là có điểm giống Dương sư tỷ gì đó. Tiểu Hồ Yêu đem một khối bị xé nứt vải rách đặt trước mắt. Huyết vụ nồng độ quá dày, hơn 100m ra ngoài Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc nhìn không thấy, nhanh chóng hướng Hồ Lê vị trí chạy tới. Vừa rồi ta tìm chỗ đó, tại sao không có phát hiện? Khoảng cách Hồ Lê hơi gần Sở Diệp nhíu mày nhìn nàng một cái, lần đầu tiên phát hiện vóc dáng ải vẫn có chỗ tốt, đổi lại hắn liền phát hiện chẳng nhiều khối bị máu nhuộm đỏ vải rách. Cho ta xem. Trử Vân Trúc cùng Phong Thanh Thanh đi tới Hồ Lê bên người, cơ hồ là đồng thời đạo. Hồ Lê đem vải rách đưa cho nàng nhóm. Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc ngửi một cái khối kia nhuốm máu vải rách, nói, phía trên có Dương Điểm nhất lưu lại mùi vị. Các nàng ở giao trì sinh hoạt không sai biệt lắm có 10 năm. Đối với nhau mùi đều tương đối quen thuộc. Có thể khẳng định nhuốm máu vải rách nhất định là Dương Điểm nhất lưu xuống. Hơn nữa nhìn đường nét chắc là làn váy vị trí. Chẳng qua là bị vật gì vậy sinh tê liệt thành bộ dáng này. Nhìn các nàng nghe khối kia bị máu nhuộm đỏ nhiễm vải rách, Sở Diệp trong lòng tùy thời di chuyển hiện không được hữu hảo cách nghĩ. Ngươi là ở đâu trong phát hiện? Trử Vân Trúc hỏi Hồ Lê. Dạ, nơi đây. Hồ Lê chỉ tảng đá cùng mặt đất khe hở. Theo tay nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy mặt đất có một con rất cạn tay ấn, phía trên tảng đá lưu hạ không sâu không cạn vết chảy. Sở Diệp quan sát một cái, rất dễ dàng ra kết luận. Nàng là hẳn là bị vật gì vậy bắt đi. Chuyện này. Đây là âm sơn lang lang diệt hồn đại thủ ấn. Nôn bà sắc mặt kỳ biến, Âm Sơn Lang Lang bây giờ đã bước nhập đạo cảnh bước thứ 5, tuy là mới vừa bước vào, nhưng Dương Điềm Nhất tuyệt đối không phải đối thủ, đụng tới nàng chỉ có một con đường chết. Trừ Vân Trúc cùng Phong Thanh Thanh cũng thấy là Âm Sơn Lang Lang diệt hồn đại thủ ấn, khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến được tái nhợt, như thế, Dương Điềm Nhất cơ bản không có hy vọng sống còn. Các ngươi đừng lo lắng, để cho ta thi triển truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, nhìn nàng một cái tình huống. Nôn bà nói lập tức thi triển pháp thuật, nhưng là nàng truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, không có gì cả cái bóng xuất hiện. Nôn bà nhíu mày, không có nghĩ tới đây cư nhiên vô pháp thi triển truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, nhất định là có vật gì ảnh hưởng ta pháp thuật. Bởi vì vô pháp thi triển truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, nôn bà cảm thấy có chút lúng túng, cắn răng nói, coi như không có truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, ta cũng có thể tìm được nàng, ta có nhất pháp thuật, gọi ném đá dò đường, có thể thi triển nhìn một cái, thế nhưng phải cần bản thân nàng vật phẩm hoặc huyết dịch. Nghe vậy, Trừ Vân Trúc đem vải rách đưa cho nôn bà. Cũng nói một câu, xin nhờ ngài. Không khách khí. Nôn bà cười cười, đem vải rách nhét vào trên đất, tại chỗ bấm tay niệm thần chú, một trận loẹ loẹt về sau, ném đá dò đường pháp thuật thi triển ra. Nàng đem một khối đặc chế tiểu thạch đầu nhét vào mặt đất lên. Tảng đá bật bật nhảy nhảy rời đến vải rách trước mặt, cùng con chó giống nhau, ngửi ngửi phía trên mùi vị. Nôn bà lần nữa bấm tay niệm thần chú, đột nhiên, tảng đá dài ra hai cây tay nhỏ bé. Tay nhỏ bé giống con mèo cầu tài giống nhau vây tay. Đây là bán manh sao? Mọi người vẻ mặt kỳ quái nhìn nôn bà. Ý của nó gọi là chúng ta cùng lên. Nôn bà mở miệng nói. Ngươi xác định cái này có thể tìm tới người. Sở Diệp cảm thấy có chút không được theo sách. Có thể. Nôn bà rất có tự tin. Ở giao trì tu luyện mấy năm, Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc cũng là lần đầu tiên thấy như này ly kỳ cổ quái pháp thuật. Trung thổ thế giới quả nhiên dường như sư tôn từng nói, mênh mông vô ngân, trong đó có đếm không hết bí pháp cùng thần thông, coi như là tứ đại thánh địa một trong cũng không thể có thể toàn bộ thu nhận. Sư tôn còn nói, trung thổ thế giới cất giấu cân nhắc cũng đếm không hết bí mật, có chút bí mật, coi như là thánh địa cũng vô pháp chạm đến. Nếu như không cẩn thận chạm đến, khả năng một cái thánh địa trong chớp mắt tan cảnh mây khói. Kỳ thực, hầu hết thời gian, Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc đều cảm thấy sư tôn đa sầu đa cảm, lo bỏ trắng răng. Bính bính bính. Tảng đá ở phía trước bật bật nhảy nhảy, một đường bật còn một đường chiêu tài. Sở Diệp âm thầm cảm thấy buồn cười, cái kia chỉ hồ lê con mắt tỏa sáng, rất muốn đưa cái này bán đấu giá manh tảng đá nhặt đi. Mọi người theo bính bính khiêu khiêu tảng đá một đường đi về phía trước, rốt cục ở một tòa cao vút trong mây đại sơn trước mặt dừng xuống. Huyết vụ bao phủ ba cái tên của thôn phân biệt tên gì? Chương 37, đều đừng cản ta muốn giết hắn. Một đường bính bính khiêu khiêu tảng đá đụng tới vật gì vậy, bị ngăn trở lối đi. Ngưng thần nhìn kỹ, ngăn trở lối đi vị trí xuất hiện một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt, phía trên bay xem không hiểu phù văn. Nơi đây lại có trận pháp bảo hộ. Sở Diệp cả kinh, không nghĩ tới địa phương cất chim cũng không có còn có trận pháp. Hướng mặt trước hướng đi, đập vào mi mắt là một tòa nguy nga thạch sơn. Thạch sơn giống như một đem lưới kiếm sắc bén, đâm vào trong tầng mây, dường như muốn cùng thiên tranh nhau phát sáng. Trầm Ninh mở ra địa đồ, phiên phiên, thủ ốc thôn chúng quanh thật có tàn lao thôn, cái này không có tiếng tăm gì thôn nhỏ, thế nhưng tàn lao thôn phía trên cũng không tiêu ký có một tòa như này nguy nga thạch sơn. Cái này thạch sơn chắc là huyết vụ xuất hiện sau đột nhiên nô ra. Trầm Ninh làm ra suy đoán. Huyết vụ càng ngày càng kỳ quái, đầu nguồn đến tột cùng ở đâu. Nôn bà rơi vào trầm tư. Nàng mấy năm nay vì tìm kiếm truyền nhân 4 chỗ 4 3, dây dưa tiến độ tu luyện, nếu không thì, bây giờ làm sao có thể vẫn là nhập đạo cảnh bước thứ 4. Tuy là cảnh giới của nàng hồi lâu không có được đề thăng, thế nhưng tầm mắt của nàng trống trải rất nhiều, đã học qua thư cũng có không thiếu, nhưng là cho tới nay nghe nói qua còn có thể sinh trưởng huyết vụ. Chúng ta giao chỉ cũng tra mấy thiên, thế nhưng không có một chút tiến triển. Trừ Vân Trúc yên lặng thở dài, tiếp lấy tiếp tục nói. Cảm giác tiến nhập huyết vụ về sau. Bên trong thế giới biến được phong khoáng, mặt đất đang lấy nhất chủng không cảm giác được tốc độ kéo đưa. Vừa mới bắt đầu chúng ta hoài nghi là có người tu luyện tà pháp, đưa tới huyết vụ thật lâu không có tán đi, bây giờ nhìn lại tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là tìm được Dương Điểm Nhất, nhưng sau an toàn đi ra ngoài. Trừ Vân Trúc lần nữa cường điệu, nói liền đi về phía trước. Phong Thanh Thanh nhìn lưu chuyển trận pháp, bên trong nhất định hung hiểm vạn phần, thế nhưng Dương Điểm Nhất rất có thể ở bên trong. Bởi vì chứng kiến xuất hiện trên mặt đất vết kiếm, đó là giao chỉ mới có kiếm pháp. Nhưng là, Trừ Vân Trúc nói chuyện ngữ khí tương đối cứng ngắc lệnh người rất khó chịu, nàng liền bổ sung hai câu. Dương Điểm Nhất với ngươi nhóm không có nhiều đại quan hệ, các ngươi ở bên ngoài chờ đi, chúng ta tiên tiến trận pháp nhìn, nếu là có nguy hiểm, các ngươi bỏ chạy. Các nàng cùng Dương Điểm Nhất sinh hoạt nhiều năm, các nàng đều là đối phương lẫn nhau dựa vào, nói là người nhà cũng không quá đáng. Người nhà đụng tới nguy hiểm, hẳn là đứng ra. Trừ Vân Trúc cùng Phong Thanh Thanh hai người rút ra trường kiếm trong tay, đâm đâm tầng kia màn sáng, phía trên lập tức tản mát ra cân nhắc trọng rung động. Viên kia vẫn còn ở bính bính khiêu khiêu tảng đá tức thì bị đẩy lùi đi ra ngoài, nôn bà đi vài bước, muốn đem tảng đá nhặt lên. Lúc này, bên cạnh lao ra một đạo lại ải lại nhỏ thân ảnh, tốc độ của nàng cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem tảng đá nhặt lên, hết nhìn đông tới nhìn tây một cái, nhưng sau đem tảng đá thu vào trong lòng. Sở Diệp ca ca nói qua, nhặt đồ đạc là động tác này. Nàng đây là học để mà dùng. Nhìn nàng nôn bà bị thần kỳ thao tác kinh ngạc đến ngây người, cái này rõ ràng là đồ của nàng, cái kia chỉ tiểu hồ yêu làm sao đột nhiên xuất thủ đoạn. Nôn bà nhìn tiểu hồ yêu, gặp nàng đối với mình cười hì hì, nhưng là tiếu dung tựa hồ rất hư. Ngươi làm sao cướp ta tảng đá? Nôn bà ngược lại không phải là sinh khí, chỉ là hiếu kỳ. Đây là nhặt. Tiểu hồ yêu cường điệu, nhưng tựa hồ có hơi chỗ dạng, thanh âm nói xong có chút nhỏ. Ta lười với ngươi tính toán, ta chỉ muốn nói ngươi có muốn hay không làm người thừa kế của ta, ta còn rất nhiều tảng đá. Nôn bà theo trong tay háo lấy ra hơn 10 cái đủ mọi màu sắc tảng đá. Hồ Lê âm thầm liễu lưỡi, con mắt lập tức liền sáng lên, nhanh chóng rời đến nôn bà trước mặt, vươn cầm tảng đá. Bằng lòng ta tài năng cho ngươi. Nôn bà đem tiểu hồ ly tay cho đẩy ra, cười tủm tỉm nói. Nàng đột nhiên phát hiện cái này chỉ tiểu hồ yêu dường như yêu mến cái này trùng tỏa sáng lấp lánh đồ đạc. Sớm biết như đây, hà tất phí nhiều như vậy tâm tư, trực tiếp cho nàng một đống là tốt rồi. Nhưng là ta bệ bộn nhiều việc, ta phải báo đáp Sở Diệp ca ca ân cứu mạng, còn muốn vào giao trì sau nhất định sẽ tuyển trạch sư tôn tu hành, như trước giờ làm đồ đệ của ngươi, giao trì hội khốn nhiêu chứ. Cái này ta ngược lại chưa từng nghĩ, ngươi có thể làm ta tôn nữ. Nôn bà cơ trí mà nói, vừa nói vừa lấy ra mấy khối tảng đá, phía trên điêu khắc hình thù kỳ quái sinh vật, hình tượng trông rất sống động. Nhưng là ta cha nói không thể nhận bậy thân thích, sẽ cho người nhà tạo thành quấy nhiễu, loạn bối phận. Sẽ không biết. Nôn bà thấy hồ yêu con mắt tỏa sáng, đoán chừng là tâm động, vì vậy sờ nữa ra mấy khối tảng đá, chỉ thấy hồ yêu nhếch miệng lên. Lại vội vàng từ trong túi đựng đồ ném ra một đống vật ly kỳ cổ quái cùng mỗi bên trùng sách vở, cười tủm tỉm nói. Nếu như ngươi nguyện ý làm ta tôn nữ, đây đều là ngươi. Cái này không tốt đi. Tiểu hồ yêu nhìn trên đất sách vở, tản mát ra hồng mang cây búa, kỳ quái liêm đao, một thanh kiếm gãy. Thật nhiều pháp khí, khoe miệng tiếu dung dần dần khoa trương. Ta còn có thể đem ném đá dò đường pháp thuật truyền thụ cho ngươi, như vậy ngươi sẽ xuất hiện rất nhiều bính bính khiêu khiêu vật nhỏ. Bái kiến bà, nay sau ta sẽ là của ngươi tôn nữ. Tiểu hồ yêu lập tức quỳ xuống, không có chút nào do dự, khấu ba cái khấu đầu. Thật đơn giản kêu một câu bà, nàng có thể có được nhiều đồ như vậy, người nào không được kêu ai chính là người ngu. Nàng cũng không phải người ngu, nàng rất thông minh, ngàn vạn lần không nên bị ngoại bề ngoài lừa gạt, nàng không ngừng mà ở trong lòng lừa gạt mình. Tốt. Nôn bà rất vui vẻ, rốt cục đem cái này trùng hồ yêu cho lừa dối ở. Bản thân, còn tưởng rằng bắt ngươi hết cách rồi, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Hồ yêu ha ha mà hô, bà. Nôn bà điểm thỏa mãn gật đầu, chính mình rốt cục có thân nhân. Hồ Lê nhiều kêu vài câu về sau, nhưng sau lập tức dùng ý yếm đem mặt đất cái gì cũng thu, tốc độ thật nhanh, có thể mặt đất đồ đạc nhiều lắm, lập tức liền nhồi vào. Không nên gấp, những thứ này đều là ngươi. Nôn bà sờ sờ đầu của nàng, không chú ý lại mò lấy mao nhung nhung đồ đạc. Nhưng sau nàng nhìn thấy hồ yêu trên đầu cái kia chỉ nho nhỏ gì đó ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn nôn bà, thầm nói, tại sao lại là cái này vị lao bà sờ ta. Nôn bà mặt sắc đều lục. Cái này con sóc có độc đi. Làm sao đứng ở hồ lê trên đầu, thật vẫn đem nàng đầu coi như là ra. Nàng rất không yêu thích cái này con sóc, chỉ sóc, phẫn nộ mà nói, cho ta. Sóc vươn móng vuốt, đâm đâm nôn bà chỉ nhọn, thấy nôn bà nhìn, sóc nhiều đâm mấy xuống. Vừa rồi nôn bà muốn nói là cho ta xuống, nhưng là làm sóc đụng tới nàng đầu ngón tay thời điểm, nhất trùng chạm điện cảm giác ở trong lòng tràn ngập. Nôn bà lộ ra tiếu dung, sóc tựa hồ cũng là ngao ngoe dáng dấp, trách không được có thể cùng hồ yêu cùng tiến tới. Hồ Lê rất nhanh thì đem trên mặt đất đồ đạc toàn bộ nhặt lên. Nôn bà lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cái này chỉ Hồ Lê thái độ phi thường tốt, hảo hảo giáo dục, tương lai nhất định đúng là nhất vị vang dội cổ kim nhân vật, nhưng là sau một khắc nụ cười của nàng đọc lại. Chỉ thấy Hồ Lê chạy đến Sở Diệp trước mặt. Sở Diệp ca ca, bà cho ta rất nhiều thứ, ta giả trang không được xuống, đều cho ngươi. Nôn bà mí mắt nhảy lên, đây cơ hồ là nàng nhiều năm du lịch trung thổ gia sản, không nghĩ tới tiểu hồ yêu lại đưa người. Nàng một mạch bên dưới rút ra bên cạnh Trầm Linh trường kiếm. Đều đừng cản ta, ta muốn giết hắn. Chương 38, chơi đoán số. Nôn bà bà tính khí rất táo bạo, hầu như mất lý trí, dẫn theo kiếm xông lại, nàng muốn chém chết Sở Diệp, bởi vì nàng cảm thấy là Sở Diệp đem tiểu hồ yêu mê điên đảo tâm thần. Bà bà, Sở Diệp ca ca là ân nhân cứu mạng của ta, không cho phép ngươi thương tổn hắn. Hồ yêu lại ải lại nhỏ đích thực thân ảnh che ở Sở Diệp trước mặt, nhưng là nàng nói câu nói này sức mạnh rõ ràng không được đủ. Nôn bà bà kiếm thật nhanh, đi tới hồ lê đầu phía trên, kiếm nhọn nhắm thẳng vào Sở Diệp. Nàng thật sự là quá ải, căn bản đỡ không được Sở Diệp cao gầy thân ảnh. Bất quá, nghe được hồ lê lời nói về sau, nôn bà bà kịp thời thành kiếm rút về đi, may mắn còn rút về đi. Bởi vì vừa rồi nàng chú ý tới Sở Diệp đối mặt chính mình kiếm, như trước khuôn mặt sắc bình tĩnh. Nàng đột nhiên nghĩ đến Sở Diệp kinh khủng kia nắm tay. Cái trán tức thì toát ra mồ hôi, liên tục lui sau vài chục bước, thiếu niên này thật là vô luận gì thì chỗ nào, khuôn mặt sắc đều giữ vững bình tĩnh, một bộ không sợ hãi bộ dạng. Nhưng là hắn thoạt nhìn bình thường kỳ kỳ a. Nôn bà không áp chế được tò mò trong lòng. Hai cổ linh lực trong nháy mắt quấn quýt xuất hiện, hướng Sở Diệp thân thể trên thăm dò quá khứ. Nhưng là trong nháy mắt, nàng linh lực dường như bùn như biển rộng, không có nhấc lên bất kỳ bọt sóng, liền tiêu thất. Khủng bố nôn bà trong lòng khiếp sợ. Sở Diệp vừa rồi đột nhiên cảm giác được có hai cổ linh lực thăm dò qua đây, nhưng sau hắn phát hiện trong cơ thể đoàn kia lẳng lặng hắc vụ đột nhiên động một cái, nhưng sau linh lực trong nháy mắt bị hấp thu rơi. Đó là nôn bà linh lực, Sở Diệp không có đối với nôn bà mở miệng phẫn nộ, bởi vì đối phương thật sự là quá yếu, hoàn toàn không cần như thế, nếu như có thể, hắn tùy tùy tiện tiện một cái tát có thể đập chết nàng. Hắn bây giờ đối với trong cơ thể đoàn hắc vụ kia cảm thấy có chút cổ quái. Đây rốt cuộc là đồ chơi gì, nói là phần mềm hặc nha nhưng là lại không có phản ứng, nhưng là lại có thể thôn phệ người khác linh lực. Hắn rất muốn đem hắc vụ chóc xuất hiện, linh hồn khảo vấn nó một phen. Nếu như không nói, trực tiếp đánh một trận, nhưng là hắn sợ không được cũng chóc không đến. Đến lúc đó đi tìm các đại lão hỏi một chút, đây là cái gì ngoạn ý. Sở Diệp thầm nghĩ trong lòng. Hắn hướng mặt trước nhìn lại, chỉ thấy Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc đã tiến vào trong trận pháp, không biết các nàng thi triển là pháp thuật gì. Dĩ nhiên tại không có phá giải trận pháp điều kiện tiên quyết xuống, trực tiếp xuyên thấu trận pháp giam cầm không gian. Giao chỉ bí pháp thật vẫn quỷ dị. Thấy nôn bà sắc mặt biến đổi vô thường, hồ lê hảo tâm nói ra. Bà, ngươi không muốn luôn là rước lấy Sở Diệp ca ca, nếu như đến lúc đó chọc giận hắn, hắn chính là hội đánh ngươi, hắn rất lợi hại, 10 cái ngươi cũng đánh không thắng. Nôn bà không nói gì. Sở Diệp ca ca, ta giả trang không được hạ những thứ này bà bối, ngươi trước giúp ta trang bị. Sở Diệp xem vài lần, những thứ này pháp bảo đều là chút cấp thấp pháp bảo, ngoại trừ xem đẹp, cũng không có điểm sáng. Hắn gương mặt không tiết tháo, nói, ta cho ngươi nhất cái túi chữ vật, chính ngươi giả trang. Được, cảm tạ Sở Diệp ca ca. Không khách khí. Thật ngoan, Sở Diệp nói kìm lòng không đậu vươn muốn sờ sờ hồ lê đầu, không nghĩ tới mỏ lấy cái kia chỉ ăn hàng sóc. Sóc rũi miệng liếm liếm Sở Diệp tay, ngơ ngác nhìn Sở Diệp, vẻ mặt ngốc bộ dạng, ngươi sờ bản tiểu tiên nữ làm sao à? Cái này con sóc phiền quá à? Thật muốn đem ném xuống. Cô. Sở Diệp cái bụng đột nhiên kêu, nhưng sau cười dài nhìn sóc lập tức dùng móng vuốt ngăn trở hai mắt của mình, không muốn ăn bản tiểu tiên nữ không có thể ăn. Hắn xuất thủ bắn ra con sóc móng vuốt, nghĩ gì thế, coi như hắn chết đói, cũng sẽ không ăn nó. Vì vậy Sở Diệp bắt đầu nhặt mặt đất cành cây. Mấy con sủng vật thấy thế, lập tức bắt đầu nhặt cành cây, chúng nó tin tưởng Sở Diệp thói quen. Ăn cái gì tương đối yêu mến nướng ăn, rốt cục đến giờ cơm, chúng nó cũng rốt cục có thể ăn cái gì. Hồ lê trên đầu sóc nhảy hạ hồ lê đầu bắt đầu nhặt cành cây. Chỉ có Trầm Ninh, Ngư Thi Nhược, Hứa Thâm Thuần cùng Nôn bà gương mặt mờ mịt, nhặt cành cây là dự định làm sao vậy. Hồ lê không minh bạch, nhưng là giúp đỡ Sở Diệp nhặt cành cây. Rất nhanh, Trầm Ninh, Hứa Thâm Thuần cùng Ngư Thi Nhược có thể là bởi vì buồn chán cũng bắt đầu nhặt cành cây, nhưng là nhặt, Trầm Ninh thực sự nhịn không được. Hỏi nhặt cành cây làm sao vậy? An Sở Diệp lời nói còn không có nói. Hồ Lê lập tức nhấc tay, nói, ta biết Sở Diệp ca ca ý tứ, hắn đây là lãnh, muốn lấy ấm áp. Chúng ta đây là muốn nướng ăn cái gì? Sóc nhặt lên một căn nho nhỏ cành cây, nhưng sau đem cành cây chất ở một chỗ. Ở nơi này chủng địa phương quỷ quái ăn cái gì, ngươi xác định có thể ăn được hạ? Nôn bà không tức giận mà nói. Vì sao không thể? Sở Diệp phản vấn. Nôn bà hoặc kê. Sở Diệp đem nhặt lên cành cây đặt chung một chỗ, sau đó dùng nắm tay không ngừng mà đập cành cây, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cành cây bị Sở Diệp nắm đấm ma sát bốc cháy lên. Một mạch ngơ ngác nhìn Sở Diệp kiếm tiên phái ba người cùng Nôn bà một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, nắm tay còn có thể như vậy dùng sao? dù sao bọn họ là lần đầu tiên thấy, xem như là chống trải nhãn giới. Sở Diệp liền hoàn toàn không án lẽ thường xuất bài. Đây là Hồ Yêu dần dần phát hiện quy luật, nàng bây giờ so với cái khác người bình tĩnh một chút, có lẽ là gặp qua Sở Diệp một quyền đánh bể chi chu, những thứ khác nàng cảm thấy đều là việc nhỏ. Rất nhanh, đống lửa bốc cháy lên, chỉ thấy Sở Diệp theo trong túi đựng đồ lấy ra một đống thịt tươi, cứ như vậy tại chỗ nướng lên. Mấy con sủng vật cũng sẽ không nhặt cành cây, bởi vì cành cây đủ. Sở Diệp nướng nhục thân, nhìn phía sớm đã đi vào trong trận pháp Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc. Nói, vừa mới bắt đầu, chúng ta là vô ý hủy diệt các nàng thiên chỉ hạc, thế nhưng ta nói rồi nhìn thấy liền tiện tay bảo hộ các nàng một cái, các ngươi có cái gì cách nghĩ? Sở Diệp nhìn mèo Thái Lan, mèo Thái Lan nhìn ngồi ở bên cạnh Đại Bạch Ngỗng, Đại Bạch Ngỗng nhìn phía bên cạnh Cóc, Cóc quay đầu ngắm con ngư ngắm sóc, sóc tắc thì nhìn Hồ Yêu. Chúng nó từng cái ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng, xếp hạng sau cùng Hồ Yêu tắc thì là vẻ mặt một bức, nói. Nhìn ta làm gì vậy? Bên trong cái kia hai nữ nhân tên gọi là gì kia mà? Sở Diệp đột nhiên không nhớ nổi tên của các nàng. Mấy con sủng vật lắc đầu, chúng nó đương nhiên sẽ không nhớ những thứ này người. Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc. Hồ Yêu nhắc nhở. Đúng, chính là các nàng, ta cảm giác trong núi đá ẩn giấu có khí tức đáng sợ, các nàng vào bên trong chắc chắn phải chết, nói một chút đi, các ngươi đợi lát nữa ai sẽ xuất thủ cứu giúp? Sở Diệp hỏi. Không xa chỗ nghe ngôn bà gương mặt khiếp sợ. Sở Diệp đang nói gì chứ? Làm sao đều nghe không hiểu? Chỉ có kiếm tiên phái ba người khuôn mặt sắc không hề ba động, có thể là tập quán. Không liên quan bản tiểu tiên nữ sự tình nha. Sóc dùng móng vuốt sờ sờ đầu, nó lực lượng hèn mọn mới không đi đây. Ta không đi. Mèo Thái Lan đạo. Ta không có khoảng không. Ngươi không có khoảng không, làm gì vậy? Sở Diệp nhìn Cóc rất nghi hoặc. Ta muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi cái quạng lông, các ngươi ngũ cái chơi đoan số, ai thua ai đi. Sở Diệp vừa nói sau, mấy con sủng vật không nói lời nào, chẳng qua là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sở Diệp tức thì cười nói, cứ như vậy định, các ngươi chơi đoan số. Nhân vật chính Sở Diệp trong cơ thể hắc vụ có thể thôn phệ cái gì? Chương 39, vì sao ngươi luôn là ra cây kéo? Cái này không công bình. Trên không trung vẩy nước côn ngư thứ nhất đưa ra phản đối, nó cảm thấy Sở Diệp cách nghĩ có chuyện. Làm sao không công bình? Sở Diệp nghi hoặc nhìn côn ngư, hắn là cái tương đối dân chủ người, chỉ cần có bất luận cái gì thanh âm phản đối, đều sẽ nghe ý kiến. Côn ngư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, vì sao là chúng ta ngũ cái chơi đoán số? Ta cảm thấy ngươi cũng muốn tham dự chơi đoán số hoạt động, thua phải đi cứu các nàng. Cá chép nói đúng. Mèo Thái Lan thứ nhất tán thành. Không nghĩ tới chỗ cùng chính mình đối đầu gây gắt mèo lớn lần này đứng ở bên cạnh mình, côn ngư phi thường cảm động, thế nhưng nó vì sao xưng hô chính mình cá chép, chắc là nhất thì nói sai. Mèo lớn, ta nói một câu, ngươi vừa rồi gọi sai tên của ta. Không cần để ý những chi tiết này. Mèo Thái Lan nhàn nhạt liếc liếc mắt côn ngư, không thèm để ý chút nào. Nhưng là tỉ mỉ quyết định thành bại. Côn ngư nói một câu. Thất bại hay là thành công chi mâu đây? Mèo Thái Lan như trước liếc côn ngư, vừa rồi nó chính là cố ý nói sai, ngươi còn có thể người. Côn ngư không chịu thua, đỉnh một câu, chỉ có công mài sắt, có ngày nền kim. Tam thiên ngược thủy, chỉ lấy nhất bầu. Đi ngược dòng nước, không tiến tất tối. Côn ngư cùng mèo Thái Lan không hề có điểm báo trước liền đối với phún lên đến, Sở Diệp không hiểu ra sao, mau đánh đoạn chúng nó vô nghĩa, nói. Đã các ngươi đều cảm thấy ta hẳn là chơi đoán số, ta đây cũng không nói nhiều, chúng ta chơi đoán số định thắng phụ, thua người cũng không cần có câu oán hận nào, ngoan ngoãn đi cứu người. Được. Mấy con sủng vật chăm miệng một lời. Các ngươi qua đây, chúng ta làm thành một vòng, đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh, ta nói ra quyền, mọi người cùng nhau ra quyền. Thấy mấy con sủng vật gật đầu, Sở Diệp nhếch miệng lên, liền nói ngay, 1-2-3, ra quyền. Nghe được Sở Diệp ra lệnh Sóc lập tức nhắm mắt lại. Nhưng sau hai cái móng vuốt kìm lòng không đậu nắm thành quả đấm. Mèo Thái Lan móng vuốt cũng nắm thành quả đấm, đưa ra. Cóc cũng là như đây. Đại Bạch Ngỗng đồng dạng như đây. Sở Diệp cũng là phi thường cơ trí, chỉ một quả đấm bày ra đi. Chỉ có côn ngư, đần độn đem đuôi cá ném ra đến, nhất cái cây kéo xuất hiện trước mắt. Đáp án không cần nói cũng biết, côn ngư bị thua. Này côn ngư là thật đần, rõ ràng ta ám chỉ mọi người ra quyền, quyền đại biểu tảng đá, ra tảng đá là tốt rồi. Nhưng là nó hết lần này tới lần khác ra cây kéo, tự cho là thông minh. Sở Diệp không khỏi lắc đầu, vì đần đần côn ngư thở dài. Mới vừa không tính là, ta không có chuẩn bị xong, chúng ta 3 ván thắng 2 thì thắng. Côn ngư vừa rồi chỉ là thử nghiệm, cũng không có nghiêm túc, nói, tiếp chúng ta 3 ván thắng 2 thì thắng, thua người được thực hiện cứu người chuyện nhỏ này. Được, chúng ta có muốn hay không cho nhiều nó một cơ hội? Sở Diệp hỏi mấy con sùng vật. Sùng vật gật đầu, xem như là đồng ý Sở Diệp. Đã như đây, lại cho côn ngư tuyển thủ một cơ hội, mọi người chuẩn bị, tiếp chúng ta chuẩn bị 3 ván thắng 2 thì thắng, nghe ta mệnh lệnh, 1-2-3, ra quyền. Bang bang. Trong không khí xuất hiện lục đạo phá gió thanh âm, mọi người ra quyền tốc độ đều rất nhanh, lúc này côn ngư vẫn là ra cây kéo, tất cả mọi người ra quyền, côn ngư ván đầu tiên thua. 1-2-3, ra quyền. 1-2-3, ra quyền. Sở Diệp kêu 3 lần, tất cả mọi người nhanh chóng ra quyền, cũng chỉ có côn ngư mỗi lần đều là một cái xinh đẹp vây đuôi động tác, không biết nó là không phải cố ý đùa dân soái, liên tục 3 cái xinh đẹp cây kéo, côn ngư triệt để bị thua. Không công bình. Côn ngư gầm hét lên. Chó má không công bình, vì sao ngươi cũng ra cây kéo? Sở Diệp làm bộ không hiểu rõ lắm bộ dạng. Đúng vậy, tại sao vậy chứ? Cóc, đại bạch ngỗng, sóc cùng mèo Thái Lan đều phát ra ngoài tự linh hồn khảo vấn. Ta tâm lý có nỗi khổ không nói được, côn ngư đuôi cá dường như chỉ có thể ra cây kéo, vô pháp ra tảng đá cùng miếng vải, đây chính là nó buồn bực địa phương. Liên tục mấy liên bại, nó đều muốn tự bế, khỏe mắt nước mắt không có ý chí tiến thủ nhô ra. Thấy côn ngư nước mắt lưng tròng, thương tâm gần chết bộ dạng, Sở Diệp an ủi, nhiệm vụ liền giao cho ngươi, người dám hộ mà thôi, rất đơn giản, khóc cái gì khóc đâu. Côn ngư bày ra một bộ mắt cá chết, liền nhìn như vậy Sở Diệp, nói, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao. Chính là Sở Diệp nói lên chơi đoan số, người có chút đầu óc đều biết, cái này căn bản là đạo không có chút ý nghĩa nào để mục, bởi vì nó chỉ có thể ra cây kéo. Sở Diệp lười xem côn ngư mắt cá chết, thản nhiên nói, lương tâm là đồ chơi gì, lại không thể ăn, vẫn là chịu chút nhục thân lấp đầy bao tử đi. Lúc này nhục thân nướng không sai biệt lắm, Sở Diệp xuất ra một đống gia vị, nhất nhất chiếu vào trên thịt, lại đều xoay tròn, hương vị tràn ra tới, bên cạnh tiểu hồ yêu con mắt đều thẳng, không ngừng liếm liếm bờ môi nhỏ. Cách đó không xa Trầm Ninh, Hứa Thâm Thuần, Ngư Thi Nhược cùng Nôn bà căn bản không chịu nổi như này mùi thơm đánh tới, ở mũi nhọn không ngừng quanh quẩn, dồn dập nhìn sang. Các ngươi có ăn hay không? Ăn, ta lại khảo một phần. Sở Diệp nhìn phía bọn họ. Huyết vụ bao phủ phía dưới, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, tuy là bị côn ngư phao phao tịnh hóa qua, thế nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không thể ở bên trong theo liền ăn cái gì. Đã bọn họ không ăn, Sở Diệp đem thịt quay lấy xuống, phân cho mấy con sùng vật. Thấy tiểu hồ yêu nước bọt tiểu muốn chảy ra dáng vẻ, Sở Diệp đưa cho nàng một khối, nói, ngươi nếm thử. Ta có thể ăn chứ? Hồ yêu nuốt nước miếng một cái đạo. Nhưng là nàng nói chuyện đồng thời, vươn tay ra tới đón qua nhục thân, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. Tức thì, nàng nhìn thấy một cổ màu vàng năng lượng tràn ra tới, miệng tất cả đều là tản ra kỳ quái kim sắc năng lượng. Đây là cái gì? Hồ Lê nói chuyện thời điểm miệng phun ra kim sắc năng lượng. Đừng nói chuyện, ăn là được. Sở Diệp bưng miệng của nàng. Hồ yêu ngoan ngoãn nghe giảng, mỗi cắn một cái, màu vàng năng lượng liền phát ra. Cách đó không xa kiếm tiên phái 3 người cùng Nôn bà vẻ mặt khiếp sợ nhìn Sở Diệp chờ, bọn họ không biết đó là vật gì, nhưng là lại cảm giác được một cổ rất thuần khiết năng lượng bị bọn họ nuốt cái bụng, nhưng sau chậm rãi tiêu hóa hết. Hồ yêu ăn rất nhanh, lập tức liền ăn xong Sở Diệp cho nhục thân, nhưng sau đôi mắt trông mong nhìn Sở Diệp trong tay nhục thân. Sở Diệp cười nói, ngươi lần đầu tiên ăn, chỉ có thể ăn ít. Ăn nhiều hội rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí vô pháp tỉnh lại. Ồ! Hồ Lê âm thầm cảm thấy đáng tiếc, nàng cảm thấy thịt này ăn thật ngon, ăn được trong bụng, có cổ năng lượng ở trong người đến chỗ vọt, tựa hồ đang khơi thông kinh mạch và đoán tạo gân cốt, loại cảm giác này rất kỳ diệu, còn muốn ăn nhiều mấy khối, nhưng là hắn nói không thể ăn nhiều. Thấy Sở Diệp uống rượu, Hồ Lê nháy mắt, nhưng sau đưa tay nói, ta cũng muốn. Ngươi tiểu lượng quá kém, chỉ có thể uống một hớp. Ừm! Hồ Lê uống một hớp rượu. Nhưng sau thư thư phục phục nằm trên mặt đất lên, lúc này nàng rất muốn cái cảm giác. Vì vậy, nàng nhanh liền ngủ mất. Chờ lúc nàng tỉnh lai, phát hiện mình ở Sở Diệp lưng lên, mà Sở Diệp phía trước là một con cóc, nó vươn móng vuốt hướng trên trận pháp vỗ tới. Chỉ thấy một con như ẩn như hiện dấu tay xuất hiện trên khoảng không, dấu tay trực tiếp phách xuống, tức thì thiên địa rung chuyển, trận pháp trên xuất hiện từng đạo vết dạng, rất nhanh toàn diện vỡ nát. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, chạy lấy đà. Ở cốc đại thủ ấn phát phía dưới, vết dạn dường như giống như mạng nhện lan ra kéo dài, không gian xuất hiện mấy chục trọng rung động. Đang ở trận pháp sắp hỏng mất thời điểm, xuất hiện một cái khác quang mang vạn trượng trận đồ chậm rãi lưu chuyển, từng cổ một năng lượng tại không gian sao động. Dĩ nhiên là song trọng trận pháp. Cốc lẻ lưỡi liếm liếm móng vuốt, cảm thấy bất khả tư nghị. Đừng dừng, đánh cho ta. Côn ngư khuôn mặt sắc bình tĩnh nói. Cốc không lời nói. không phải mới vừa nói tốt ngươi xuất thủ sao? Không cần để ý những chi tiết kia. Côn Ngư Hộp phao phao đạo. Các ngươi đừng ra, nhanh lên một chút xuất thủ. Sở Diệp đạo. Vì vậy có không tiếp tục nét mực, thả người nhảy đến cao khoảng không, bốn con chảo đồng thời hướng trên trận pháp tấn đi, trong nháy mắt, trận pháp bị văng tung tóe, màn sáng hóa thành vài phiến từng tấc rơi xuống. Cóc trở về mặt đất, vỗ vỗ tay, bình tĩnh nhìn tiền phương. Làm vài phiến hoàn toàn rơi xuống mặt đất về sau, triển khai mất mặt trước là một cái sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều có hoa cỏ cây cối khắp nơi địa phương, cùng phía ngoài huyết vụ hình thành so sánh rõ ràng, giống như là một cái ngăn cách với đời thế ngoại đảo nguyên. Sở Diệp mở to hai mắt, vừa rồi tại bên ngoài cách trận pháp nhìn lại rõ ràng là vắng vẻ, không có thứ gì. Hiện tại, giống như là đổi chỗ khác giống nhau. Sở Diệp tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện trận pháp phá toái về sau, huyết vụ vẫn là vô pháp ăn mòn đi vào. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, làm cho huyết vụ cũng vô pháp lan ra kéo dài đi vào. Sở Diệp không có suy nghĩ nhiều, đi vào, đi tới trong nháy mắt. Hắn cảm nhận được hắc sắc thạch bi tản ra thần ma khí tức. Nguyên lai tấm bia đá này một mạch tránh ở cái địa phương này. Trách không được tìm không được, ngăn cách ngoại giới, thật sự là một địa phương tốt, thảo nào không được Âm Sơn Lang Lang hội trốn ở chỗ này. Chẳng qua nhắc tới cũng kỳ, cái này trận pháp chắc là Âm Sơn Lang Lang bố trí, thế nhưng vì sao phá hư trận pháp, hắn làm sao không nói một tiếng. Sở Diệp muốn không minh bạch, cũng lười suy nghĩ nhiều. Nơi này có khớ bia, trên đó viết Âm Sơn Cốc ba chữ. Lại ải lại nhỏ hồ lê không lưng đem một khối nghiêng ngã thạch bi lật lên. Nói đạo. Âm Sơn Cốc, đồ chơi gì, cảm giác ở đâu nghe nói qua. Sở Diệp không để ý đến, một mạch đi về phía trước. Trách không được quen thuộc như vậy, nguyên lai cái chỗ này là Âm Sơn Cốc. Vốn định rời đi Ngôn bà lại đi về tới, vừa rồi nàng nghe được Phong Thanh Thanh cùng Chử Vân Trúc tiếng kêu thảm thiết thanh âm, chắc là ngoài ý, ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Nàng vừa chạy, kiếm tiên phái ba người không chút do dự theo. Chạy chạy, Ngôn bà dừng lại, phát hiện Sở Diệp chưa cùng lên. Liền trở lại, kiếm tiên phái ba người cũng cau mày đi trở về đi. Trở lại nơi vừa nãy, chứng kiến một bức cùng huyết vụ cảnh sắc hoàn toàn bất đồng cảnh sắc, là một bức xinh đẹp hình ảnh, hòa hợp các loại hương thơm. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Âm Sơn Quốc hội là như thế địa phương xinh đẹp, lại hồi tưởng cái kia cùng quỷ giống nhau xấu xí Âm Sơn Lang Lang, hoàn toàn không nghĩ tới là ra từ hắn tay. Âm Sơn Quốc tại sao lại ở chỗ này? Trầm Linh nghi ngờ nói. Nôn bà nói, nhập đạo cảnh bước thứ 5 Âm Sơn Lang Lang. Đem Âm Sơn Cốc rời đến nơi đây ngược lại không khó, chỉ là không muốn minh bạch hắn đem Âm Sơn Cốc mang tới đây nguyên nhân. Trầm Linh cùng hai nữ không có suy nghĩ nhiều như vậy, bọn họ thầm nghĩ đi ra ngoài. Nhưng là bằng chính bọn hắn lực lượng, đời này đều không thể đi ra ngoài, thực lực quá yếu, ở chỗ này lúc nào cũng có thể chết, chỉ có thể ôm lấy bắp đùi. Đồng nhiên, Trầm Linh phát hiện tựa hồ cùng lầm người. Tuy là Ngôn bà là nhập đạo cảnh bước thứ 4, nhưng cùng Sở Diệp muốn so sánh với, cái gì cũng không phải. Trầm Linh khiến cho cái nhãn sắc, hội ý hai nữ lập tức theo Trầm Linh hướng Sở Diệp phương hướng chạy đi. Nôn bà không biết bọn họ tâm tư, cũng nhanh chóng hướng Sở Diệp phương hướng chạy đi, bởi vì nàng tôn nữ vẫn còn ở Sở Diệp tay lên. Hai bên đường trồng trọt có các loại các dạng hoa cỏ cây cối, mùi thơm thoang thoảng truyền đến. Vẫn còn ở Sở Diệp trên lưng hồ lê hỏi Sở Diệp ca ca, chúng ta bây giờ muốn làm à? Đem ta gì đó thu hồi lại, thuận liền cứu vài món ăn kê. Sở Diệp từ tốn nói. Hắn nói qua muốn tiện tay giúp giao chỉ ba nữ, cũng sẽ không đổi ý. Mới vừa nghe được gào thảm thanh âm, đã bảo cốc đập nát trận pháp, đi vào, chỉ là không có nghĩ tới cái này địa phương ngoài ý liệu. Vật gì vậy? Hồ Lê hỏi. Hắc sát thạch bi. Cái kia là của ngươi sao? Hồ Lê vò đầu nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Sở Diệp tiềm thức vẫn cảm thấy đây là đồ đạc của mình. Dần dần, hắn cảm thấy đây chính là hắn gì đó, thu hồi lại là chuyện thiên kinh địa nghĩa tình. Tiếp tục đi về phía trước, gió nhẹ thổi tới, ven đường hoa cỏ cây cối tựa hồ đang hướng bọn họ vây tay, hồ điệp ở trong bụi hoa phiên phiên khởi vũ, chim nhi ở ngọn cây trên kêu to. Sở Diệp phát hiện Âm Sơn Lang Lang thật là biết hưởng thụ. Đột nhiên nghĩ tới trong cấm khu hầu tử tựa hồ đang gây sự tình, không biết tiến triển được như thế nào. Lúc này, hắn nghe được bước chân nặng nề thanh âm tới rồi, nguyên lai là đường chạy Ngôn bà cùng kiếm tiên phái ba người chạy trở lại. Bọn họ lại dám tiến đến, Sở Diệp âm thầm bội phục. Phải biết rằng cái chỗ này mặc dù so sánh lại phía ngoài huyết vụ tốt, thế nhưng cái chỗ này quá phận mỹ lệ. Như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là Âm Sơn Lang Lang bố trí cạm bẫy. Biết rõ là cạm bẫy, hắn lại dám vào đi, đó là bởi vì hắn không sợ hãi. Còn bọn họ dám vào đi, là ai cho dũng khí? Sở Diệp không được biết, tiếp tục đi, bất chi bất giác bị một cái thư giãn mấy trăm trượng hồ nước ngăn lại lối đi. Hồ nước đối diện là một tòa nguy nga thạch sơn, cái tòa này thạch sơn dường như cự vô bá, đứng sững ở đám mây. Hắn chứng kiến hồ nước đối diện có rầm rạp chẳng chịt cái nấm đang công kích hai cái thiếu nữ. Hiện nay thế đạo này, cái nấm đều học được chủ động công kích. Ngư Thi Nhược âm thầm liễu lưỡi, chuyến này đi ra ngoài lịch luyện, vật ly kỳ cổ quái thật nhiều. Đó không phải là cái nấm, đó là âm linh. Nôn bà đạo. Đó là vật gì? Âm Sơn Lang Lang tu luyện sát lục công pháp, sát ý quá trọng, chấm rãi, thân trên dài ra một ít nhìn như cái nấm bảo tử. Thành thục sau rơi xuống mặt đất chính là âm linh. Thân trên trường cái nấm, ưu tú. Sở Diệp Ngư khi đột nhiên nghiêm túc nói. Nôn bà không có giải thích thêm, nàng phát hiện Sở Diệp vĩnh viễn không bắt được trọng điểm, luôn là quan tâm một ít không quan trọng sự tình. Mấy trăm trượng hồ nước, ta là nên ngẫm lại làm sao đi tới. Sở Diệp sờ cằm một cái đạo. Lúc này côn ngư tiến nhập trong nước, hướng bờ bên kia bơi đi. Đại bạch ngông trực tiếp bay qua. Chúng ta cũng đi qua đi. Sở Diệp đột nhiên nghĩ đến dễ xử lý pháp, nhìn mấy con còn chưa qua sủng vật, nói, các ngươi đi lên bắt được ta. Cóc nhảy đến Sở Diệp đầu vai, nhìn ghé vào sau lưng tiểu hồ yêu, kìm lòng không đậu liếm liếm nàng nộn nộn khuôn mặt, hồ lê hì hì cười cợt, đâm đâm cóc mắt. Mèo Thái Lan động ở Sở Diệp cổ lên, sóc như trước ngồi ở hồ lê trên đầu. Cái này... Thấy Nôn bà cùng Kiếm Tiên phái ba người vẻ mặt mê man, đây là làm gì vậy? Sở Diệp không có chú ý vẻ mặt của bọn họ, xoay người lại, làm phiền ngươi nhóm hướng hai bên lui một chút, đừng ngăn cản lấy ta. Nôn bà cùng Kiếm Tiên phái ba người lập tức hướng hai bên tối lui. Nhưng về sau, bọn họ chứng kiến Sở Diệp hướng sau đi 20 bước, liền xoay người nhìn đối diện hồ nước, đối với mấy con sủng vật cùng hồ lê nói, các ngươi bắt chặt ta, đừng rơi. Tiếp lấy Nôn bà mặt nổi lên hiện một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trâm Linh, Hứa Thâm Thuần, Ngư Thi Nhược há mồm ra. Chỉ thấy Sở Diệp nhanh chóng hướng mặt trước phóng đi, nhanh đến bên hồ thời điểm, nhảy dựng lên. Đây là chạy lấy đà. Nôn bà vẻ mặt khiếp sợ, cái hồ này thiếu nói cũng có 300 trượng, cũng không tin ngươi một cái chạy lấy đà liền đi qua. Kết quả, nàng kinh ngạc đến ngây người. Vì sao côn ngư chơi đoán số luôn là thua? Chương 41, lui. Chỉ thấy Sở Diệp chạy lấy đà lấy nhảy dựng lên, như là hóa thành một viên lưu tinh. Hướng bờ bên kia ném tới. Hắn cái nhảy này, tốc độ chẳng những không có đình trệ, còn càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt xuất hiện ở bờ bên kia. Mấy trăm trượng khoảng cách, một cái chạy lấy đà liền nhảy qua. Hơn nữa, không biết là Sở Diệp không có khống chế tốt lực đạo, hay là cố ý, hắn nhảy đến hồ nước bờ bên kia, trực tiếp đụng trên bên hồ một khối pho tượng. Ầm ầm. Nổ chuyên đến, pho tượng nổ tung. Nhưng hắn vẫn bình yên vô sự, vẻ mặt vô tội vô vô trên người cho bụi, dùng sức quá mạnh. Kém chút tiến đụng vào cái tòa này thạch sơn, cái tòa này thạch sơn cao như vậy đại nguy nga, phỏng chừng va chạm rất khó đụng nát đi. Sở Diệp liếc mắt trước mặt thạch sơn, ngao ngoe muốn thử. Thân thể hắn cường độ, cường đại đến chính mình cũng không biết khủng bố đến mức nào, thừa dịp cái tòa này thạch sơn không có chú ý, Sở Diệp cảm thấy có thể đụng va chạm thử xem. Nói làm liền làm, Sở Diệp đem tiểu hồ yêu cùng mấy con sủng vật nhanh chóng phóng xuống, đang muốn hướng thạch sơn đánh tới thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, hắn có chính sự muốn làm. Cái này còn là người sao? Hồ nước bên kia Nôn bà chấn kinh đến vô pháp nói. Nàng lần đầu tiên có phát hiện không cảnh giới, cũng không có linh lực thiếu niên, dĩ nhiên có thể bộc phát ra nhất chủng liền nàng cũng chưa từng thấy qua lực lượng. Cái này chủng lực lượng không giống như là linh lực, nhưng lại giống như là linh lực, nói không được cảm giác. Nhập đạo cảnh bước thứ 5 cường giả, nàng mấy năm nay gặp qua không thiếu, có thể rời non lớp biển, có thể truy phong trục nhật, có tung hoành thiên hạ, chủ tể nhất phương, lưu hạ công tích vĩ đại. Thế nhưng tuyệt đối không có Sở Diệp khuyết đại như vậy. Sở Diệp vừa rồi cái kia giật mình không có dùng bất luận cái gì lực lượng, cũng không có bất kỳ đầu cơ trục lợi, chính là một cái thật đơn giản 20 bước chạy lấy đà, cái này người người đều biết làm. Thế nhưng hiệu quả hoàn toàn khác nhau, đổi lại là nàng, không dùng tới cảnh giới cùng linh lực, có thể nhảy ra 5 thước, nàng liền cười đến rụng răng. Hắn tưởng chừng như là cái hình người vũ khí. Nôn bà lẩm bẩm. Lẽ nào hắn nhục thân trải qua đoán tạo? Còn là nói hắn một mực gần giấu thực lực của chính mình cùng cảnh giới, chế tạo nhất chủng để cho người khác thoạt nhìn lại không thấy linh lực, cũng không có cảnh giới giả tượng, do đó đạt được nói gạt tác dụng. Càng là nghĩ sâu vào, càng là cảm thấy người này khủng bố như vậy. Thế nhưng hắn vì sao phải ẩn giấu thực lực? Chẳng lẽ là muốn giả heo ăn thịt hổ? Nôn bà một mạch lẩm bẩm, nàng mơ hồ có chủng ảo giác, không ai đúng là Sở Diệp đối thủ. Hoàn hảo có tiểu hồ yêu tầng này ô dù. Thu nàng làm tôn nữ có lẽ là đời này sáng suốt nhất quyết định. Mình làm không được cường giả, làm cường giả thân thích cũng tốt. Theo làm bạo phá Sở Diệp xuất hiện, cân bằng trong nháy mắt bị phá vỡ, mấy con sủng vật xông lên nội trụy cái nấm, trong lúc nhất thời quỷ khóc sói tru, cái nấm đều bị đánh chết. Cả người nhuốm máu Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc đỡ kiếm, nhìn cứu các nàng người, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng dĩ nhiên là Sở Diệp, thật bất khả tư nghị a. Sau đó sẽ nhìn mấy con không phải rất thu hút, nhưng chiến lực vô song sủng vật. Bọn họ là thật không có cảnh giới cùng lực lượng sao? Ra đi. Đa tạ xuất thủ cứu rút. Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc đồng thời đạo. Thiện tay mà thôi. Sở Diệp Phong khinh vân đạm nói đạo. Hắn tiến vào mục đích chủ yếu là cái tòa này cao vút trong mây thạch sơn. Trong núi đá có ba cổ khí tức, một cổ là thần ma lực lượng, một cổ là âm lanh độc chậm, chắc là âm sơn lang lang. Khác một cổ như ẩn như, phiêu hốt bất định, Sở Diệp nhắm mắt tỉ mỉ cảm thụ, mơ mơ màng màng chứng kiến một người mặc áo bào màu đen thiếu nữ bị đằng điều trói chặt tay chân. Đường cong chuyển hiện được lồi lõm tới tận cùng, bởi áo bào màu đen tương đối rộng rãi, tinh xảo xương quai xanh nhất định hoàn mỹ, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong bao gồm trắng non da thịt. Dưới đất là đốt ngọn nến, còn bày đặt một bó sợi dây, còn có vài cái không tốt miêu tả công cụ gây án. Thiếu nữ nhìn hắc ám trung chậm rãi đi ra bóng người, thân thể không ngừng run run, tựa hồ sợ đến mức tận cùng dáng vẻ. Đây là hiến tế. Sở Diệp liếc mắt liền nhìn ra cái này chủng bàng môn ngoại đạo, hiến tế người khác, thành toàn mình. Chắc không được âm sơn lang lang không để ý đến bên ngoài đánh nhau người, nguyên lai hắn đang tiến hành tà ác nghi thức hiến tế. Sở Diệp đã hạ quyết tâm, trước đem cái kia thiếu nữ cứu ra. Dương Điểm Nhất còn sống, nàng ở trong núi đá đang bị hiến tế chung. Sở Diệp nói đạo. Ngươi là nói nàng còn sống. Trừ Vân Trúc cùng Phong Thanh Thanh đồng thời hỏi. Sở Diệp gật đầu. Nghe vậy hai nữ thở phào, thế nhưng đột nhiên chú ý tới Sở Diệp trong lời nói, khuôn mặt sắc chợt biến, hiến tế. Vốn định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một chút hai nữ nghe đến lời này, lập tức phẫn nộ, đem đến gần cái nấm chém giết sạch sành sanh. Xa xa mấy con sủng vật cũng không kém đem cái nấm dọn dẹp không sai biệt lắm. Lúc này, trong sơn động chậm rãi hướng Dương Điểm Nhất đi tới âm sơn lang lang dừng bước lại, khuôn mặt dữ tợn. Thật tốt nghi thức hiến tế, cứ như vậy bị làm phá hư. Âm sơn lang lang tâm tình rất phiền táo, nhìn bị trói chặt tay chân Dương Điểm Nhất, cười híp mắt nói, đừng nóng nổi, chờ ta giết chết người bên ngoài liền ăn tươi ngươi. Những thứ này người quá được một tấc lại muốn tiến một thước, coi như là nghi thức hiến tế thất bại, ta cũng muốn làm rơi bọn họ. Âm sơn lang lang xoay người rời đi, nổi giận đùng đùng nói, bọn họ thật quá phận, phá ta trận pháp. Còn giết ta nhiều như vậy âm linh. Không nhìn thấy âm sơn lang lang, thế nhưng Sở Diệp có thể nghe được thanh âm của hắn theo trong sơn động truyền ra. Nghe thanh âm là một người trung niên nam tử, Sở Diệp đầu tiên đem thân phận của đối phương xác định. Rất nhanh truyền đến âm sơn lang lang tiếng bước chân, hai tay hắn đem sơn động cửa trận pháp kích thích, quất két bánh răng thanh âm vang lên. Màu xanh nhạt hỗn độn cửa bắt đầu xoay tròn trong quá trình, hai thanh đao qua lại giao nhau, chỉ cần không có nắm giữ môn mở pháp cùng đi pháp. Nhất định sẽ bị đao vô tình giết chết. Có thể nói, âm sơn lang lang biện pháp an toàn làm được tốt, dù sao âm sơn lang lang mang mục đích tới nơi này chính là ở chỗ này tu luyện lâu dài, không nghĩ tới lại có người rảnh đến hoảng, vào huyết vụ điều tra. Âm sơn lang lang theo môn trung đi ra, Sở Diệp tức thì cảm giác chu vi âm phong trận trận. Mặt mũi của hắn toàn bộ hủy, cả người đều là hoa cổ họng, da thịt nếp hốn, móng tay đưa dài, rối bời đầu tóc, lõm xuống con mắt, sụp đổ mũi, vặn mèo cằm. Tổng hợp, dung mạo muốn làm xấu xí, chỉ là nhìn đã cảm thấy ác tâm. Các ngươi quấy rối ta tu hành, đáng chết. Âm sơn lang lang cười ra tiếng, bởi vì cảm ứng được những thứ này người tốt yếu. Cao nhất cũng liền nhập đạo cảnh bước thứ tư, vẫn là bại tướng dưới tay của mình, nhất vị gần bước vào quan tài lao bà. Không biết là vị nào đại lao cho ngươi nhóm xông vào dũng khí. Âm sơn lang lang cười nói. Hắn nhãn thần đảo qua mỗi người, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái sợ được không dám mắt thấy hắn tiểu hồ yêu. Lại ải lại nhỏ, xoa bình. Nhìn phía kiếm tiên phái hai vị thiếu nữ, dĩ nhiên nhất mã bình xuyên, xoa bình. Thấy lại hướng giao trì hai nữ, cả người nhốn máu bẩn thỉu, nói vậy hồi lâu không có tám, xoa bình. Những thứ này nữ chất lượng tốt kém, chỉ có Dương Điểm Nhất mới miễn cưỡng xứng đáng trên chính mình. Âm sơn lang lang sờ sờ vặn mẹo cảm, nói thầm. Thế nhưng, khi hắn nhãn thần quét Sở Diệp thời điểm, trái tim rầm 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 nhảy lên kịch liệt, đống nhiên quát. Lui, mau lui lại. Chương 42, chuẩn bị đại chiến. Lui. Mau lui lại. Làm âm sơn lang lang nhãn thần quét Sở Diệp thời điểm, trái tim rầm 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 nhảy lên kịch liệt, ba chữ này cơ hồ là thốt ra. Nhìn thấy Sở Diệp đệ nhất, âm sơn lang lang trước mắt tựa hồ di chuyển hiện một cái tồn tại cùng trời đất thần hồn. Vừa rồi đi ra ngoài kiếm ăn, ngẫu nhiên chứng kiến một thiếu niên. Đối mặt chi chu cùng tự xà, phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải chạy trốn, mà là đùi phải hướng di động về phía sau nửa bước. Chậm quá đánh ra cái một trái câu quyền. Nắm tay bùm bùm rung động, lóe ra lôi đỉnh, sau lưng hư không bị văng tung tóe, hủy diệt lực lượng tức thì nổ tung, chi chu tan cảnh mây khói, liền đống cặn bã cũng không có thừa lại xuống, một màn kia thật sâu đánh thẳng vào hắn linh hồn. Hắn không chút do dự nào xoay người chạy, này thì hắn chứng kiến đến phía trước xuất hiện một người dáng dấp tuyệt mỹ tiểu cô nương. Nàng cầm kiếm đi tới, màu đen trường phát không có bàn khởi đến, tùy ý rối tung ở bên hông, chuyển hiện dáng đẹp đường cong. Nhỏ bé phong quất vào mặt mà đến, nhàn nhạt mùi thơm ngát ở mũi gian quanh quần không dứt, lại phảng phất là nữ tử phát sao ở gương mặt trên khẽ bước, thon dài hai chân tinh xảo được như cùng là điều khắc xuất hiện. Âm Sơn Lang Lang đồng tử co rút lại, con mắt lóe ra ánh sáng khác thường, nuốt nước miếng, nhất trận âm phong thổi qua, muốn thần không biết quỷ không ngờ bắt đi Dương Điểm Nhất. Nhưng là Dương Điểm Nhất phản ứng rất nhanh, trường kiếm trực tiếp ngăn cản. Là người nào? Dương Điểm Nhất khẩn trương, mới vừa xác thực không thấy được người, dựa trên là bản năng phản ứng. Âm Sơn Lang Lang cười dài nhìn nàng, nhìn từ trên xuống dưới cô bé dung nhan, nói. Tốt như vậy vóc người, đơn giản là trời cao kiệt tác, ta cũng không nhịn được thương tổn ngươi. Nói a ngươi là muốn chết khéo mặt, vẫn là an tường chút. Hắn nói rất bình tĩnh, Dương Điểm Nhất lần đầu nhìn thấy Âm Sơn Lang Lang đệ nhất chính là cảm giác buồn nôn muốn nói. Nàng chưa từng có nhớ đến một người có thể xấu thành như vậy. Hoàn toàn thay đổi, cằm vặn mẹo, mũi sụt xuống, cả người hoa hoa hám hại, nếu không phải là ở hoa hoa hám hại địa phương quấn trên băng vải, bên trong bong bong bạch cốt có nhiều khiếp người. Ở nàng cảm giác được chán ghét thời điểm, chứng kiến một con móng vuốt sắc bén theo trong hư không xuất hiện. Nàng muốn chạy trốn. Nhưng là thân thể rất trầm trọng. Chỉ có thể hơi chút di động mấy bước, chính là ngắn ngủn mấy bước, đại thủ ấn nhanh chóng vỗ tới, móng tay sắc bén lướt qua tảng đá, lưu hạ mấy đạo vết chảy. Đại thủ ấn tiếp tục chụp tới, hướng về phía Dương Điểm Nhất cổ với tới. Người cứu mạng Dương Điểm Nhất há mồm ra nhưng là không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể nghe được khàn khàn nghe không rõ ngôn ngữ. Chính là la rách cổ họng cũng không có ai tới cứu ngươi. Âm Sơn Lang Lang vươn tay nâng lên Dương Điểm Nhất hằm dưới, cười tủm tỉm nói: Rất thủy linh một cô gái, hắc hắc. Ta nhưng là giao trì đệ tử, sư tôn là Ngọc Sinh Nghiên, sớm đã siêu thoát nhập đạo cảnh bước thứ 5, không lâu sau liền có thể chứng đạo thành tiên. Ngươi muốn động ta, tiểu muốn làm xong đối mặt sư tôn ta, đối mặt toàn bộ giao trì chuẩn bị tâm lý. Dương Điểm Nhất bị giấu tay bóp cái cổ, hai chân cách mặt đất, sự khó thở, môi cũng đang không ngừng nói gì đó, thanh âm cực kỳ yếu ớt, hầu như có thể quên. Nàng chỉ là muốn hù dọa Âm Sơn Lang Lang, nhưng là nói không ra lời. Bị đối phương nhập đạo cảnh bước thứ 5 lực lượng áp chế chặt chẽ. Đừng dãy rủa, ai tới cũng vô dụng. Âm Sơn Lang Lang đại thủ ấn nắm chặt, vội vàng đem Dương Điểm Nhất vác đi. Nhưng sau nhìn cũng không nhìn vừa rồi ra quyền thiếu niên, chạy mau. Có thể cùng thiên địa sản sinh cộng minh, cái này chủng đại lao trước mắt hắn vẫn là không thể chơi vào. Tuy là hắn là nhập đạo cảnh bước thứ 5, nhưng nhập đạo cảnh bước thứ 5 cũng mạnh yếu, hắn là yếu nhất nhập đạo cảnh bước thứ 5, bởi vì là dùng cấm pháp cưỡng chế đột phá. Trạng thái của hắn bây giờ là có thể đánh thắng nhập đạo cảnh bước thứ 4, nhưng là lại đánh không lại mới vừa bước vào nhập đạo cảnh bước thứ 5 vũ giả. Đây chính là cấm pháp tệ đoan. Chỉ là không nghĩ tới ra quyền thiếu niên cùng bọn họ là một nhóm. Âm Sơn Lang Lang toát ra mồ hôi lạnh, tuy là vừa rồi vẹn vẹn chứng kiến Sở Diệp bối ảnh. Thế nhưng bằng trực giác, hắn có thể khẳng định Sở Diệp chính là vừa rồi ra quyền thiếu niên. Hắn rít gào một câu, lập tức lách vào sơn động. Cái này thối lui. Nghe được Âm Sơn Lang Lang mệnh lệnh, cái nấm hình thái âm linh trăm miệng một lời, tiếp lấy tự giác xếp hàng, từng cái hướng về cái động khẩu đi tới. Hàng này, cái nấm hình như là con vịt xếp hàng. Hồ lê cúi đầu đâm đâm những thứ này cái nấm không có phản ứng hồ lê, chỉ lo xếp hàng hướng cái động khẩu đi tới. Nàng nhìn một chút, không khỏi cảm thấy có chút ý tứ, xuất thủ lần nữa, đem cái nấm đâm được ngã trái ngã phải, nhưng là chúng nó vẫn là từng cái ngo ngoe không có phản ứng hồ lê, trực tiếp hướng sơn động đi tới. Phốc phốc phốc. Âm Sơn Lang Lang quên đem trận pháp đóng cửa, mỗi cái nấm đi tới cửa động thời điểm cũng sẽ bị cắt thành hai nửa, toát ra huyết dịch màu xanh. Nhưng là cái khác cái nấm dường như đầu gỗ giống nhau, tâm tình không có chút ba động nào, người trước ngã xuống, người sau tiến lên toi mạng. Hồ Lê lắc đầu, nói một câu, những thứ này cái nấm đần quá, đều là một ít ngu ngốc, so với ta còn ngu xuẩn. Cách. Cửa động trận pháp tạm thời đóng cửa, từng hàng cái nấm nhanh chóng hướng trong sơn động đi, lần này không có bị cắt thành hai nửa. Vẫn nhìn cảnh tượng như thế Sở Diệp âm thầm nhíu. Hồ Lê còn hết sức phấn khởi đến một chút cái nấm tổng số, còn lại hạ 6.391 chỉ cái nấm không chết. Trận mắt hốc mồm Phong Thanh Thanh cùng Chử Vân Trúc phục hồi tinh thần lại, nhưng sau nhanh chóng hướng sơn động phong đi, bởi vì Sở Diệp nói qua Dương Điểm Nhất tại bên trong sơn động. Nhưng là mới vừa xuất hiện cái động khẩu liền xuất hiện hai thanh đại đao ở huy vũ, nhưng là những thứ kia đần đần cái nấm nhưng thật ra không có chuyện. Hai nữ thử thăm dò nhặt lên một cái nhánh cây, bỏ vào. Tức thì cảnh cây hóa thành bột mịn. Chúng ta làm sao bây giờ? Chử Vân Trúc nhìn Phong Thanh Thanh. Đạo. Không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta dùng kiếm pháp cường công trận pháp. Hai nữ dồn dập thi triển kiếm pháp, một trận loẹt loẹt qua về sau, đồng thời xuất kích, hướng về phía cái động khẩu công kích quá khứ. Trận pháp bắt đầu xuất hiện vết dạng, nhưng là trong nháy mắt lại chữa trị. Nên làm cái gì bây giờ? Hai nữ này thì đồng thời nhìn phía Sở Diệp, vừa rồi Âm Sơn Lang Lang quét Sở Diệp thời điểm, dường như chim sợ cảnh cong, trong ánh mắt đều là sợ hãi, nhưng sau chuẩn mất được vô ảnh vô tung, cái này mặt bên nói rõ Sở Diệp so với Ngôn bà lợi hại. Tuy là không thấy được hắn xuất thủ, nhưng bây giờ duy nhất có thể cầu cứu chỉ có Sở Diệp. Các nàng bước lên nguy hiểm tánh mạng tiến đến, vốn chính là chịu chết cử động. Nhập đạo cảnh bước thứ 5 Âm Sơn Lang Lang, liền Ngôn bà đều vô pháp lay động, các nàng sẽ không nghĩ tới có thể thắng. Thế nhưng, như Dương Điểm nhất ở đây, ba người đồng thời thi triển thiêu đốt thần hồn cấm pháp, có thể trực tiếp lái vào nhập đạo cảnh bước thứ 5, vẫn có thể đánh, nhưng là bây giờ thiếu Dương Điểm nhất. Thấy các nàng nhìn sang, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, Sở Diệp hội ý, nói, Côn Ngư, ngươi đi đem cái động khẩu cho tạc. Không đi. Côn Ngư loạn choạng thân thể. Ngươi có phải hay không quên ngươi đoán quyền thua sự tình? Sở Diệp nhắc nhở một câu. Ta có thể không nhớ rõ. Côn Ngư lắc lắc đầu, nhưng vẫn là du động quá khứ, miễn cho lấy sau Sở Diệp nắm lấy nó nhược điểm nói nó không thua nổi. Kỳ thực nó không muốn ra tay, vừa rồi nhìn thấy Âm Sơn Lang Lang đệ nhất liền đoán được, hắn không có thiểm điện điểu mạnh mẽ. So với thiểm điện điểu còn yếu, có đáng giá gì đánh? Côn Ngư hoàn toàn không biết, tiếp lấy thở sâu. Đang muốn hiện ra bản thể lúc, huyết vụ trên khoảng không xuất hiện phá không thanh âm, chỉ thấy năm đạo dung nhan tuyệt đẹp thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 43, ta sẽ là của ngươi bùa hộ mệnh. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là năm vị dung mạo cực kỳ cô gái xinh đẹp. Các nàng vóc người thon dài, giống như một đóa trạc thanh liên mà không được yêu, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn liên hoa, nhìn phi thường cảnh đẹp ý vui. Sở Diệp rất thiếu đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ, ở cấm khu từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ hài tử, xuất hiện quay ngược lại từng thấy vài cái, nhưng kinh diễm nhất chỉ có Dương Điểm nhất, thanh âm cùng vóc người đều là tuyệt hảo. Bây giờ đang ở trước mắt ngũ cô gái vóc người siêu cấp đồng, da thịt như là Dương Chi Ngọc khiết bạch vô hạ, bộ ngực đường nét có thể nói là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, xem thế là đủ rồi. Hắn mang theo thưởng thức góc độ qua lại quét hình mấy vị mỹ nữ, trong lúc nhất thời thấy nhập thần. Kiếm tiên phái Trầm Linh cũng như đây, biểu tình so với Sở Diệp còn muốn khoa trương, khuôn mặt sắc phiếm hồng, nhãn thần biến được dại ra. Hứa Thâm Thuần cùng Ngư Thi Nhược nhìn Trầm Linh, nhìn lại Sở Diệp, thầm nói. Nam nhân không có một cái tốt, đều là quân tử hảo cầu. Các nàng dung nhan đối với nữ hài mà nói, cũng chấn động lay động không nhỏ, đẹp mắt túi ra tuy nói cuối cùng vẫn hóa thành đất vàng, nhưng chí ít đã từng đẹp hơn. Ngư Thi Nhược cùng Hứa Thâm Thuần trong ánh mắt tràn ngập ước ao, nhưng là lại ước ao cũng vô dụng, chính mình chưa từng sở hữu. Xách xách xách. Sở Diệp âm thầm kinh ngạc, xuất hiện nữ hài một cái so với một cái xinh đẹp, đây thật là rất tốt thời đại. Thưởng thức hoàn tất, Sở Diệp cảm thấy càng kinh diễm là tu vi của các nàng, toàn bộ ở nhập đạo cảnh bước thứ 4. Trẻ tuổi như vậy mà mỹ, liền so với bên cạnh một vị bà mạnh, không biết có tức hay không người. Sở Diệp liếc mắt một cái Ngôn bà, hắn đây là trần trụi khiêu khích, hắn cảm thấy là thời điểm hận nhất hận Ngôn bà, bởi vì hắn cảm thấy Ngôn bà một mực cất giấu cái gì. Tiêu giống với nói lần trước rửa mặt, mặt của nàng trong nháy mắt khôi phục lại, còn có thấy được nàng trên cổ trắng non da thịt, cùng với nàng gương mặt nếp nhăn hình thành so sánh rõ ràng. Hắn hoài nghi Ngôn bà động cơ không được tinh khiết, đặc biệt mặt dày mày dạn dán vào tiểu hồ yêu, không biết muốn làm sao. Sở Diệp ngẫm lại, dự định vạch trần Ngôn bà chân diện mục. Thế nhưng ngẫm lại, tất cả cùng mình dường như không có dưa hệ chứ. Hoàn toàn không có quan hệ, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Sở Diệp trong lòng thầm nhủ. Nghe được Sở Diệp lời nói, Nôn bà mới bỗng nhiên trở lại thần, lười với hắn tiếp lời, bởi vì đánh không lại. Xuất hiện ở trước mặt ngũ nữ, sinh ra chấn động lay động hiệu quả tăng lên gấp bội, không nghĩ tới trong lúc nhất thời đem Nôn bà cho hù dọa. Lại kinh khủng như vậy. Nôn bà xoa một chút mồ hôi, nhìn các nàng bối ảnh, không khỏi rơi vào trầm tư. Chính mình cho tới nay có phải hay không đều là hết ngồi đáy giếng. Nàng nhập đạo cảnh bước thứ 4 tản mát ra khí tức, dĩ nhiên không có những thứ này tiểu cô nương mạnh. Thật là sống đến cầu thân lên. Xem ra mấy năm nay du lịch trung thổ là một thất bại tuyệt trạch. Lúc trước nàng tự ngạo, tự cao tự đại. 14 tuổi liền sáng tạo một môn chữa thương tâm pháp, cái này môn tâm pháp chính là hiện nay rộng vì truyền lưu tâm pháp, tên gọi Thủy Tự Quyết, là chữa thương thánh điện. Khi đó nàng kiêu căng khó thuần, cự tuyệt tứ đại thánh địa mời, cảm thấy thánh địa ngoại trừ danh khí đại hào không ưu điểm. Có lẽ là sự kiện kia phát sinh đưa tới đối với thánh địa có phiến diện có thành kiến. Gia tộc cũng không biết làm sao không được nàng, bởi vì nàng mạnh ngoại hạng, 14 tuổi sáng tạo thủy tự quyết, lập tức bước vào nhập đạo cảnh. Mới vừa bước vào nhập đạo cảnh là có thể đánh tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão, lại qua một đoạn thời gian, tộc trung không có người nào là đối thủ của nàng, nàng liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Nay về sau, nàng tự khoe là cường giả, muốn sáng tạo một môn hung mãnh bá đạo tu luyện tâm pháp, nhưng là rất nhiều năm cũng không có manh mối, cảnh giới cũng một mạch trì trệ không tiến. Nàng cảm thấy có thể là kiến thức quá ít, vì vậy bắt đầu du lịch trung thổ, một mạch bơi tới hiện tại mới vừa về. Phía trước du lịch, ở bên ngoài đụng tới mạnh nhất chính là nhập đạo cảnh bước thứ ba. Cho nên nàng lấy vì nhập đạo cảnh cường giả không nhiều lắm, theo liền có thể treo lên đánh người khác, ai ngờ vào thụ ốc thôn về sau, phát hiện nhập đạo cảnh cường giả đi đầy đất, nhiều như chó. Lẽ nào cường giả cũng sẽ không đến chỗ đi lung tung, chỉ biết lịch lãm. Nàng đem du lịch cái này sự tình trở thành là đi lung tung, vào huyết vụ xem thành là lịch lãm. Nàng muốn không minh bạch, thế nhưng nàng mơ hồ tìm được con đường của mình, một cái cùng phía trước hoàn toàn không cần đường. Thanh Thanh, các nàng là người nào? Trừ Vân Trúc nhìn phía trước ngũ nữ, nghi hoặc hỏi, vừa mới bắt đầu tưởng đến đây tiếp viện giao trì đệ tử, an mặc rất giống. Nhưng cuối cùng phủ định, các nàng không phải giao trì đệ tử. Không biết. Phong Thanh Thanh lắc đầu, nói ra, ta đi hỏi một chút đi. Xin hỏi các ngươi là? Phong Thanh Thanh chắp tay hỏi chúng ta là giao trì. Một cái trong đó vóc người cao gầy nữ hài cắt đứt nàng nói, không tiết tháo nghe một cái máu me khắp người cô bé nói, thản nhiên nói. Chúng ta là đi ngang qua, chỉ là hiếu kỳ một tòa cao vút trong mây thạch sơn, liền tới xem một chút. Các nàng nói hai câu, liền không có quá nhiều giải thích. Bọn họ cảm nhận được trong sơn động có người. Người ở bên trong, có chuyện hỏi ngươi. Ngũ nữ một vị trong đó đại nói rằng, nhưng là cũng không có được đáp lại. Năm người nhíu, không chút do dự nào, trực tiếp công kích sơn động, nhưng là không nghĩ tới cửa động trận pháp dĩ nhiên không đánh nổi. Các nàng chuyển sang công đánh chỉnh tọa thạch sơn, muốn đem thạch sơn đánh bể. Tiếp đó, khí kịch tính một màn xuất hiện, thạch sơn buộc phát ra vạn trượng quan mang, loang thoáng chứng kiến một khối hắc sắc thạch bi mắt nhìn xuống thiên địa. Hùng tráng nguy nga lực lượng theo hư không nhanh cuốn qua tới. Ngũ nữ còn không có làm ra phản ứng, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn chết, liền thật còn giống là trùng hợp đi ngang qua người qua đường. Một màn này phát sinh thật sự là quá đột ngột, thế cho nên phản ứng không kịp nữa. Mọi người lặng ngắt như tờ, chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề thanh âm. Sở Diệp đôi mắt đột nhiên sáng lên, hắn hiện tại triệt để khẳng định thạch bi liền giấu ở trong núi đá, hiện tại cần phải làm là giết chết Âm Sơn Lang Lang, đi vào lấy thạch bi. Sở Diệp nghĩ tới một quyền đánh bể cái động khẩu, thế nhưng hắn không muốn quá bạo lực, vì vậy muốn cái phương pháp, gọi Âm Sơn Lang Lang xuất hiện đóng cửa động trận pháp. Rõ ràng không thể thực hiện được, chỉ có thể đưa hắn dẫn ra. Làm sao đưa hắn dẫn ra? Đây chính là một kỹ thuật làm việc, Sở Diệp không có học qua mắng chửi người hoặc khiêu khích ngôn ngữ. Các ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế đem Âm Sơn Lang Lang dẫn ra. Ta tới giết chết hắn. Sở Diệp lời nói đến mức rất bình tĩnh, thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy Sở Diệp có thể làm được. Vô sỉ cầu tặc, liền lão bà đều không dung tha, có bản lĩnh xuất hiện, chúng ta một mình đấu. Nôn bà khiêu khích một câu, kỳ thực nàng chỉ là muốn đem Âm Sơn Lang Lang dẫn ra, nhìn Sở Diệp chiến lực. Âm Sơn Lang Lang, ngươi đã trên các nơi sổ đen, nhanh lên đem Dương Điểm nhất phóng, ta giao chỉ chuyện xưa không được tội. Phong Thanh Thanh đạo. Tuy nhiên lại không có bất kỳ phản ứng. Các nàng khiêu khích tiêu chuẩn quá kém, nhìn một cái chính là không có cùng người đàn bà tranh chua cãi nhau. Cũng là ngươi đi mắng hắn đi. Sở Diệp nhìn ngẩn người tiểu hồ yêu. Ta sẽ không mắng chửi người. Hồ lên loạn choạng đầu đạo. Ngươi đi. Sở Diệp kiên quyết nói. Ta bùa hộ mệnh ném. Hồ lê giả trang đồ thất lạc, nhưng sau hướng về sau chạy đi, lại bị Sở Diệp một tay xốc lên tới. Ta sẽ là của ngươi bùa hộ mệnh. Sở Diệp nhìn nàng đạo. Hồ lê không có biện pháp. Bởi vì Sở Diệp ép buộc nàng, không thể làm gì khác hơn là theo, uống vài hớp Sở Diệp rượu thêm can đảm một chút. Chậm quá đi tới cái động khẩu trước mặt, không biết làm sao. Mắng hắn. Sở Diệp nhắc nhở. Nhưng là ta thật sẽ không. Hồ yêu đều nhanh muốn khóc, nàng có thể cảm nhận được cái động khẩu chuyển tới nguy hiểm khí tức. Yên tâm, có ta ở đây, không có chuyện gì. Sở Diệp ở xa chỗ vây tay, cho nàng dũng khí. Tốt lắm đi, ta thử xem. Hồ yêu nhìn cái động khẩu. Không biết mang cái gì, nhưng sau linh quang lóe lên, nghĩ đến những thứ kia xếp hàng cái nấm, nhưng vẫn là khẩn trương đến lắp bắp nói. Ta. Lần đầu tiên mắng chửi người, có. Điểm khẩn trương, ngươi. Các ngươi đều là thằng nhóc đốc. Và anh. Trong sơn động tức thì truyền ra giống như nước thủy triều lực lượng. Chương 44, tử lộ một cái. Hồ Lê cảm giác trong sơn động truyền đến như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt lực lượng, thế không thể đỡ, tiếp lấy một con lông dài bàn tay lớn màu đen lộ ra đến. Trực tiếp hướng cổ của mình đưa tới. Sở Diệp ca ca. Hồ Yêu từ từ nhắm hai mắt thét chói tai, thần tình hoảng loạn. Phá phá. Ở nàng còn không có kêu thời điểm, Sở Diệp đã cảm giác được nguy hiểm, hóa thành một đạo thiểm điện hăng hái hiện lên. Tay trái đem tiểu Hồ Yêu ôm vào trong ngực. Tay phải nắm lấy cái kia chỉ bàn tay lớn màu đen, hơi dùng sức, trực tiếp đưa hắn theo trong sơn động đẩy ra ngoài, nhưng sau hung hăng đập trên mặt đất lên. Vâng. Âm sơn lang lang cùng mặt đất sản sinh va chạm kịch liệt, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Những động tác này phát sinh trong nháy mắt, Nôn bà cùng Kiếm Tiên phái ba người cũng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền thấy Âm Sơn lang lang theo mặt đất hố to chung bỏ ra ngoài. Người quả nhiên chính là hắn. Âm Sơn lang lang hiện tại 100% khẳng định giết chết con nhện chính là hắn. Loại cấp bậc này cường giả, hắn đánh không thắng. Vừa rồi hẳn là nhịn xuống, thế nhưng bọn họ luân phiên dùng ngôn ngữ làm tức giận chính mình, là thật phiền táo, muốn tĩnh tâm lại đều không được. Giết. Nôn bà thừa dịp Âm Sơn lang lang còn chưa phản ứng kịp nhân cơ hội đánh lén. Phía trước bị Âm Sơn lang lang đánh bẹp, hiện tại có đại lao xuất thủ trọng kích, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua bổ đào cơ hội. Oanh nổ lần nữa truyền đến, Nôn bà thành công đánh lén, Âm Sơn lang lang lần nữa rơi xuống đất. Người muốn chết. Âm Sơn lang lang không sợ Nôn bà, chính là bại tướng dưới tay còn dám kiêu ngạo, phẫn nộ trong lúc đó, cả người run lên. Thân trên rơi xuống hắc sắc bào tử, nhưng sau bào tử nhanh chóng trưởng thành, lớn lên từng cái âm linh. Hàng ngàn hàng vạn cái nấm đánh tới, vây quanh Nôn bà chiến đấu. Trừ Vân Trúc cùng Phong Thanh Thanh cũng không có nhàn rỗi, đi qua hỗ trợ. Cảm tạ Sở Diệp ca ca. Tiểu Hồ Yêu vô vỗ tiểu trái tim, vừa rồi thật là nguy hiểm, nếu như Sở Diệp chậm một nhịp, chính mình có thể thật hội treo. Hoàn hảo Sở Diệp tốc độ rất nhanh. Hắn mới vừa nói câu nói kia ta sẽ là của ngươi bùa hộ mệnh là có ý gì? Hồ Yêu không khỏi rơi vào trầm tư. Chính mình còn nhỏ, hắn hẳn là còn không đến mức như này cầm thú chứ. Tiểu Hồ Yêu suy nghĩ một chút, xem Sở Diệp nhãn thần phát sinh vi diệu biến hóa. Sở Diệp sẽ không phải là tên biến thái chứ? Càng nghĩ càng thấy được có loại này khả năng, suy nghĩ một chút, khuôn mặt sắc đỏ lên. Tức thì theo Sở Diệp ôm ấp hoài báo chung nhảy ra, cổ quái đánh giá Sở Diệp. Thoạt nhìn rất tư tư văn văn a. Hồ Lê lẩm bẩm nói. Nhưng là Sở Diệp nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, sau lưng chiến đấu cũng hoàn toàn không để ý tới, hắn lặng lặng nhìn chăm chú vào Thạch Sơn, bắt đầu cảm ứng Thạch Sơn, thế nhưng Thạch Sơn không có động tĩnh gì. Khối kia hắc sắc thạch bi đâu? Sở Diệp nghi ngờ nói, mới vừa rồi còn có thể cảm ứng được thạch bi ở cái tòa này sơn trung, hiện tại tại sao không có tìm được. Sở Diệp nhíu mày, vẫn là không có cảm giác được hắc sắc bia đá vị trí, dần dần, Sở Diệp hơi không kiên nhẫn, trực tiếp một quyền đánh vào thạch sơn lên. Oeng! Một tầng rung động đột nhiên kích thích ra, chung quanh núi đá toàn bộ bị đánh bạo nổ, rầm 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 thanh âm ở xung quanh vang lên. Sở Diệp lẳng lặng nhìn kỹ hắc sắc thạch bi, nhưng vẫn là không có phản ứng. Hắn tức giận đến đi tới cái động khẩu trước mặt, một quyền đem cái động khẩu đánh bể. Xa chỗ chiến đấu Âm Sơn lang lang kinh ngạc đến ngây người, đây rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Không có cảnh giới, linh lực cũng không có, nhưng hắn đứng ở nơi đó, giống như là tồn tại cùng trời đất. Kinh khủng như vậy người, không biết mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Âm Sơn lang lang không biết, Nôn bà cũng không biết. Mọi người cũng không biết. Thế nhưng đã dần dần tiếp thu Sở Diệp mạnh ngoại hạng chuyện tình. Các ngươi ở bên ngoài nhìn bọn họ. Ta đi vào thăm dò đường một chút. Sở Diệp phân phó mấy con sủng vật ở bên ngoài nhìn chằm chằm Âm Sơn lang lang, hắn tắc thì đến gần trong sơn động. Mục đích chỉ có hắc sắc thạch bi. Hắc sắc thạch bi có thần ma khí tức, cùng Thiên Đế Sơn cấm khu khí tức dị thường tương tự, hắn muốn biết hai người có cái gì khác biệt. Hắc sắc thạch bi tuyệt đối không được phổ thông, ẩn chứa lực lượng thâm bất khả trắc. Kỳ thực, Sở Diệp càng cảm giác hứng thú là hắc sắc thạch bi phía trên văn tự. Hắn có loại dự cảm, thạch bi ghi lại trong thiên địa bí mật. Ghi lại chư thần rơi xuống bí mật. Đi vào trong sơn động, bên trong một mảnh đen nhánh, có mấy trăm cái cầu thang hướng chu vi lan ra kéo dài. Ta nên đi cái nào một cái? Sở Diệp dụng tâm cảm thụ, thăm dò bia đá vị trí, lúc này hắn cảm giác chu vi đều là thạch bi. Hắn nhức đầu, không biết làm sao. Nhưng sau nhắm mắt lại, tùy ý đi một con đường. Đạp lên đường đường, dần dần, Sở Diệp phát hiện đây là một con đường chết. Hắn một quyền đem con đường này đánh nát, đi trở về lựa chọn lần nữa. Lại là một con đường chết. Lẽ nào đây là cảnh cáo ta không muốn đi thêm về phía trước đi? Sở Diệp nghi hoặc nhìn quay chung quanh bên người có vài đường. Hắn không tin tà, tiếp tục tuyển trạch một con đường, nhưng sau không chút do dự đạp lên. Vẫn là một con đường chết. Sở Diệp lúc này nhíu mày, tâm tình rất khó chịu. Ngươi đã đi nhầm ba con đường, cuộc sống đường sẽ không để cho ngươi một mạch sai. Ngươi còn có hai lần cơ hội, nếu như hai lần về sau, ngươi còn không có tìm được chính xác đường. Người đem vĩnh viễn bị phong ấn tại trong núi đá. Lúc này, Sở Diệp nghe được chu vi truyền đến thanh âm mờ ảo. Người nào? Hắn tỉ mỉ cảm thụ thanh âm khởi nguồn, thế nhưng thanh âm tựa hồ là từ vô số hẻo lánh chui ra ngoài, hắn vô pháp phán đoán vị trí. Không nên nghĩ tìm được ta, ngươi phải dụng tâm cảm thụ lời nói của ta, mới có thể tìm được lên đường phương pháp. Thanh âm mờ ảo lại truyền tới. Sở Diệp đột nhiên sức bật lượng, một quyền đập tới, trộn lẫn bừa bộn thanh âm đột nhiên tiêu thất. Liên phụ cận đường cũng bị Sở Diệp đánh bể. Thiếu niên, tính tình của ngươi quá táo bạo, là vô pháp thành đại sự, phải biết, thành đại sự người được trầm trụ khí. Đường trên lại bay tới thanh âm như ẩn như hiện. Ngươi như thế mau mau táo táo, làm sao có thể tìm được ta? Thanh âm tựa hồ là đang thở dài. Vâng! Sở Diệp lại là một đấm xuất ra đi, lại một con đường sụp xuống về sau, đường lần nữa xuất hiện. Sở Diệp nhíu mày, nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ, đột nhiên hắn muốn minh bạch một việc, khóe miệng di chuyển hiện tiếu dung. Ngươi không muốn ngu hồ hồ cười, nhanh lên một chút tìm ra chính xác đường, nhớ kỹ, ngươi còn có hai lần cơ hội, nếu như bỏ qua. Uy, ngươi đi đâu trong? Thanh âm mờ ảo đột nhiên khẩn trương. Bởi vì phát hiện Sở Diệp không có tuyển trạch bất luận cái gì một con đường, mà là quay đầu đi ra ngoài đi. Thiếu niên, chớ đi, tất cả dễ bàn, ta có thể cho nhiều ngươi mấy lần thử dò xét cơ hội. Thanh âm mờ ảo nói rất vội vàng, tựa hồ là đang giữ lại. Thế nhưng Sở Diệp không quay đầu lại, mà là vây tay nói, chúng ta đợi lát nữa tái kiến. Cái gì? Đừng giả trang, ta biết là ngươi. Làm sao ngươi biết là ta? Hắc sát thạch bi hoảng sợ. Sở Diệp không nói gì. Đi ra sơn động, bên ngoài Âm Sơn Lang Lang cùng Nôn bà chiến đấu đã đình chỉ. Âm Sơn Lang Lang toàn thắng, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, dưới đất là ngất đi Nôn bà, Kiếm Tiên phái, Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc đám người. May mắn vừa rồi dụng độc, mới đem hắn nhóm mê ngất. Âm Sơn Lang Lang lau đi máu trên khoe miệng, nhưng sau phát hiện mấy con linh sủng vẻ mặt không tiết tháo nhìn, tựa hồ là đối với dụng độc cái này sự tình rất không tiết tháo. Đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn chúng nó, phát hiện Sở Diệp đi tới. Nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhưng sau đó xoay người. Đưa hai tay ra, chậm rãi ôm lấy Thạch Sơn. Hắn đầu góc có chuyện đi. Nhìn Sở Diệp động tác, Âm Sơn Lang Lang sở không được đầu não. Chương 45, lực bản Sơn hà khí cái thế. Sở Diệp thu hồi ánh mắt, chân đập đất, hít sâu một hơi, giang hai tay ra, chợt ôm lấy Thạch Sơn. Có thể là cao vút trong mây Thạch Sơn cao lớn nguy nga, cùng Sở Diệp thân thể gầy ốm hình thành so sánh rõ ràng, có vẻ hắn động tác này có điểm giống. Cơ trí. Âm Sơn Lang Lang sờ sờ vặn vẹo sắc mặt, hoàn toàn không biết Sở Diệp muốn làm sao, lẩm bẩm nói. Hắn đây là muốn cùng Thạch Sơn tiếp xúc thân mật, hay là muốn cùng Thạch Sơn dung hợp vào một chỗ, này sau ta chính là Thạch Sơn chính là ta. Hắn toát ra những lời này, cảm giác nói ra rất giống kẻ ngu. Đang ở Âm Sơn Lang Lang mở mị thời điểm, chứng kiến Sở Diệp ôm Thạch Sơn hướng trên rút ra một cái, tức thì bề mặt trái đất toái phiến, ung ung nổ truyền đến, từng vết nứt dường như mạng nhện không ngừng lan ra kéo dài. Thạch Sơn dám bị cất cao mấy tấc. Ngươi muốn làm à? Này lúc, hai thanh âm đồng thời truyền đến. Một cái hốt hoảng thanh âm quanh quẩn ở Thạch Sơn chu vi, hình như là vô số hôn tạp thanh âm đổ vào cùng một chỗ, lại hình như là một nhóm nói một chữ, tổ chức thành một câu nói, may mắn còn có thể nghe hiểu. Một thanh âm khác là Âm Sơn Lang Lang, có vẻ càng thêm hoảng loạn. Hắn hồi này biết Sở Diệp muốn đem Thạch Sơn nổ lên. Người điên. Âm Sơn Lang Lang hùng hùng hổ hổ. Hắn không có hoài nghi Sở Diệp nhổ không đứng dậy. Tức thì đi ra ngoài, muốn xông về sơn động, đem mình tế phẩm cùng thứ khác cứu giúp xuất hiện. Đặc biệt tế phẩm, tốt như vậy tế phẩm, hắn sợ lấy sau tìm không được. Thấy Âm Sơn Lang Lang manh mối không đúng, tựa hồ muốn công kích Sở Diệp, côn ngư một cái xinh đẹp vẫy đuôi, nhất cái cây kéo cắm ở cổ của hắn lên, làm hắn không dám núp đích. Ngươi đây là muốn làm cái gì đâu? Côn ngư hỏi. Không có gì. Đối mặt côn ngư cây kéo đuôi. Âm Sơn Lang Lang cảm giác có dũng khí, nếu là dám núp ních, đầu cùng thân thể sẽ tách rời. Ngồi chôn hồn xuống. Thấy Âm Sơn Lang Lang thân hình hơi hơi run, côn ngư ngựa khi biến được nhu hòa một chút, thế nhưng uy nghiêm không giảm. Sống khỏe mạnh không tốt sao? Côn ngư đảo mắt cá chết, đạo. Âm Sơn Lang Lang không nói gì, tự động ôm đầu ngồi xổm mặt đất, một bộ làm bộ đáng thương ủy khuất dáng vẻ. Sở Diệp nghe được hai thanh âm, thế nhưng hắn chỉ trở về Thạch Sơn lời nói, ngươi cảm thấy ta muốn làm à? Ta làm sao biết, nhưng ta khuyên ngươi lập tức ngừng tay. Thạch Sơn có điểm bối rối, này thì nó cũng nhìn ra chỗ không đúng, nguyên lai Sở Diệp là muốn nổ nó. Không tồn tại. Sở Diệp cười tủm tỉm nói, nếu như ta không có đoán sai, Thạch Sơn chính là Hắc Sát Thạch Bi. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Hắc Sát Thạch Bi biết Sở Diệp phát hiện mình, mấu chốt là nó muốn biết Sở Diệp là thế nào phát hiện. Ta đoán, bất quá vẫn là có một chút căn cứ, nơi này là Âm Sơn Cốc, một cái thấp lùn tiểu sơn khâu. nhưng ngươi cái tòa này sơn cao vút trong mây, phi thường đột ngột. Sở Diệp tiếp tục nói, ta gặp được ngươi đệ nhất liền cảm thấy kỳ quái, làm ta vào sơn động về sau, ta nghe đến ngươi bốn phương tám hướng thanh âm, khi đó ta liền đoán được thạch sơn chính là hắc sắc thạch bi. Sở Diệp không nhanh không chậm nói. Hắc sắc thạch bi đột nhiên trầm mặc. Sở Diệp đột nhiên hỏi một câu, ngươi là chính mình ngoan ngoan xuất hiện, hay là ta đem ngươi rút ra? Nhưng là, hắn nói chuyện thời điểm đã động thủ, hai tay chợt dùng sức. Quay chung quanh ở thạch sơn mặt đất toàn bộ da bị nẻ, giống như là sơn thể đụng chạm kịch liệt cùng đè ép, đem bề mặt trái đất cho ném đi. Thạch sơn đung đưa, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ bộ dạng. Đừng nổ, đau. Hắc sắc thạch bi truyền ra thanh âm. Nhưng là Sở Diệp cũng không có dừng tay ý tứ, ngược lại là càng thêm dùng sức. Đều nói đau, đừng nổ. Đau quá, a, không muốn, van cầu ngươi, không muốn lại nổ. Hắc sắc thạch bi không chịu nổi, cảm giác sắp hít thở không thông. Ngươi một khối thạch bi, đau nhức cái rắm. Sở Diệp không biết nói gì. Ta đã từng bị phong ấn qua, ngươi xem thạch sơn vị trí chính giữa có phải hay không có một tấm màu vàng lá bùa. Sở Diệp hít mắt, gật gật đầu nói, đích xác có. Thiếu niên, hảo nhãn lực, này cũng có thể chứng kiến. Sở Diệp không có phản ứng nó, ôm thạch sơn, tăng lớn cường độ. Đừng, đừng, đau đau đau. Hắc sắc thạch bi truyền ra gào thảm thanh âm. Quỷ kêu cái gì chứ? Sở Diệp phi thường không nói. Thiếu niên, ngươi chớ nên mạnh mẽ ôm ta. Sở Diệp không nói. Ngươi nên đi lên trước, đem tấm kia lá bùa cho xé bỏ, nhưng sau ta là có thể xuất hiện. Sở Diệp đột nhiên cảm giác tràng cảnh này tựa hồ đang cái kia bộ phận trong kịch TV mặt thấy qua, kinh hô. Lẽ nào đây là Ngũ Chỉ Sơn? Ngũ Chỉ Sơn nhưng là thần thoại thời kỳ kết quả, ta không phải, ta chỉ là bị nhất vị con lửa ngốc phong ấn tại nơi đây, chỉ cần ngươi xé đi lá bùa, ta là có thể xuất hiện. Vừa rồi Sở Diệp tiến nhập, chính là muốn thi nhất kiểm tra Sở Diệp trí thương, không nghĩ tới hắn trực tiếp không làm. Vẫn phải là làm cho Sở Diệp xé đi lá bùa. Không thể lại kéo đời này cũng phải vây ở cái này chủng địa phương quỷ quái. Được, ta lập tức xé đi lá bùa. Sở Diệp ngẩng đầu quên liếc mắt lá bùa, thả người liên tục nhảy, rất mau tới đến thạch sơn vị trí chính giữa, đưa tay lấy lá bùa. Đột nhiên lá bùa truyền đến kinh khủng lực lượng, toàn bộ thiên địa trạng thái biến, chu vi xuất hiện mỗi bên chủng hỗn độn khí tức, phong vân đang chuyển động, trong lúc nhất thời hắc vân lan lộn, sấm chớp rền vang, thiên không xuất hiện một cái vòng xoáy. Trong vòng xoáy đều biết trọng hỗn độn lôi kiếp bùm bùm nổ lên, tựa hồ có thần chỉ theo vòng xoáy đang đi ra. Oeng. Lôi kiếp thanh âm càng ngày càng lớn. Chậm rãi hình thành thất thải sắc, to lớn lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy lôi kiếp gần đến, Sở Diệp chuẩn bị ra quyền. Không muốn thạch sơn bạo quát. Sở Diệp minh bạch thạch sơn ý tứ, một quyền đánh ra, to lớn nắm đấm vàng giống như là một tòa đại sơn, bay thẳng đi ra ngoài. Nắm tay cùng lôi kiếp đụng vào nhau, đụng, thiên địa rung chuyển, lôi kiếp đình chỉ không tiến, tựa hồ muốn cùng nắm tay cạnh tranh cái ngươi chết ta sống, nhưng là nắm tay lần thứ hai phong lớn. Rầm rầm rầm, nắm tay buộc phát ra lực lượng, trực tiếp đem lôi kiếp đánh lại. Từ từ, trong tầng mây vòng xoáy trở về hình dáng ban đầu, trong thiên địa hắc ám cũng thay đổi được minh lãng. Ngươi đại gia Thạch Sơn tức giận mắng đứng lên, hiện tại nó rất muốn đem Sở Diệp tấn trên mặt đất một trận ma sát. Làm sao? Sở Diệp hỏi. Mới vừa lôi kiếp là triệt để bổ ra ta phong ấn, hiện tại ngươi đem lôi kiếp cho đánh không, bồi ta. Ngươi mới vừa nói không muốn, ta nghĩ đến ngươi nói không nên để cho lôi kiếp hàng lâm, ngươi làm sao sớm không nói? Sở Diệp phán giận. Ai bảo ngươi tay nhanh như vậy? Thạch Sơn hầu như tuyệt vọng, gầm hét lên, ngươi nhanh xuống phía dưới, ta thử xem có thể không thể đi ra. Nó không dám để cho Sở Diệp ở chỗ này dừng lại, sợ Sở Diệp đến chỗ đâm, nhưng sau một đấm xuất ra đi, đem mình đánh tạc. Nó nhưng là cuối cùng một khối hoàn chỉnh thạch bi, nếu như nó không, thế giới này đem không có ai biết được chư thần rơi xuống bí mật. Ngươi thử xem đi, nếu là không được, ta lại đem ngươi rút ra. Sở Diệp nói xong, trực tiếp hướng phía dưới nhảy. Mặt đất trực tiếp nổ tung, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, Sở Diệp theo hố to bên trong bỏ ra ngoài. Hắn vì sao cần phải hướng mặt đất đập? Âm Sơn lang lang muốn không minh bạch. Ngươi có phải hay không đốc? Côn Ngư dùng đuôi bỏ rơi hắn hai bạc hai. Âm Sơn lang lang vẻ mặt một bức. Côn Ngư thản nhiên nói, hắn cũng sẽ không phi. Chương 46, bốn mặt tám phương súng lại. Côn Ngư bỏ rơi Âm Sơn lang lang hai bàn tay, hắn khẽ cắn môi, mắt lộ ra hung quang, âm thầm đem cửu hận nhớ kỹ trong lòng. Chờ ta chứng đạo thành tiên, chứng đạo thành thần, nhất định phải luân Côn Ngư trăm nghìn lần. Có thể là ác niệm bị Côn Ngư cảm giác được, nó nhất khẩu thủy bắn ra. Kết. Âm Sơn lang lang bị phún được vẻ mặt đều là sền sệt hình dáng nước bọn, vô cùng ác tâm, hắn muốn rách cả mí mắt. Ngươi có phải hay không muốn chết? ngươi có gan lại nói nhất lần. Côn ngư bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Ngu xuẩn ngư không nên quá kiêu ngạo, nếu như ta có thể thành công chạy trốn, ta sẽ chuẩn bị hai cái vị nướng, một con thiết hoa, nhìn thấy ngư liền loạn nướng loạn cách thủy, trên xào trên dầu, chính là không ăn. Âm Sơn lang lang trong lòng không ngừng nói thầm, có thể là nghĩ đến quá đẹp, vặn vẹo khỏe miệng lộ ra biểu tình đắc ý. 3. Côn ngư trực tiếp dùng đuôi đem Âm Sơn lang lang đập bay trên mặt đất, sau đó cùng tròng mắt vượt trội cóc nói ra. Nó một mực cười, ngươi giúp ta bấm lên hắn, nếu như cười nữa, trực tiếp đập chết. Ừ. Cóc tại chỗ vươn móng vuốt bấm lên mặt đất Âm Sơn lang lang, nhìn kỹ vài lần hắn, hít sâu một cái nói. Ngươi chưa nói ta đều không có phát hiện, hắn là thật một mực cười. Đúng vậy, cho nên nhìn rất khó chịu. Côn ngư hộp phao phao đạo. Ta. Âm Sơn lang lang muốn nói, nhưng là bị cóc dùng sức bấm lên, gương mặt đều gần kề mặt đất, nguyên nhân này miệng nói không ra lời. Hắn khuôn mặt vốn là vặn vẹo xấu xí, cũng không phải là bản ý muốn cười. Ngươi xem hắn cười đến càng quá đáng, khuôn mặt đều cười đến biến hình. Cóc nói kìm lòng không đậu thêm lực mạnh đạo. Hắn không có cười. Này lúc, thanh âm non nớt truyền đến, hắn khuôn mặt là méo lệch, xem ra giống như là cười, kỳ thực con ngươi của hắn ăn no mang theo nước mắt. Một đạo thanh âm non nớt đạo. Âm Sơn lang lang lại có chút cảm kích nói chuyện cho hắn hảo nhân. Liếc mắt nhìn là ai, hình như là nằm trên mặt đất một bộ thi thể đang nói chuyện. Cảm thấy rất kỳ quái, nheo mắt lại thấy cẩn thận hơn. Nguyên lai thi thể phía dưới lộ ra hai cái ngó giáo giác đầu nhỏ. Là cái kia chỉ ngu xuẩn đến mức tận cùng tiểu hồ yêu, nàng vì sao cũng không có trúng độc. Âm Sơn lang lang cảm giác giống như gặp quỷ, này cũng chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn đổi mới hắn thế giới quan. Không biết lúc nào, tiểu hồ yêu vì tránh né nguy hiểm, trực tiếp ở bên cạnh đào hầm tránh né. Còn nghĩ té xỉu Hứa Thấm Thuần cùng ngư thi nhược rời tới, che ở cái hô phía trên, cách quần áo đi ra ngoài dò xét. Ngoại trừ nàng, còn có chỉ đồng dạng ngao ngoe sóc. Như vậy an toàn sao? Sóc đem đầu thu hồi lại, đem dùng ống tay áo làm rèm cửa sổ kéo lên, nhìn không phải rất thông minh tiểu hồ yêu đạo. Rất an toàn. Hồ yêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cha đã từng giáo dục qua ta, đụng tới nguy hiểm tìm một chỗ ẩn núp là tốt rồi, đồng thời tâm lý mặc niệm nhìn không thấy ta, hội có hiệu quả không tưởng được. Đây là kẻ ngu si chứ. Sóc vẻ mặt xem nhược trí nhãn thần. Nhìn đích xác đần độn, nhưng thật sự hữu hiệu. Hồ Lê kiên quyết nói. Đối với chúng ta không có nguy hiểm. Ta cảm thấy Thạch Sơn hội bạo tạc, đến lúc đó chúng ta trở tay không kịp, luống cuống tay chân, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hồ Lê nói xong đạo lý rõ ràng, Sóc vô pháp phản bác. Ngươi nói đúng. Sóc gật đầu, đột nhiên chứng kiến cái hố phía trên hai cỗ thân thể tựa hồ là muốn chân xuống, nhìn phía Hồ Lê nói. Các nàng dường như muốn ngã xuống. Hồ Lê nâng cầm lên ngắm lại, không có việc gì, ta dùng tảng đá đứng vững các nàng eo, như vậy thì sẽ không đi xuống. Ngươi so với bản tiểu tiên nữ thông minh. Sóc đối nàng giơ ngón tay cái lên, nhãn thần càng ngày càng thưởng thức Hồ Lê. Cái này hai con ngu xuẩn đột nhiên cười rộ lên, rất vui vẻ. U nổ đột nhiên truyền đến, Thạch Sơn phong ấn lá bùa bị Sở Diệp xé bỏ về sau, rốt cục bắt đầu toàn diện bạo động. Theo Thạch Sơn giãy rủa, dưới nền đất chậm rãi tuôn ra huyết sắc sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc đang chậm rãi khuếch tán, Sở Diệp lúc đầu lấy vì huyết vụ sẽ không xâm lấn, không nghĩ tới nhanh như vậy mà bắt đầu lan ra kéo dài. Theo huyết vụ xuất hiện, phù cận hoa cỏ cây cối thành phiến héo rũ, mặt đất bị gặm nhắm, dường như trải qua nhiệt độ cao cháy. Cái này mảnh nhỏ thế ngoại đào nguyên ở trong thời gian ngắn ngủi bị hủy diệt. Mặt đất đồng thời văng tung tóe, Thạch Sơn buộc phát ra lực lượng rất mạnh, từng vòng lực lượng ở chung quanh sao động, đem tràn ngập tới được huyết vụ toàn bộ đánh tan, mặt đất bắt đầu cuốn, mới mẻ bùn đất bay khắp nơi dương. Ung ung nổ vang tận mây xanh, Thạch Sơn ở từng tấc hướng mặt đất nổ, nhanh chóng lên cao, cắm vào tầng mây, một cái quái vật lớn chuyển mất mặt trước. Nhưng mà, lên cao không đến hai trượng liền thăng bất động. Dưới nền đất tựa hồ có dường như có cái gì quấn lấy nó. Thạch Sơn này thì bày biện ra nó bản thể, một khối tứ tứ phương phương hắc sắc khối đá đứng ở hư không. Trong hư không xuất hiện hai con mang theo ngọn lửa màu xanh lam cự đại trong mắt, ngưng mắt nhìn thiên địa vạn vật. Mặt đất tiếp tục phá toái, huyết vụ vẫn còn ở tràn ngập. Hai con như ẩn như hiện con mắt nhìn xuống hèn mọn sinh linh, hết thảy đều có vẻ nhỏ bé như vậy. Con mắt ngưng mắt nhìn Sở Diệp, cũng chỉ có Sở Diệp mới miễn cưỡng vào chính mình pháp nhãn. Khi hắn xuất hiện ở thụ ốc thôn thời điểm, hắc sắc thạch bi liền một mạch dụ dỗ Sở Diệp đi trước, mục đích rất đơn giản, chính là làm cho Sở Diệp đem mình theo phong ấn trong trạng thái cứu ra. Vì sao tuyển trạch hắn? Bởi vì người tới chung, chỉ có Sở Diệp có loại này lực lượng. Được chuyện về sau, nó nguyện ý trao đổi chư thần rơi xuống bí mật. Này về sau, trung thổ thế giới sẽ xuất hiện một cái truyền thuyết, sở hữu ý thức một khối hắc sắc thạch bi đem đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Nó con đường vô địch đã chăn đệm tốt, nhưng là không nghĩ tới bước đầu tiên đã bị vướng mắc. Không có lôi kiếp lực lượng đem phong ấn triệt để giải trừ, nó vô pháp rút ra. Phía trước hình như là cái kia con lừa ngốc đem mình phong ấn tại nơi đây, còn phái một con gần như thần sinh linh trông coi chính mình. Mấy ngàn vạn năm trôi qua, không nghĩ tới vật kia vẫn còn ở cuộn lại chính mình. Đang mạn yêu, có bản lĩnh xuất hiện một mình đấu. Hắc sắc thạch bi cả giận nói. Ha 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 ha. Này lúc, thanh âm truyền đến, mặt đất phá thoái, từng cái dây theo bốn phương tám hướng kéo dài qua đây. Phía trước làm nhiều việc ác, bị con lừa ngốc chấn áp tại đây, con lừa ngốc còn lấy ra một khối hắc sắc thạch bi đè nặng chính mình. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, tấm bia đá này sinh ra linh thức, thế là nó biến được càng thêm khiêm tốn, bản thể một mạch héo rút trên mặt đất, thường thường chỉ phái một ít dây phân thân đi ra ngoài kiếm ăn. Bây giờ, khối đá rốt cuộc phải động, nó cũng là thời điểm động. Dưới nền đất chỗ sâu dây toàn bộ dũng manh tiến ra. Qua nhiều năm như vậy, chính nó cũng không biết bản thể trường nhiều lớn, theo triệu hoán, hàng ngàn hàng vạn dây theo mặt đất tuôn ra, rất nhanh, thu ốc thôn, thạch thôn cùng tản lão thôn tất cả đều là địa bàn của nó. Theo bắt đầu khởi động, cách đó không xa hồ nước trực tiếp bị xé nước, hồ nước dồn dập dũng manh tiến ra, đến chỗ tàn sát bừa bãi. Mỗi cái dây phía trên đều dài hơn từng cái xấu xí miệng, y y y nha nha tranh cãi ầm ĩ lấy. Tựa hồ là chưa từng va chạm xã hội hải tử, trên mặt đất đến chỗ bò. Cơ hồ là trong nháy mắt, thu ốc thôn, thạch thôn cùng tàn lao thôn, bất kể là mặt đất, hồ nước, vẫn là thương khung, đều ở đây dây bao phủ bên dưới. Đang mạn yêu cảm thấy hết thảy đều ở trưởng khống bên trong, nó đem trở thành trong huyết vụ vương giả. Chương 47, Hắc sát thạch bi vs đang mạn yêu. Long 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 chấn động kịch liệt truyền đến, nổi đồng bền giữa không trung ngũ đồ thi thể bỗng nhiên toàn bộ mở mắt. Chúng ta không chết. Cầm đầu nữ tử có vẻ rất kinh ngạc. Vừa rồi các nàng công kích Thạch Sơn buộc phát ra vạn trượng quan mang, nhưng sau các nàng cảm giác mình hóa thành cho tàn tiêu thất, không nghĩ tới còn sống, chỉ bất quá bị hút tới những địa phương khác. Các nàng từ không trung rơi xuống đất, vẻ mặt cổ quái nhìn bốn phía. Đây là địa phương nào? Vàng nhạt sắc quần áo thiếu nữ hỏi. Thế nhưng không có người trả lời nàng. Không có ai biết đây là địa phương nào. Đột nhiên, phía trước chuyển đến thanh âm yếu ớt. Người cứu mạng A. Có người hay không tới cứu? Cứu ta. Phía trước có người. Các nàng độn lấy thanh âm, hướng mặt trước chạy đi. Đầu tiên chứng kiến một cái âm dương tế đàn, mặt đất bày ngọn nến, chu vi phóng có dây ra, còn có cái khác không tốt miêu tả công cụ. Nổi bật nhất chính là một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương người mặc rộng thùng thình hắc bào, bị người lấy kỳ quái tư thế cột, treo ở không trung, cái này chủng hiến tế tư thế thật là lần đầu tiên thấy. Mau cứu ta. Hư nhược dương điểm nhất phát hiện 5 người, nhãn thần phát sinh khẩn cầu. Nàng bị người như này treo, thật là rất khó chịu. Vàng nhạt quần áo thiếu nữ huy kiếm chặt đứt treo dương điểm nhất sợi dây, mắt thấy nàng tiểu muốn rơi xuống mặt đất, đưa tay ôm nàng. Đem cột nàng sợi dây cởi ra, bởi vì nàng hắc bảo tương đối rộng rãi, trong đó không cẩn thận va chạm vào thân thể nàng đường nét, bắn ra mềm nhũn, cô gái này ngực dĩ nhiên không ở ta bên dưới. Vàng nhạt sắc quần áo thiếu nữ xuyên thấu qua rộng thùng thình áo bảo chứng kiến bên trong miêu tả sinh động, tuy là nàng là nữ, thế nhưng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nhưng sau sẽ nàng đỡ dậy. Đa tạ xuất thủ cứu rút. Dương điểm nhất khom lưng cúc cung, rộng thùng thình áo bào rũ xuống, xuyên thấu qua ngực vừa vặn thấy biển chuyển đồ đạc đung đưa, vàng nhạt sắc quần áo thiếu nữ chỉ ngực của nàng. Dương điểm nhất cuống quýt che, tức thì mạn rượu lại là một hồi nhảy lên, người khác không nói, nàng căn bản không biết hắc bào như này rộng thùng thình, đều có thể nhìn đến bên trong thân thể, hơn nữa bên trong trần chuồng, không có mặc gì. Lúc trước nàng bị âm sơn lang lang vấp đi. Tỉnh lại sau bạch sắc quần áo không được thấy, bên ngoài liền khoác một món đồ như vậy rộng thùng thình áo bào, bên trong sạch sẽ trơn chuột. May mắn âm sơn lang lang không có đối với mình hàng chuyện bất chính, nếu không thì, nàng đời này thanh bạch xem như là hủy ở một cái người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó thân lên. Nói, ý phục là ai đổi? Nàng mơ mơ màng màng gian chứng kiến một đống cái nấm vây quanh chính mình, hình như là cái nấm đổi, vẫn còn may không phải là âm sơn lang lang đổi. Theo trong túi đựng đồ lấy ra cũng thay xong quần áo. Vừa định đem bảo vứt qua một bên, vàng nhạt sắc quần áo thiếu nữ nói. Cái này hắc bảo là biển sâu thiết tinh ngưng luyện mà thành, nhất định có phòng ngự tác dụng, ngươi cầm không muốn ném. Biển sâu thiết tinh, hoàn toàn nhìn không ra tới. Dương điểm nhất thở dài trong lòng, nhưng sau nàng rất thức thời đem áo bảo đưa cho vàng nhạt sắc quần áo thiếu nữ. Đa tạ cứu rút, món đồ này vốn cũng không phải là ta, các ngươi cứu ta, đồ đạc tự nhiên là ngươi. Dương điểm nhất đem đồ vật đưa cho nàng. Nàng không có tiếp, chỉ là lẳng lặng nhìn Dương điểm nhất. Dương điểm nhất hơi hơi khom lưng, đem đồ vật đưa ra, mời vui vẻ nhận. Đối phương không nói gì, chỉ là đang cười. Cuối cùng nhìn cũng không nhìn liếc mắt Hắc Bảo, các nàng biết cái này là đồ tốt, thế nhưng các nàng cũng xem không được trên thứ này. Căn cứ không được lãng phí nguyên tắc, Dương Điểm nhất không thể làm gì khác hơn là đem Hắc Bảo thu. Xin hỏi các vị tỷ tỷ tên gọi là gì?
Ta gọi Nguyệt Thanh.
Vàng nhạt sắc quần áo thiếu nữ mới vừa nói bốn chữ đã bị Bạch Y thiếu nữ ngăn lại, không cần nhiều lời, nói nhiều tất lỡ lời.
Nguyệt Thanh không nói thêm gì, chỉ là gật đầu.
Các nàng tựa hồ gặp nạn nói chi nhẫn.
Dương Điểm nhất không có ở tên phía trên quân quýt, mà là đơn giản giới thiệu mình một chút.
Các nàng dường như cũng không có nghe, cũng không có muốn cùng Giao Chỉ giao hảo kết duyên ý tứ, bởi vì các nàng căn bản cũng không biết Giao Chỉ là đồ chơi gì.
Các nàng là lén chạy ra ngoài một chút, bị tộc nhân biết vẫn không thể bị bắt trở về.
Lúc này, trong núi đá lại bắt đầu kịch liệt lay động, không gian bên trong tựa hồ phát sinh điên đảo giống nhau.
Các nàng bị đong đưa kém chút té xuống đất.
Này lúc, không biết theo cái kia góc chậm rãi bay xuống mấy chục phong thư.
Dương Điểm nhất cùng ngũ nữ đồng thời đưa tay bắt tin lệnh người một màn quỷ dị xuất hiện, tay của các nàng rơi khoảng không, một phong thơ cũng không có bắt được.
Các nàng không tin tà, nhiều thử mấy lần, kết quả tin lẳng lặng theo tay trên xe qua, nói đúng ra, các nàng đụng vào không đến những thứ kia tin.
Các nàng bộ dạng nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều có dự cảm bất hảo.
Có phải hay không là rung động, khiến cho thời không phát sinh vật mẹo, chúng ta ở một cái thế giới khác.
Dương Điểm nhất đưa ra nghi vấn, mới vừa nói xong, cảm giác được thân sau có động tĩnh, lập tức xoay người.
Chứng kiến thân sau có hoa cỏ cây cối nhanh chóng dắt mà đến, không xa chỗ tựa hồ còn xuất hiện bóng người lưa thưa.
Đang mạn yêu ngang thủ ốc thôn, tàn lao thôn cùng thạch thôn, ba chăn lớn huyết vụ tràn ngập thôn xóm, khắp nơi đều là nó xúc vua.
Có thể nói ba thôn nhất cử nhất động, đều ở đây nó nắm giữ ở giữa.
Ha 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 ha.
Đang mạn yêu càn rỡ mà cười.
Dây trên đến triệu miệng đồng thời cười ha hả, thanh âm óng 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 quanh quẩn.
Không có đằng mạn yêu ràng buộc, thạch sơn bắt đầu không ngừng ra bên ngoài từng tấc nổ, nhưng rút đến phân nửa vẫn là đứng im.
Sở Diệp nhanh chóng chạy tới, hai tay mở ra, đống nhiên dùng sức.
Bạo nổ.
Tiếng nổ ở Sở Diệp sau lưng không ngừng vang lên, tê liệt thanh âm không ngừng quanh quẩn.
Sở Diệp lực lượng đang nhanh chóng tăng vọt, không ngừng leo thang.
Hai tay biến thành kim sắc, màu vàng lực lượng dường như đại dương mênh mông tàn sát bừa bãi, nhanh cuốn đại địa, đồng thời trong cơ thể tản mát ra từng luồng u hắc quang mang.
Trên khoảng không là sấm chớp rền vang dị tượng.
Trung quanh thổ địa toàn bộ nổ tung.
Từng cổ một huyết vụ theo dưới nền đất sâu chỗ tuôn ra.
Sở Diệp lực lượng nhiều lần bạo phát, lực lượng điệp ra lập tức làm cho mây gió đất trời bị làm động, tầng mây bắt đầu hội tụ, từ từ, hắc vân lan lộn, thiên địa biến sắc.
Màu đen tầng mây lần nữa hội tụ, vài cái trong nháy mắt, lôi hải đã hình thành, chói mắt thiểm điện chiếu sáng thương khung.
Thiểm điện còn không có dừng lại, tiếp tục quấn quanh cùng ngưng tụ, to lớn lôi kiếp chậm rãi bao trùm trên khí tức kinh khủng.
Lôi kiếp chớp mắt đã tới, thế nhưng Sở Diệp không có liếc mắt nhìn, lực lượng không ngừng bạo phát, đem cao vút trong mây thạch sơn ra bên ngoài nổ.
Ầm ầm lôi kiếp hàng lâm thạch sơn, theo nguy nga thạch sơn không ngừng hướng mặt đất chui vào.
Trong đó đụng tới Sở Diệp thời điểm, lôi kiếp hội chuyển biến tránh né nguy hiểm.
A!
Sở Diệp hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng hướng trên co lại, lực lượng chuyển hiện bạo tạc tính chất.
Tòa kia vạn trượng thạch sơn dám bị Sở Diệp rút ra.
Thạch sơn xoay tròn lên cao, to lớn thạch sơn mặt ngoài xuất hiện nứt khe, kim sắc từ bên trong nổ tung.
Ngao, ta rốt cục xuất hiện.
Phanh!
Vạn trượng thạch sơn mặt ngoài vết dạn nhanh chóng lan tràn ra, kim mang chợt hiện, trong nháy mắt, vạn trượng thạch sơn triệt để bạo tạc.
Lúc này chỉ thấy trong lúc nổ tung hiện ra một khối thật dài hắc sắc thạch bi tứ tứ phương phương, đứng yên hư không, u hắc lực lượng vờn quanh ở bên ngoài thân.
Mới vừa thoát khốn hắc sắc thạch bi mắt nhìn xuống thiên địa vạn vật.
Mấy ngàn vạn năm, nó rốt cục xuất hiện, không nhịn được nghĩ thử xem mênh mông lực lượng, vì vậy trực tiếp hướng xấu xí đằng mạn yêu đập tới.
Chương 48, âm sơn lang lang cố sự.
Hắc sắc thạch bi tản mát ra tối tăm quang mang soi sáng, dường như mênh mông lực lượng phô thiên cái địa tràn ngập ở bốn phía.
Đằng mạn yêu không sợ chút nào, đến triệu đằng điều hóa thành từng đôi móng vuốt, hướng hắc sắc thạch bi bao phủ mà tới.
Chúng nó cũng không có ẩn giấu lực lượng, vừa ra tay chính là lôi đỉnh và quân, chiến lực vô song, đánh sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang.
Thương khung cùng mặt đất đến trôi nhanh cuốn hắc sắc thạch bi cùng đằng mạn yêu lửa giận.
Chúng nó ân oán giữa tới tự cực xa thời kỳ, đều lấy vì đối phương là con lừa ngốc dùng để áp chế chính mình đồ đạc.
Tích lũy tháng ngày, hóa niệm càng ngày càng trọng, đã đến hỏng mất tình trạng.
Khi đó con lừa ngốc quá mạnh, không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ.
Cái này nhất nhẫn, không biết quá khứ nhiều thiếu thương hải tăng điển.
Nếu không phải là huyết vụ theo dưới nền đất tuôn ra, thạch bi muốn thoát đi nơi đây, phát hiện bị vật gì vậy quân lấy.
Nếu không thì, chính nó đều nhẫn đến quên đằng mạn yêu tồn tại.
Giao thủ gian, điện quang hỏa thạch, hư không phá toái.
Hắc sắc thạch bi chạy khắp nơi động, thế nhưng đằng mạn yêu tắc thì nhàn nhã mà ngăn cản cùng công kích, nhìn rất đơn giản, có thể kỳ thực rất khó, tùy ý nhúc nhích liền dắt phát toàn thân. Không nghĩ tới hắc sắc thạch bi dĩ nhiên mạnh mẽ đến nước này. Không hổ là dùng để trấn áp chính mình đồ đạc. Hắc sắc thạch bi dính thần ma khí tức, thế nhưng cùng sớm gần thần đằng mạn yêu muốn so sánh với, liền yếu rất nhiều. Nó lúc đầu chỉ là một khối phổ thông tảng đá, bởi vì nhiễm thần ma lực lượng, mới chậm rãi sở hữu ý thức. Cũng là khi đó, nó biết nó tồn tại tác dụng. Thạch bi chính diện ghi tạc lấy chư thần rơi xuống bí ẩn. Thiên địa linh lồng. Phía trên có bốn cái huyết tự, tựa hồ là dùng chư thần huyết dịch nhuộm thành, nếu như tâm trí không được kiên định người thường thường sẽ bị mê thất, bị chữ viết lực lượng hít vào đã rơi xuống chư thần tranh bá thời đại. Thạch bi dự định vận dụng chữ viết lực lượng, đem đằng mạn yêu giết chết. Nhưng là không biết dùng, mỗi lần chỉ biết phô trương thanh thế, tạo nên thành tồn tại cùng trời đất ảo giác, kỳ thực nó thật không mạnh. Đằng mạn yêu cùng hắc sắc thạch bi đánh hừng hực khí thế, khó hòa giải. Sở Diệp tắc thì không đổi không chậm ở chúng nó chiến đấu giữa khe hở hành tẩu, tốc độ phi khoái, cố gắng hết sức không ảnh hưởng chúng nó một mình đấu. Chỉ thấy Sở Diệp bơi ở bọn họ chiến đấu trong lúc đó, đang ở không lưng, lặng lẽ nhặt cái gì. Ngắm nhìn mấy con sủng vật có chút ngạc nhiên, tham đầu tham não. Qua khoảng khắc, Sở Diệp nhặt được mấy chục phong thư. Vừa rồi Thạch Sơn bạo tạc, những thứ này thư tín theo phong lay động, ngoài ý liệu là, không có một phong thơ bị hủy hư dấu hiệu. Nguyên lai phía trên bao trùm có một tầng nhàn nhạt phòng ngự trận pháp. Sở Diệp thuận tay cầm lên một phong thơ, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, phòng ngự trận pháp bị hủy diệt. Cái này hình như là Âm Sơn Lang Lang viết đồ đạc, bởi vì phía trên góc có Âm Sơn Lang Lang bốn tên tiểu tử, chữ của hắn rất công phu chỉnh, hoàn toàn ngoài Sở Diệp dự liệu. Ngày đó, khí trời sáng sủa, có thể ta tâm cũng rất phiền táo. Mấy năm nay, ta ở trong tộc tu luyện được rất thuận lợi, vẹn vẹn 12 tuổi, chặt kém một bước gần bước vào nhập đạo cảnh. Ở trong gia tộc, có thể nói là trước nay chưa có thiên tài. Thế nhưng, thiên tài truyền thuyết tựa hồ liền vào năm ấy dừng bước. Vô luận như thế nào cũng vô pháp trùng kích nhập đạo cảnh. Thời gian bất chi bất giác trôi qua một năm, vẫn là không có đột phá, tâm phiền ý táo ta trực tiếp nhảy vào trong nước hồ. Kích khởi nhàn nhạt mấy đóa rung động, rất nhanh dần dần bình tĩnh lại. Ta nằm trong nước hồ nín hơi ngưng thần, hưởng thụ chốc lát linh tĩnh. Cứ như vậy hồ nước đem ta mang hướng viết vương. Quá mức linh tĩnh. Tâm thần mệt mỏi ta rất nhanh thì trong nước đi vào giấc ngủ, trong nước hồ ngư vây quanh ta tò mò quan vọng. Đi vào giấc ngủ trạng thái ta rất nhanh bị một hồi tiếng cười giòn giả thức dậy, ta mở mắt, chứng kiến một cô gái đập vào mi mắt. Nàng rất xinh đẹp, đặc biệt thanh âm thanh thúy đem ta tâm bình tĩnh biến được sao động. Khi đó, chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền nhớ kỹ ngươi dí dỏm dáng dấp. Từ cái kia lấy về sau, ngươi thường xuyên tiến nhập trong mộng của ta. Dần dần. Ta bắt đầu hối hận trước đây không có nhảy ra mặt nước với ngươi giới thiệu tự ta. Ta cho là chúng ta đời này đem sẽ không còn có đồng thời xuất hiện. Không nghĩ tới, thất tịch là muộn, ta lần nữa gặp phải ngươi, thời điểm đó ngươi đẹp như vẽ, ta tự nhận ta cũng không kém, nhưng vẫn là khuyết thiếu dũng khí, ta không thể làm gì khác hơn là giả giả trang ngã sấp xuống ở trước mặt nàng. May mắn, tất cả như ta sở liệu, nàng dịu ta đứng lên, ta vì cảm tạ nàng, mời nàng uống rượu, cứ như vậy chúng ta quen biết. Qua mấy thiên, ta quyết định cùng với nàng cho thấy tâm ý của ta. Không nghĩ tới, ta thành công, ta nhất định là thế giới trên hạnh phúc nhất nam nhân. Nay về sau, ta tu luyện, nàng cũng ở bên cạnh theo tu luyện. Ta mua kiếm, nàng sẽ ở bên cạnh đánh đàn. Ta nấu ăn, nàng nấu cơm. Thời gian qua được rất thoải mái. Rất nhanh, ta tấn kỳ thành công, trở thành gia tộc ngàn năm tới nay thứ nhất 13 tuổi đạt được nhập đạo cảnh người. Tộc trung cùng lứa nam tử không khỏi ước ao ta có tốt đạo lữ. Nhưng sau cái này chủng vận may duy trì liên tục chưa tới nửa năm, đột nhiên có nhất thiên có cái người đàn ông trung niên đi tới gia tộc. Chỉ dùng một tay đem tộc trung nghìn năm qua tích tụ lực lượng toàn bộ phá hủy. Người đàn ông trung niên rất phẫn nộ, hắn kèm chút đem ta đập chết, nếu không có ngươi che chở, ta sợ ta hiện tại đã chết. Nam tử kia là cô bé cha, nghe nói yêu thích ta thời điểm, trực tiếp mang gia tộc nhập đạo cảnh bước thứ 5 kỳ lân thần thú một cái tát đập chết. Dám đem rơi lệ nữ nhi kéo đi. Tự này về sau, gia tộc xuống dốc. Thường thường chịu đến người khác lấn phụ, từ từ, ta cũng mất đi ý chí chiến đấu, lực lượng dừng bước không tiến lên. Thời gian lại qua 2 năm, một cái lão phụ xuất hiện, nói là truyền lại gia chủ tin tức, nàng cho ta cự tuyệt xuất giá, thế nhưng nàng không thể không gả. Vì để nàng hết hy vọng, không thể làm gì khác hơn là hủy ta, chẳng qua còn có một loại lựa chọn khác. Quỳ xuống mặt, nói hối hận yêu trên nàng, nói cũng nữa không yêu nàng các loại, càng ác càng tốt. Nàng ý bảo ta nói chuyện, trong tay cầm một hạt châu. Chỉ nếu ta nói, thanh âm cùng ảnh hình người là được ở bên trong. Nàng nói với ta, đây là duy nhất có thể còn sống phương pháp. khi đó ta tuyển trạch chiến đấu. Lao Hầu lắc đầu, đưa tay phải ra, bao phủ qua đây. Ta nhận ra đó là diệt hồn đại thủ ấn. Có người nói chỉ có một gia tộc khổng lồ mới sở hữu cái này môn bí pháp. Hắn biết gia tộc này lợi hại đến có thể bệ nghệ một cái tông môn. Lao Hầu diệt hồn đại thủ ấn bao phủ qua đây, ta không chỗ có thể trốn, dường như rơi xuống địa ngục một dạng băng lãnh. Cơ thể của ta, tâm linh không ngừng bị bóp méo. Diệt hồn đại thủ ấn bên trong tựa hồ có vô số thôn phệ sinh mạng con kiến, gặm nhắm xương của ta, ăn huyết nhục của ta. Ta rất thống khổ, náo hải tựa hồ muốn tạc. Thân thể xuất hiện từng vết nứt, huyết dịch không ngừng đi ra ngoài lưu. Giang giác giang giác. Tiếng gãy xương truyền đến, ta toàn thân sâu tận xương tủy đau nhức. Con mắt của ta chảy ra máu, lỗ tai của ta tràn ra huyết dịch. Cơ thể của ta bắt đầu biến hình, bắt đầu vặn mẹo, dần dần ta cảm giác được cảm của ta đang vặn mẹo, khuôn mặt đã ở vặn mẹo. Ta cảm giác được ta sắp chết. Thế nhưng ta không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng tâm, vì vậy liều mạng dãy rủa. Lao Hầu nói gọi quỳ xuống, vung tha đi. Khi đó ta không trả lời nàng nói, bởi vì ta cần còn sót lại lực lượng chống chết lặng thân thể. Vung tha, không tồn tại, trừ phi ta chết. Bất quá, cho dù chết, ta cũng muốn đứng chết. Chương 49, đệ hai quyển. Sở Diệp tiếp tục xem tin. Tiếp lấy Âm Sơn Lang Lang đem khinh thị chính mình Lao Hầu giết chết. Giết ngược quá trình không phải rất phức tạp, hắn ở thừa nhận thống khổ trong quá trình, len lén học được Lao Hầu diệt hồn đại thủ ấn, liền một chiêu như vậy giết không phòng bị chút nào Lao Hầu, sợ rằng đến nay nàng cũng không biết chính nàng là chết như thế nào. Lại có thiên phú như vậy. Sở Diệp vẻ mặt khiếp sợ, nhìn phía bị cóc ấn trên mặt đất ma sát Âm Sơn Lang Lang, thật bất khả tư nghị. Liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Diệp, Âm Sơn Lang Lang muốn rách cả mí mắt, bởi vì hắn chứng kiến Sở Diệp trong tay tin. Lõm xuống viền mắt chảy ra nước mắt. Thanh âm đông nhiên trở nên có chút sâu trọng. Hắn cơ hồ là khẩn cầu nhìn Sở Diệp, van cầu ngươi đừng xem. Hắn muốn tránh thoát cóc ràng buộc, nhưng là cóc lực lượng làm cho hắn vô pháp lúc đích, không thể làm gì khác hơn là trợn mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Diệp. Sở Diệp có thể cảm nhận được hắn uể oải cùng tuyệt vọng. Đi tới, cẩn thận từng ly từng tí đem mấy chục phong thư xếp xong đưa cho Âm Sơn Lang Lang, đồng thời còn gọi cóc vương hắn ra. Không có cóc ràng buộc, nhưng Âm Sơn Lang Lang lại ngã sấp trên đất sững sờ một hồi. Trở về thần sau ôm thật chặt tin, cũng không nói gì, chỉ là đối với Sở Diệp khom lưng 90 độ cúi cùng, hóa thành lưu quang biến mất. Sở Diệp thu hồi ánh mắt, không có suy nghĩ nhiều Âm Sơn Lang Lang cố sự. Ánh mắt di động, chỉ thấy thương khung trong hắc sắc thạch bi cùng đằng mạn yêu vẫn còn ở chiến đấu. Ngang tàn lao thôn, thạch thôn cùng thụ ốc thôn xúc tua dường như dương nanh múa vướt bạch tuộc, ở thương khung trung vũ động, hắc sắc thạch bi tản mát ra thần ma lực lượng. Sở Diệp lấy là đen sắc thạch bi sẽ thắng, nhưng là nó lại yếu quá phận. Cái kia trùng bao quát thiên địa, cùng thiên địa cộng minh lực lượng nguyên lai chỉ là khí tức, là viết ở trên mặt tấm bia đá chứa ẩn chứa cường đại lực lượng, nói cách khác viết chữ nhân mạnh, hắc sát thạch bi chỉ là khoác da cọp bạch thỏ. Sở Diệp âm thầm không nói, muốn nhìn tinh tưởng chữ phía trên. Nhưng mà chỉ chứng kiến thiên địa linh lồng bốn cái chữ lớn màu đỏ quạt. Phía dưới cũng có rậm rạp chẳng chữ, nhưng là hắc sát thạch bi ở di động với tốc độ cao, huống tự thể quá nhỏ, hơn nữa mỗi một chữ hình như là chữ như gà bới, so với khoa đầu văn còn thái quá. Hoàn toàn xem không hiểu, Sở Diệp không biết đó là đồ chơi gì. Đến lúc đó hỏi hắc sắc thạch bi là tốt rồi. Ánh mắt rời về phía đằng mạn yêu, cái này chỉ yêu quái toàn thân xúc tua, mặt đất cùng thiên khung bị nó chiếm lĩnh, tuy là nó có gần như thần lực lượng, thế nhưng hắc sắc bia đá phòng ngự quá mạnh, hoàn toàn không đánh nổi. Hắc sắc thạch bi hóa thành lưu quang, đi ngang qua đằng mạn yêu thân thể, nhưng mà, gây mất xúc tua rất nhanh lại sẽ lần nữa ngưng tụ. Các ngươi có thể hay không đánh nhanh thắng nhanh? Sở Diệp rất sốt ruột. Nếu không phải là hắc sắc thạch bi nói qua muốn một mình đấu, Sở Diệp sẽ trực tiếp xuất thủ chủy bạo nổ đằng mạn yêu. Nghe vậy, hắc sắc thạch bi trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Diệp bên người, u hắc lực lượng ở giữa cất giấu một đôi to lớn trong mắt. Giúp ta giết chết nó, ta nói cho ngươi chư thần rơi xuống bí mật. Hắc sắc thạch bi nhẹ giọng nói, bên trong dính đến mỗi bên chủng cấm kỵ, ta tin tưởng ngươi có hứng thú biết. Ngươi đã nói qua phải nói cho ta biết chư thần rơi xuống bí mật, lẽ nào ngươi đem cái này sự tình quên? Sở Diệp nhìn nó, nhãn thần câu nghi đạo. Không có, ta làm sao sẽ quên? Hắc sắc thạch bi cười nói. Nếu như Sở Diệp vừa rồi không nhắc nhở, nó xác thực quên cái này sự tình. Sở Diệp đoán được hắc sắc thạch bi quên, thế nhưng hắn không thèm để ý, chỉ là nói chuyện nói. Nếu như ngươi bằng lòng một cái điều kiện, ta lập tức giết đằng mạn yêu. Điều kiện gì? Hắc sắc thạch bi có dự cảm bất hảo. Nghe nói qua thần binh sao? Sở Diệp đối với chư thần rơi xuống bí mật cũng không có nhiều hứng thú. Hắn còn có hứng thú đem hắc sắc thạch bi nhặt đi, chế tạo thành thần binh. Sở hữu thần ma lực lượng, chế tạo tương ứng thần binh là không còn gì tốt hơn nhất. nếu như vô pháp chế tạo thần binh, hắc sắc bia đá tồn tại đem không có chút ý nghĩa nào.
Thần binh.
Hắc sắc thạch bi suy nghĩ kỹ một chút. Nó hình dạng là tứ tứ phương phương hình hộp chữ nhật, nếu như biến thành đao, kiếm cùng cây búa hoặc là vũ khí hình dạng, vẫn có thể tiếp nhận.
Được, giúp ta giết chết nó, lấy sau ta với ngươi hỗn, theo ngươi lên núi đao biển lửa, bất kể là vẫn là biến thành thần binh, vẫn là mỹ thiếu nữ, đều là ngươi nói toán.
Hắc sắc thạch bi không biết làm sao không được đằng mạn yêu, như duy trì liên tục chiến đấu, nó khẳng định nhịn không được, thậm chí hội xuất hiện vết rách. Nó là cuối cùng một khối hoàn chỉnh tảng đá, không thể lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, không thể làm gì khác hơn là hướng Sở Diệp thỏa hiệp. Nó biết Sở Diệp rất mạnh, mạnh ngoại hạng. Hướng cường giả thỏa hiệp là lựa chọn sáng suốt.
Các ngươi là thật can dỡ.
Vòng tại bốn phía dây phát sinh giọng châm trọng. Nghe được hát sắc thạch bi cùng Sở Diệp tâm bình khí hòa nói chuyện, đã cảm thấy buồn cười. Lớn lối như thế nhân là như thế nào thuận lợi trưởng lớn, nó đột nhiên có chút ngạc nhiên.
Đang mạn yêu không có nhiều lời, mấy ngàn vạn xúc tua đồng thời bao phủ mà tới.
Hát sát thạch bi không có chút nào kinh sợ, nó làm động tác, trốn Sở Diệp thân sau.
Xúc tua càng lúc càng nhanh, biển gầm một dạng lực lượng phun trào mà đến, không trung huyết vụ tràn ngập qua đây, thanh âm xé gió ở bên tai nổ vang.
Thật mạnh.
Hát sát thạch bi vụt nhỏ lại, tranh thủ thụ lực diện tích giảm nhỏ chút, nhìn phía Sở Diệp, thấy hắn tâm tình không hề ba động. Quả nhiên là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, gặp nguy không loạn, nó tự nhận làm không được.
Đang mạn yêu bùng nổ lực lượng cùng thiểm điện điều bất phân cao thấp.
Sở Diệp thản nhiên nói.
Hắn đi bên ngoài không đến 2 ngày, liền đụng tới có thể cùng thiểm điện điều sánh ngang sinh vật.
Lại nán lại một đoạn thời gian, tin tưởng sẽ đụng phải mạnh hơn sinh vật.
Chiến lược siêu việt thiểm điện điều sinh vật, hắn mơ hồ có chút chờ mong.
Rầm rầm rầm.
Đang mạn yêu xúc tua chớp mắt xuất hiện, nhanh chóng đem Sở Diệp bao vây lại. Liền hắc sắc thạch bi cũng không có buông tha.
Xúc tua tiếp tục tụ lại mà đến, dầm dạp bao vây lấy thạch bi cùng Sở Diệp.
Nó bản thể vòng tại thương khung trung, phía trên có vô số ánh mắt, trong nháy mắt, xúc tua trong lúc đó đều biết há miệng, gào khóc đòi ăn, lập tức hướng bao quanh Sở Diệp thôn phệ đi.
Đột nhiên, siêu cường lực lượng bạo phát, đàng mạn yêu cảm giác được bao quanh bên trong giường như phát sinh kịch liệt nổ lớn, năng lượng không ngừng tràn ra, xúc tua cùng miệng giường như đụng tới đao giống nhau, nhanh chóng đi ra ngoài lui.
Anh.
Sở Diệp lực lượng bạo tạc tính chất xuất hiện, cơ hồ là trong nháy mắt, nhích lại gần mình xúc tua toàn bộ bị kim mang nổ bay.
Mà hắn còn không có dừng lại, tay phải nắm chặt nắm tay, cả người tản ra kim mang, dường như một vị thần đứng sừng sững trong thiên địa.
Đang mạn yêu chứng kiến cường đại lực lượng ở Sở Diệp thân trên bộc phát ra, hắn cái này chủng lực lượng dường như tồn tại cùng trời đất, không gian tất cả năng lượng chậm rãi hội tụ quả đấm của hắn.
Hắn cũng không có làm gì, chính là nhanh chóng một quyền đánh ra.
Trung quanh xúc tua trong nháy mắt tan thành mây khói.
Nắm tay dường như nối liền trời đất, chuyển hiện tại trước mắt, phóng đại hàng ngàn hàng vạn lần.
Trốn.
Chạy mau.
Đằng mạn yêu nghĩ tới chỉ có 3 chữ này, thế nhưng không kịp.
Nắm tay đánh vào đằng mạn yêu bản thể lên, trực tiếp đánh tạc, nhưng mà còn không có ngừng. Nắm tay vẫn còn ở không ngừng phóng lớn, xỏ xuyên qua tàn lao thôn, thạch thôn cùng thụ ốc thôn.
Vang một tiếng, quả đấm lực lượng muốn nổ tung lên, đằng mạn yêu tan thành mây khói.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, đầy thiên thần Phật.
Quả đấm lực lượng muốn nổ tung lên, đàng mạn yêu tan cảnh mây khói.
Sở Diệp cảm thấy là thời điểm đi ra huyết vụ tràn ngập thế giới, bởi vì hắn mong muốn hát sắc thạch bi đã tới tay.
Đột nhiên, đã tan thành mây khói dây bột phấn động lại không trùng, tiếp lấy chậm rãi hình thành vô số toái phiến vờn quanh ở huyết vụ trên khoảng không, chậm chạp không có tán đi.
Sở Diệp nhiều ngắm vài lần. Tao mày nói,
đang mạn yêu khí tức đã tiêu vong, nhưng là vì sao nó thân thể toái phiến còn không có tiêu tán?
Đang mạn yêu ra tự thần thoại thời đại, sở hữu gần chính là thần cấp lực lượng, gần thần không có dễ dàng như vậy tử vong, nó hiện tại đang ở đoàn tụ thân thể, dùng chư thần lưu lại lực lượng đoàn tụ thân thể, nếu như nó thành công, sẽ trở thành chân chính thần.
Hắc sắc thạch bi giải thích,
như thất bại đâu?
Sở Diêm hỏi,
thất bại, sẽ tiêu tan thành mây khói.
Hắc sắc thạch bi tiếp tục nói. Nguyên nhân đây, không tới thời khắc sống còn, là không thể mạo hiểm như vậy, đàng mạn yêu đây là đang liều mạng, muốn thử một lần có hay không có thể lần nữa sống lại.
Ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như là thần nói, có thể đánh chết sao?
Sở Diệp còn không có đánh qua thần, hiếu kỳ hỏi.
Thần, là đánh không chết.
Hắc sát thạch bi như chém đinh chặt sắt nói.
Nhưng là vì sao chư thần hội vẫn lạc?
Sở Diệp lại hỏi.
Chư thần hội vẫn lạc, nói rõ thần cũng không phải trường sinh bất tử, cũng có biến mất thời điểm.
Cái này chạm tới kiến thức của ta khu không thấy được.
Hắc sát thạch bi loạn trọng thân thể, nói, ta cũng không biết vì sao chư thần hội vẫn lạc, thế nhưng ta minh xác nói cho ngươi,
thần là đánh không chết, còn vẫn lạc ta cũng không được tin tưởng, có thể ở người của ta trên có thể tìm được đáp án.
Sở Diệp nhìn phía hắc sắc thạch bi, phía trên tinh tường viết thiên địa linh lồng bốn cái huyết tự, phía dưới là rậm rạp chẳng chịt chữ như gà bới. Hắn trong lúc nhất thời não thông suốt đau, hắn tựa hồ có cường độ thấp dày đặc sợ hai chứng. Lập tức đem đầu chật mở, vẫn là chờ đi ra ngoài sau sẽ chậm chậm nghiên cứu trên mặt tấm bia đá viết là cái gì bí mật. Huyết vụ bầu trời toái phiến chậm rãi xuất hiện khí tức kinh khủng, cổ xưa tang thương lực lượng đập vào mặt, toái phiến chậm rãi nối thành một mảnh, đột nhiên âm thanh vang dội ở vang lên bên tai. Úm mani ba mê hồng. Thanh âm càng ngày càng lớn, không linh mà sâu xa, thần bí vô cùng, chất chứa trong vũ trụ đại năng lực, đại trí tuệ quát đại từ bi. Thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, Sở Diệp có chủng thể hồ quán đỉnh cảm giác. Theo thanh âm không ngừng nỉ non, không trung xuất hiện từng vị Phật tượng, toàn bộ bấm bất đồng hình thái ấn kết, trông rất sống động. Ánh sáng màu vàng chiếu sáng trong cuộc sống, thân mình vạn pháp bất xâm, tản mát ra quang mang không gì sánh được chói mắt, chu vi trăm trượng huyết vụ toàn bộ bị tịnh hóa. Mỗi cái tư thế bất đồng Phật tượng, thế nhưng có chung ngôn ngữ, không ngừng nói thần bí vô cùng Phật ngữ. Phi thường rộng lớn trang diện. Sở Diệp âm thầm líu lưỡi, hắn lần đầu tiên chứng kiến Phật, phía trước một mạch nghe nói qua Phật, thế nhưng không hề tưởng tượng dĩ nhiên là như này trang nghiêm. Sở Diệp xuất phát từ dự liệu chăm chú, nghe Phật ngữ. Loại thanh âm này quá to, hắn cảm thấy có thể học vài câu dùng để dọa người, đặc biệt cái kia vài câu. Úm mani ba mê hồng. Hắn hữu mô hữu dạng học, nhưng là phát hiện hoàn toàn không học được loại hình thái đó và thanh âm, liền buông tha. Lúc này huyết vụ trên khoảng không lần thứ hai lan lộn, một cái màu vàng ngũ trảo thần long kéo dài qua tinh không mà đến, còn kèm theo hai con thất thải màu sắc phượng hoàng. Long ở phía trước lôi kéo một cái xem không được rõ ràng hư thực ngọc nghiện, phượng hoàng tắc thì vờn quanh ở ngọc nghiện chu vi. Ngọc nghiện mảnh xốc lên, lộ ra một con thon dài ngũ chỉ, móng tay nhuộm đỏ, khiến mỹ cảm tăng lên gấp bội, nàng thò đầu ra nhìn bên ngoài, lẩm bẩm nói: "Ta theo hỗn độn chung trở về." Thanh âm thanh thúy vừa dứt, trước mặt hư không nứt ra, một con khổng lồ thôn thiên cự thú theo trong khe xuất hiện, tản mát ra vô thượng khí tức. Thôn thiên cự thú phía trên là nhất vị xem không được rõ ràng dung mạo nam tử. Trong chớp mắt đi tới ngọc nghiện trước mặt, nói: "Ngươi mỗi lần xuất hiện đều là long cung phượng hoàng, ta có chủng ngươi 1 triệu năm tới không thay quần áo cảm giác, ngươi xem ta mỗi lần xuất hiện, tọa kỵ cho tới bây giờ không giống với." "Ha ha." Nữ tử truyền đến thanh âm thanh thúy, thanh âm rất to, đột nhiên một tay ấn theo ngọc nghiện bên trong bắn ra đến, trong nháy mắt, nam tử dưới chân thôn thiên cự thú bị đục lỗ, liền kêu rên cũng không có phát sinh trực tiếp qua đời. "Ai, ngươi làm sao mỗi lần đều giết ta tọa kỵ?" Nam tử lắc đầu, lại không hề tức giận. "Đó là ngươi đáng đời." Nữ tử trong vắt địa đạo. "Không được với ngươi cái này chủng tiểu nữ tử tính toán." Nam tử không để ý đến, chỉ là nhất đầu thôn thiên cự thú mà thôi, chết thì chết, không có gì đại không được. Tiếp lấy cái khác xem không được rõ ràng dung nhan thần chỉ lần lượt xuất hiện, mỗi người đều cười phong cách tọa kỵ, là hắn chân hạ hư không, thoạt nhìn vô cùng hàn huyên. Vì vậy hắn nhìn phía Thái Dương, chợt đưa tay trái ra, trực tiếp đem ở tại trong mặt trời kim ô lấy ra tới. Không được quản bên ngoài dãy rủa như thế nào, trực tiếp đạp lên buộc phát ra kinh khủng lực lượng, nhưng sau kim ô không hề tính khí. Ngay sau đó, nhất vị nhân thân xà vĩ nữ tử chậm rãi đi tới. Rất nhanh, trong hư không xuất hiện vô số thần chỉ. Mỗi một vị đều có kinh thiên động địa năng lực. Đáng tiếc, Sở Diệp xem không được rõ ràng mặt của bọn họ, nhưng có thể xác định bọn họ tuyệt đối là thần thoại thời đại thần. Cái này chủng thần là sống làm thần. Vừa sanh ra liền sở hữu long trời lở đất năng lực. Cái này chủng lực lượng, người thường chính là tu luyện ngàn vạn năm cũng chưa chắc có loại này lực lượng. Trong hư không có thần chỉ, có Phật ngữ ẩm vang, đàng mạn yêu nhục thân toái phiến chậm rãi ngưng tụ, mượn rơi xuống chư thần cùng Phật lực lượng, trọng tố thân thể, hắc sát thạch bi nói qua, như thành công, đúng là thần. Phật ngữ tựa hồ có chủng thần bí lực lượng, không ngừng mà chữa trị trong hư không đến hàng vạn hàng nghìn toái phiến, đem huyết nhục lần nữa thanh tẩy, đây là Phật lực lượng. Mà chư thần đây thì tại bất chi bất giác cung cấp thần khí tức chậm rãi xâm nhiễm vai phiến, phảng phất đưa thân vào thần lực trong suối nước, tản ra tinh khiết nhất lực lượng. Tuy là những thứ kia đều là rơi xuống thần phật, vạn nhất còn lưu lại có ý thức, đàng mạn yêu như vậy đầu cơ trục lợi, không sợ bị phát hiện sao? Sở Diệp nhìn phía hắc sắc thạch bi, nói đạo: "Cái này chính là ta nói tiêu tan thành mây khói, nếu như bị phát hiện, một cái nhãn thần đàng mạn yêu thì sẽ hoàn toàn xong đời, đây chính là thần chỉ là lực lượng, tùy ý khiêu khích. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn phải chết." Hắc sát thạch bi đạo: "Nếu như đằng mạn yêu vận khí tốt, không có bị phát hiện, chúng ta là không phải rất nguy hiểm. Đây không phải là có ngươi sao?" Hắc sát thạch bi một chút cũng không hoảng hốt. Gần thân lực lượng cùng thiểm điện điểu không sai biệt lắm, như đằng mạn yêu thành thần, lực lượng khẳng định vượt lên trước thiểm điện điểu.
Sở Diệp sờ cằm một cái, rơi vào trầm tư.
Cái gì thiểm điện điểu? Cùng thiểm điện điểu có cái gì quan hệ?
Ta đánh qua mạnh nhất chính là thiểm điện điểu, còn không có đánh qua thần, không biết có hay không thể đánh thắng.
Sở Diệp nghiêm túc nói.
Hắc Sát Thạch Bi sững sờ một hồi, để hỏi hít thở không thông vấn đề, ngươi không phải thần sao?
Không phải a?
Ngươi cư nhiên không phải thần.
Hắc Sát Thạch Bi kinh ngạc đến ngây người.
Ta chưa từng có nói qua mình là thần, ta chỉ là phổ phổ thông thông, bình thường kỳ kỳ thiếu niên, ta cái gì cũng không biết, chỉ biết dưỡng dưỡng sủng vật, gian nan độ nhật.
Chương 51, huyết vụ thế giới.
Phổ phổ thông thông, bình thường không có gì lạ, hắn nói là tiếng người sao?
Hắc Sát Thạch Bi nhìn vẻ mặt hàm hậu, trên mặt mang hồn nhiên nụ cười Sở Diệp.
Trong lúc nhất thời tâm tư hàng vạn hàng nghìn, hắn cái này chủng toán phổ phổ thông thông, như vậy chính mình chẳng phải là liền phổ phổ thông thông cũng không bằng.
Đang ở nó suy nghĩ lung tung thời điểm, nghe được Sở Diệp truyền đến thanh âm thán phục.
Có mấy tôn Phật tượng tựa hồ mở mắt, nhưng lại hợp lên, có mấy cái thần dường như từ phía trên ngắm xuống.
Nam út sắp xuống.
Hắc Sát Thạch Bi không chút do dự nào, nằm trên mặt đất lên.
Người đây là...
Sở Diệp muốn không minh bạch.
Hắc Sát Thạch Bi nói hai chữ, cúng bái.
Sở Diệp nghe sau bất vi sở động.
Thân Phật hướng phía dưới xem, nói rõ đã thấy người, nếu như còn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chúng ta hội bị trời phạt.
Hắc Sát Thạch Bi nghiêm túc nói.
Đừng sợ, lại không phải chúng ta trêu chọc thần Phật, là đằng mạn yêu.
Sở Diệp thản nhiên nói.
Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như đợi lát nữa có không giải thích được đồ đạc đi xuống, ngàn vạn lần không nên trách ta chưa nói.
Hắc Sát Thạch Bi nói chuyện đồng thời lặng lẽ lui về phía sau hoạt động, muốn cách Sở Diệp xa một chút.
Không giải thích được đồ đạc.
Sở Diệp mơ hồ có chút chờ mong.
Nếu như đợi lát nữa xuất hiện Phật tượng rơi kế tiếp Phật Châu, Xá Lợi Tử, thần rơi một con kế tiếp Long hoặc Phượng Hoàng, hoặc thần binh, chẳng phải là kiếm lợn.
Sở Diệp trà sát xoa tay, nhãn thần tràn đầy chờ mong.
Có thể là cảm giác được có sinh linh muốn mượn thần Phật lực lượng đoàn tụ thân mình.
Trong sát na, thiên địa ầm vang, quang mang vạn trượng, trong chớp mắt, đang ở trọng tố thân thể đằng mạn yêu triệt để tan thành mây khói.
Kết thúc.
Hắc Sát Thạch Bi thở phào, hiện tại rốt cục có thể rời đi cái này chim không địa phân thế giới màu đỏ ngòm.
Cái này thế giới màu đỏ ngòm quá kinh khủng. Huyết vụ theo dưới nền đất sâu chỗ tuân ra, tiêu liền nó lực lượng cũng vô pháp phát hiện huyết vụ tới tự nơi nào, đủ để chứng minh huyết vụ xâm lấn, cũng không phải là nhất chuyện đơn giản tình.
Nó lần nữa đứng lên, muốn nhắc nhở Sở Diệp ly khai, nhưng sau nó chứng kiến tất cả Phật tượng đều mở mắt, tất cả chư thần đều tới phía dưới ngưng mắt nhìn, tất cả ánh mắt đều tập trung ở Sở Diệp thân lên.
Sở Diệp cũng cảm nhận được.
Hắn không có nói nhiều, chỉ là hướng trên khoảng không chắp tay một cái, tỏ vẻ tôn kính.
Thương khung trong chư thần toái phiến lẳng lặng nhìn Sở Diệp, cũng không có tính toán ra tay, tiêu thất trước nói mấy không giải thích được chữ.
Thiên, địa, củng, hận, thủ, uy, lồng, linh, này.
Sở Diệp một chữ cũng không có nghe hiểu.
Nhưng sau đầy thiên thần Phật cứ như vậy tiêu tán ở trong thiên địa.
Không có Sở Diệp huyễn tưởng thần binh lợi khí rơi xuống, trên khoảng không nhưng thật ra xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy.
Trong vòng xoáy xuất hiện xinh đẹp cực quang. Mơ hồ chứng kiến bên trong có mấy tên nữ tử ở phiên phiên khởi vũ.
Rất nhanh, phiên phiên khởi vũ nữ tử hóa thành từng đạo lôi trụ, cố định ở thụ ốc thôn, thạch thôn cùng tàn lão thôn ba cái vị trí.
Nhưng sau hàng tỷ lôi đình xuất hiện, dường như thiêu đốt hỏa diễm, không có dấu hiệu nào trùng kích xuống.
Sở Diệp vừa định ngăn cản, nhưng là lôi trụ tựa hồ cũng không có ác ý, đụng tới sinh vật lập tức né tránh, hướng những địa phương khác quanh tạc, cơ hồ là trong chớp mắt chuyện tình, ba cái thôn xóm mặt đất điên đảo, bùn đất lăn lộn. Tất cả huyết vụ dần dần rửa sạch, tựa hồ huyết vụ cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua.
Lôi trụ cũng từ từ biến mất.
Mới mẻ bùn đất dài ra hoa cỏ cây cối, không ngừng điên cuồng trường, có chủng khai thiên phách địa tạo vật chủ cảm giác.
Ba cái thôn xóm liền cùng một chỗ, nhưng thổ địa không phải ba thôn điệp ra, mà là gấp mấy trăm lần điệp ra, bởi vì mặt đất đã kéo ruồi hơn trăm lần.
Nơi đây giống như là một cái mới tinh thôn xóm, chỉ bất quá còn không có người ở.
Quá thần kỳ.
Sở Diệp không thể không làm cho này một màn thán phục.
Thế nhưng sau một khắc, nó chứng kiến cách đó không xa mặt đất di chuyển hiện từng đóa huyết sắc hoa, huyết hoa phía trên hòa hợp xương trắng, đột nhiên huyết hoa phanh bạo tạc, từng đóa huyết vụ cứ như vậy xuất hiện.
Nhưng sau bắt đầu khuếch tán.
Chúng ta đi mau, cái chỗ này có gì đó quái lạ.
Sở Diệp nhíu mày nói, thừa dịp huyết vụ chỉ là mới vừa nhô ra, vẫn có thể nhận rõ phương hướng, chúng ta mau rời đi cái địa phương quỷ quái này.
Không đúng, cái này không giống phong cách của ngươi.
Ngươi không nên thừa dịp huyết vụ chỉ là vừa mới bắt đầu tràn ngập, xuống dưới lòng đất tìm một chút sao.
Tuy là gặp mặt vẫn chưa tới hai thiên, thế nhưng Hắc Sát Thạch Bi biết Sở Diệp chính là loại phong cách này, đối với rất nhiều chuyện vật cảm giác được hiếu kỳ.
Đúng, có đạo lý.
Sở Diệp cảm thấy Hắc Sắc Thạch Bi nói đúng, thừa dịp bây giờ còn chỉ là mới vừa bắt đầu tràn ngập, điều tra vẫn tương đối đơn giản, hắn muốn kiếm tinh tường huyết vụ là vật gì. Sở Diệp nói lập tức hành động, giơ lên thạch bi rơi xuống đất, dùng thạch bi ở phía trước mở đường, bắt đầu truy tung huyết vụ đầu nguồn. Ta chớ nên lắm mồm. Hắc Sắc Thạch Bi hiện tại có chút hối hận, may mắn nó tương đối cứng rắn, nếu không thì, Sở Diệp phen này làm lại nhiều lần, sợ là không chịu nổi. Sở Diệp theo lòng đất huyết vụ tiếp tục đuổi tra, nhưng là đuổi theo, huyết vụ tiêu thất. Hắn không tin tà, tiếp tục đuổi, nhưng là đuổi tới phân nửa, huyết vụ hư không tiêu thất. Chúng ta đi mau. Hắc Sắc Thạch Bi tức thì hoảng sợ thành chó, nó là đối với không biết khủng hoảng, cái này huyết vụ tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta đi nhanh một chút. Sở Diệp không có phản ứng đến hắn, tiếp tục đuổi tra, liên tục mấy lần về sau, vẫn là không có bất kỳ manh mối, Sở Diệp không thể làm gì khác hơn là chui ra mặt đất. Nhưng là, không nghĩ tới mặt đất huyết vụ đã chiếm giữ rất nhiều nơi, tin tưởng dùng không bao lâu, huyết vụ hội lần nữa bao phủ thạch thôn, thu ốc thôn cùng tàn lao thôn. Xem ra lôi kiếp tẩy trừ không có hiệu quả. Chúng ta rời đi nơi này. Sở Diệp vốn định đem thạch bi thu được trong túi đựng đồ, thế nhưng bia đá bản thể quá lớn, nhẫn không thể chịu đựng. Sở Diệp không thể làm gì khác hơn là một tay nắm thạch bi hướng ngoài thôn mặt chạy đi. Thân sau theo sát lấy mấy con sủng vật. Chạy hẹn thời gian một nén nhang, rốt cục xuất hiện ở ngoài thôn mặt. Sở Diệp ngồi ở rễ cây dưới đáy, nhìn bên trong bắt đầu bao phủ huyết vụ, lẩm bẩm nói. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Cái này không trọng yếu. Hắc Sát Thạch Bi lòng vẫn còn sợ hay nói. Cũng đúng, ta xem trước một chút ngươi phía trên ghi chép là vật gì, chờ ta nhìn xong, liền đem ngươi chế tạo thành thần binh. Sở Diệp cảm thấy đây mới là chính sự. Tốt đi. Hắc Sát Thạch Bi không có dãy rùa. Bởi vì đây là chuyện ván đã đóng thuyền tình, dãy rùa cũng vô dụng, còn không bằng dọn xong tư thế hưởng thụ. Thiên địa linh lồng rốt cuộc là ý gì hả? Sở Diệp vừa rồi tại trong huyết vụ không thích hợp đưa vấn đề, hiện tại hắn cảm thấy tương đối thích hợp. Có thể là nhất chủng phong cấm trận pháp chứ? Hắc Sát Thạch Bi đạo. Khả năng, ngươi có thể không thể xác định chút. Sở Diệp lắc đầu, dần dần cảm thấy tấm bia đá này có điểm không được theo sách. Ta cũng không được tin tưởng. Phía dưới kia chữ như gà bới là vật gì? Sở Diệp hỏi lại. Ta không biết. Hắc Sát Thạch Bi nhẹ giọng nói. Ngươi sống nhiều năm như vậy cũng không biết phía trên viết là vật gì sao? Cũng không phải là do ta viết, ta làm sao biết, huống hồ viết những thứ này thời điểm. Ta còn không có ý thức, chờ ta ý thức thời điểm, chữ đã khắc vẽ ở phía trên. Ta chỉ là biết phía trên ghi lại chư thần rơi xuống bí mật, nhưng ta chưa nói ta có thể xem hiểu, đúng ta biết phía trên khắc vẽ là thần ngữ, chư thần dùng ngôn ngữ. Chương 52, cấp cao nhất quan phiên dịch. Sở Diệp này thì thật muốn một quyền đánh nát thạch bi, quá làm giận. Lúc này, hắn nhớ tới tiểu hồ yêu hiểu yêu văn, cũng không biết thần ngữ học được thế nào. Hướng bốn phía nhìn lại, đại bạch ngỗng, mèo Thái Lan. Cóc cùng côn ngư đều ở đây bên người, thế nhưng sóc cùng tiểu hồ yêu không được thấy. Sóc cùng hồ lê đâu? Sở Diệp hỏi. Bốn con sủng vật lúc này mới phát hiện cái này hai cái ngu xuẩn chưa cùng lên, thở dài nói, chắc còn ở trong huyết vụ. Các ngươi ở chỗ này, ta đi vào đem các nàng sách xuất hiện. Sở Diệp vừa định hành động thời điểm, nghe được nha nha ô thanh âm truyền đến, còn nói, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Sở Diệp chứng kiến trong huyết vụ một đạo lại ải lại nhỏ thân ảnh nhắm mắt lại lao tới. Phi thường sợ dáng vẻ, trên đầu sóc cũng là nhắm mắt lại, cơ hồ là chôn ở hồ lê trong tóc mặt run lẩy bẩy. Các nàng đã theo trong huyết vụ xuất hiện, nhưng vẫn là nhắm mắt lại hướng mặt trước sông. Chỉ lát nữa là phải đụng vào chính mình, Sở Diệp hơi chút nghiêng người, vì vậy tiểu hồ yêu trực tiếp đánh vào Sở Diệp phía sau cây cối lên, nhưng sau bắn ngược đi ra ngoài, nhất yêu nhất sóc rơi xuống mặt đất. Sở Diệp đỡ cái chán, không muốn nói chuyện. Trầm Ninh, Ngư Thi Nhược, Hứa Thâm Thuần, Phong Thanh Thanh, Chử Vân Trúc tỉnh lại lần lượt ly khai. Các nàng là xa nhau đi, ly khai sau là dự định cùng sư tôn nói huyết vụ thế giới cái này sự tình. Nôn bà không có nhiều lời, lặng lẽ ly khai, dù sao nàng nhưng là cô gia quả nhân. Chậm rãi đi ra thôn xóm, lẩm bẩm nói, không biết tiểu hồ lê còn sống không. Nàng lại nghĩ tới cái kia chỉ rất ngu tiểu hồ yêu, khỏe miệng di chuyển hiện nụ cười nhàn nhạt, nàng đã lâu cũng không có như này vui vẻ sự tình, chỉ bất quá này sau lại vô pháp giáo dục nàng. Gặp mặt không đến hai thiên tôn nữ. Còn chưa tới được giáo dục nàng vật gì vậy, nôn bà tìm được mặt khác một cái con đường tu luyện, xem ra cùng nàng thật không có duyên phận. Nàng không khỏi thở dài. Đi ra huyết vụ thôn, nôn bà chứng kiến trong suốt nước sông chậm rãi ở trước mắt chảy xuôi, tiến lên rửa tay một cái, rửa mặt một chút, sông cái bóng trong nước lấy nàng xinh đẹp dung nhan, thế nhưng nhìn từ bề ngoài cũng là cái lao bà. Nàng không khỏi cười rộ lên, đối với cái này loại này ngụy giả trang, nàng vẫn là tương đối hài lòng. Đột nhiên, nàng nhận thấy được sau lưng gặp nguy hiểm, nhưng sau ở nước sông cái bóng trông được đến một tấm miệng to như chậu máu, tràn đầy răng nanh miệng. A! Nàng phát sinh thiếu nữ tiếng thét chói tai thanh âm, nhưng sau phủ phù ngã sấp xuống ở trong sông. Đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng đồ đạc, nàng xác thực bị hù dọa. Rơi xuống trong nước Nôn bà cả người ướt đẫm, khuôn mặt sắc băng lãnh, cầu lũ lưng đứng bút thẳng, cả người nếp vốn chậm rãi bị thủy rong giải khai. Xuất hiện một cái dung mạo cực kỳ cô gái xinh đẹp, gương mặt trên có nhàn nhạt lún đồng tiền. Cự xà vốn định ăn vụng một cái lao thái bà, ở trong huyết vụ làm lại nhiều lần hồi lâu, đích thật là đói bụng, thế nhưng này thì nó lại cảm thấy rất kỳ quái, vì sao một cái lao bà rơi xuống trong nước sẽ biến thành một cái mỹ thiếu nữ. Cái thế giới này nữ tử quá kỳ quái. Nôn bà nhãn thần băng lãnh, diện vô biểu tình. Đã bị ngươi thấy, xin yên nghỉ đi. Nàng ẩn giấu lâu như vậy, ngụy giả trang lâu như vậy, không nghĩ tới bị một con rắn chứng kiến dung nhan của mình, bất quá, mấu chốt là nó dọa ta. Khí tức của nàng đột nhiên tăng vọt, lạnh như băng lực lượng trong nháy mắt lan ra kéo dài, nước sông nhanh chóng kết băng, mặt băng chậm rãi nứt ra. Nàng theo trong giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm, toàn thân chuyển băng lam sắc, chuôi kiếm cùng thân kiếm trong lúc đó có cái hình tròn lỗ, còn có 6 khối cao thấp không đều băng truy vần quanh, chuôi kiếm cùng thân kiếm giữa liên tiếp con mẹo, tựa hồ là cố ý dịch ra, ngược lại làm cho kiếm cực kỳ đồ mỹ cảm. Theo lực lượng thi triển, nhiệt độ càng ngày càng thấp, đột nhiên thiên không phiêu khởi tuyết, tuyết càng hạ càng lớn, đồng thời, bão phong tàn sát bừa bãi mà đến, trong thiên địa linh lực tựa hồ bị nào đó chủng lực lượng cuốn lại. Bao tắc bên trong, loan phang chứng kiến một bóng người mờ ảo. Cự xà nhìn kỹ, là một gã thiếu nữ, nàng đơn loa búi tóc, một thân lục nhạt quần dài, từng bước đi tới, hư không tiêu thất, lập tức lại xuất hiện, chợt minh chợt hiện, như ẩn như hiện. Thân sau di chuyển hiện mấy đạo cái bóng, đợi nàng lúc ngừng lại, đã đi tới cự xà trước mặt, cùng này đồng thời, sau lưng mấy đạo cái bóng mơ hồ tiến vào nàng thân thể, dường như hội hợp một dạng. Tức thì phạm vi trăm trượng bên trong linh lực bị nàng điều động. Cự xà kinh hãi, muốn chạy trốn, nhưng là thiếu nữ đã xuất kiếm, mấy trăm đạo kiếm mang cắt tới, tức thì cự xà hóa thành mấy trăm đoạn dồn dập rơi xuống mặt đất. Nàng cũng không quay đầu lại, đi phía trước rời đi, thân ảnh dần dần cách xa. Nay về sau, ta không hề ngụy giả trang, lại ngụy trang tiếp, có thể ta thật sẽ biến thành kẻ ngu si. Đau quá. Mặt đất hồ lê cùng sóc không ngừng vuốt cái chán. Sở Diệp cùng mấy con sủng vật đứng thành một hàng, đứng thật chỉnh tề, cảm giác đang nhìn kẻ ngu si. Cái này hai con ngu xuẩn nhìn Sở Diệp, đột nhiên cười hì hì. Một chút cũng không được thông minh. Sở Diệp sờ sờ cái chán, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Hắn sẽ không cảm thấy các nàng ngu xuẩn thì ghét bỏ các nàng, đặc biệt sóc, lâu dài ở cấm khu sinh hoạt, đã đem trở thành người nhà của mình, coi như là kẻ ngu si cũng sẽ không ghét bỏ, tối đa nhổ nước bọt vài câu. Sở Diệp mang theo sủng vật rời khỏi nơi này trước, dù sao ở huyết vụ bên ngoài rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Các ngươi có thể xem hiểu phía trên thần ngữ sao? Sở Diệp đi xa một ít, chỉ hắc sắc trên mặt tấm bia đá chữ như gà bới, hỏi sóc cùng tiểu hồ yêu, tuy là các nàng không được thông minh, nhưng có lẽ có khác kỹ năng đây. Sóc lập tức giơ lên móng vuốt, nói, ha ha, ta xem không hiểu. Sở Diệp mắt lẽ lấy sóc lập tức dùng móng vuốt ngăn trở con mắt. Nó phát hiện Sở Diệp dường như có điểm hung.